Chương 279. Cái gì cấp bậc cũng dám tập kích bất ngờ ta. Chương 279. Cái gì cấp bậc cũng dám tập kích bất ngờ ta. Hồ Duy nghe được Trần An Mặc đã được đến kết anh đan, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, dường như bị một cơn gió lạnh thổi qua đồng dạng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không được bao lâu thời gian, Trần An Mặc liền sẽ thuận lợi kết anh. Mà đây đối với hắn mà nói, quả thực chính là một trận ác mộng. Bởi vì một khi Trần An Mặc kết anh thành công, nghĩ như vậy nếu lại đi đối phó hắn, chỉ sợ cũng sẽ thay đổi dị thường khó khăn. Ngay tại Hồ Duy trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên người sư đệ Tống Bắc chủ động xin đi nói, "Hồ sư minh, ta cho là chúng ta nhất định phải đem cái này tiềm ẩn uy hiếp bóp chết trong trứng nước, tuyệt đối không thể nhường Trần An Mặc thuận lợi kết anh." Tống Bắc vừa nói, một bên vươn tay, làm ra một cái cắt cổ động tác, ý kia lại rõ ràng bất quá. Cái kia chính là xử lý Trần An Mặc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn bốn. Không thể không nói, Tống Bắc ở phương diện này vẫn là rất tâm ngoan thủ lạn. Hồ Duy thấy thế, trong lòng lập tức hiểu được. Hắn biết trước mắt vị sư đệ này mặc dù tu vi chỉ có kim đan đỉnh phong, nhưng cùng Trần An Mặc so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nếu như Tống Bắc thật ra tay, nhất là khai thác đánh lén phương thức, như vậy cầm xuống Trần An Mặc cũng không thành vấn đề. Tống Bắc, ngươi nói với ta những lời này, chẳng lẽ là bốn? Hồ Duy nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tống Bắc, dường như mong muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một chút mánh khỏe. Tống Bắc thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Hồ sư huynh, ngài cũng biết, ta kẹt tại kim đan cái này tu vi đã rất lâu rồi, một mực khổ vì cũng không đủ tài nguyên để cho ta tiến thêm một bước. Cho nên, nếu như có thể diệt trừ Trần An Mặc, không chỉ có đối với ngươi mà nói, có thể tiêu trừ một cái tiềm ẩn uy hiếp, nói không chừng có thể được một chút chỗ tốt đâu. Mà đối với ta mà nói, chỉ cầu Hồ sư huynh có thể bàn cho ta một chút kết anh bảo vật." Nói cho cùng, Tống Bắc cử động lần này cũng là muốn mưu được chỗ tốt. Hồ Duy gật đầu, vỗ vỗ Tống Bắc bả vai nói, "Là ta làm tốt chuyện này, ta cam đoan trong 3 năm vì ngươi lấy tới kết anh đan." Tống Bắc lại hỉ, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất thái, đa tạ Hồ sư huynh. 4 4 4. Lúc này đêm khuya yên lặng như tờ, đen kịt một màu. Bên ngoài yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều đã ngủ say. Trần An Mặc một thân một mình chờ trong phòng, trong phòng ánh nến chập chờn, đem hắn thân ảnh chiếu rọi ở trên vách tường, có vẻ hơi cô đơn cùng cô đơn. Hắn lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, trong tay cầm một quả kết anh đan, viên đan dược kia tại ánh nến chiếu rọi xuống, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trần An Mặc nhìn chăm chú trong tay kết anh đan, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng thở dài. Trước đó hắn từng tiến vào vạn trận động phủ, ý đồ ở nơi đó kết anh, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Kết anh cùng kết đan mặc dù đều là người tu hành trọng yếu giai đoạn, nhưng giữa hai bên khác biệt lại phi thường lớn. Kết anh cần hấp thu giữa thiên địa linh lực, cũng dẫn động thiên cơ, đây là một cái cực kỳ phức tạp mà chật vật quá trình. Mà kết đan tương đối mà nói liền đơn giản nhiều, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể. Bởi vậy, tại vạn trận động phủ chỗ như vậy, là không cách nào hoàn thành kết anh ý vị này, Trần An Mặc nhất định phải tìm tới một cái nơi thích hợp đến kết anh. Cũng may, sư tỷ của hắn Liêu Phương đã bằng lòng, đến lúc đó sẽ dẫn hắn tiến về một cái thích hợp kết anh địa phương. Ngay tại Trần An Mặc trầm tư lúc, đột nhiên, ghé vào bên cạnh hắn ngủ gà ngủ gật Phong Hậu bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Cặp mắt ti hí của nó bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, dường như đã nhận ra cái gì dị thường chủ nhân, có người tới, hơn nữa lén lén lút lút, chỉ sợ không phải người tốt lành gì. Phong Hậu thanh âm tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng phải không, có thể hay không ngươi cảm giác sai, ta ở chỗ này ngoại trừ đắc tội một cái Hồ Duy, cùng những người khác không có ân oán gì à? Bởi vì mấy ngày nay gặp phải đều là hiền lành người, không thể không nói, nhường Trần An Mặc lòng cảnh giác lý giảm xuống rất nhiều chủ nhân, vậy người này vì cái gì lén lén lút lút? Chủ nhân, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Phong Hậu lo lắng nói, dường như nhìn thấy cái gì chuyện nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng mà, ngay tại Phong Hậu líu lo không ngừng thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, xin hỏi Trần sư đệ đã ngủ chưa? Trần An Mặc mỉm cười, quay đầu đối Phong Hậu nói rằng, nhìn, nếu là không nghi ngờ ý tốt người, cũng sẽ không trắng trợn gọi ta đi. Nữ khí của hắn nhẹ nhõm, dường như cũng không có đem Phong Hậu lo lắng để ở trong lòng. Sở dĩ Trần An Mặc tự tin như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy nơi này dù sao cũng là tại trong tông, người bình thường cũng không dám làm loạn. Hơn nữa, đối phương còn như thế đường hoàng kêu cửa, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì ác ý tới. Trần An Mặc lên tiếng, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Hắn mở cửa, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử đang đứng ở ngoài cửa, người mặc một bộ trường bào màu xám, nhìn qua có chút tinh thần, ta gọi Tống Bắc, là Vạn Kiếm Phong đệ tử. Nam tử tự giới thiệu mình, thanh âm thanh tịnh mà to. Tại Đại Diễn Thánh Địa, có Ngũ Đại Phong. Cái này Ngũ Đại Phong, theo thứ tự là Vạn Yêu Phong, Vạn Ma Phong, Vạn Kiếm Phong, Vạn Dược Phong, Vạn Trận Phong. Trần An Mặc chỗ là Vạn Yêu Phong. Tương đối mà nói, Vạn Yêu Phong phía trên này yêu tu khá nhiều. Bất quá nhân loại cùng ma tộc tại cái này cũng không có chuyện gì. Nghe được không phải mình ngọn núi này, Trần An Mặc có chút kỳ quái, xin hỏi tìm ta chuyện gì? Trần An Mặc trên mặt nghi hoặc mà nhìn trước mắt Tống Bắc, mở miệng hỏi. Tống Bắc có vẻ hơi xấu hổ, hắn xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, ta là tới chúc mừng Trần sư đệ, thuận tiện hướng Trần sư đệ cầu một vật. Trần An Mặc trong lòng càng hiếu kỳ, truy vấn, a, là cái gì đâu? Tống Bắc há to miệng, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn là lấy dũng khí mở miệng nói, mong muốn đầu của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tống Bắc trong miệng bỗng nhiên bắn ra một thanh tiểu kiếm, thanh tiểu kiếm này tựa như tia chớp, vèo một tiếng, vô cùng gây nên tốc độ hướng phía Trần An Mặc mau chóng đuổi theo. Tập kích bất ngờ. Trần An Mặc nổi giận, lúc này hắn mong muốn trốn tránh, căn bản làm không được. Bởi vì Tống Bắc tập kích bất ngờ tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần An Mặc trước người ngưng tụ ra một tầng trong suốt hộ thuẫn, đây là trước đó hắn đạt được Tam giai Huyền Quy thuẫn tự động hộ chủ. Ngăn cản loại này tập kích bất ngờ, dư xài. Tống Bắc công kích mạnh mẽ đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một hồi kịch liệt chấn động. Thừa dịp này khoảng cách, Trần An Mặc thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như vây quanh Tống Bắc sau lưng. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo sắc bén phong nhận hướng phía Tống Bắc phía sau lưng chém tới. Tống Bắc phát giác được nguy hiểm, mong muốn quay người ngăn cản, lại phát hiện thân thể dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Phong nhận tinh chuẩn xẹt qua phía sau lưng của hắn, máu tươi vẩy ra mà ra. Tống Bắc kêu thảm một tiếng, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Trần An Mặc lại liên tiếp đánh ra mấy đạo hỏa cầu thuật. Hỏa cầu như là cỗ sao chổi hướng phía Tống Bắc đập tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chờ sương mù tan đi, Tống Bắc đã ngã xuống đất, không có khí tức. Trần An Mặc nhìn xem Tống Bắc thi thể, lạnh lùng hừ một tiếng, cái gì cấp bậc, cũng dám tập kích bất ngờ ta. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Phong Hậu Ân cần đưa tới một khối mật ong. Trần An Mặc khoát tay áo, nói, không sao, loại này điêu trùng tiểu kỹ, không có gì đáng ngại, bất quá bốn. Trần An Mặc nheo mắt lại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, có người dám can đảm tập kích bất ngờ hắn chủ nhân, vậy ngươi nói, sẽ là ai ra tay, mong muốn giết ngươi à? Phong Hậu nghiêng đầu, không hiểu rõ lắm. Trần An Mặc thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, người xuất thủ thân phận rất dễ dàng đoán được, nhất định là Hồ Duy tiểu tử kia. Dù sao lại tới đây về sau, hắn đành phải sai lầm người này. Lập tức, hắn chạm đến thi thể đốt. Chạm đến thi thể, ban thưởng 3 năm tu vi. Phát động người chết nguyện vọng. Nguyện vọng 1, ta vây ở Kim Đan nhiều năm, ta muốn kết anh á ban thưởng, tam giai huyền âm phủ một chương. Nguyện vọng 2, Hồ Duy muốn ta giết Trần An Mặc, đây là ta leo lên Hồ sư mình cơ hội tốt, ta nhất định phải làm rất tốt, giết chết Trần An Mặc. Ban thưởng, 10 năm tu vi. Nguyện vọng 3, Trương sư muội đẹp như tiên nữ, nếu có thể đạt được nàng liền tốt, đáng tiếc ta quá yếu ban thưởng, tam giai pháp bảo một cái. 4. Quả nhiên là Hồ Duy. Trần An Mặc thổn thức không thôi. Hắn không nghĩ tới, người này lòng như thế chật hẹp, đắc tội hắn về sau, vậy mà trực tiếp phái người động thủ với hắn. Đáng tiếc, Tống Bắc chết. Vừa mới dưới tình huống đó, hắn không kịp làm ra nhiều ít phản ứng, chỉ có thể đem hắn tập sát. Bất quá, Hồ Duy đã phái hắn tới, giải thích rõ còn lại chuẩn bị ở sau. Coi như Tống Bắc xác nhận Hồ Duy phái hắn tới, hắn lại không có chứng cứ. Hồ Duy ngược lại là có thể nói, là hắn cấu kết Tống Bắc, vu oan với hắn. Việc này, coi như không biết rõ, mau chóng tiến vào Nguyên Anh tu vi. Trần An Mặc nói nhỏ bốn. Bốn. Ngày thứ hai, Hồ gia đại trạch. Hồ Duy sau khi đứng lên, theo thói quen cho Tống Bắc đưa tin, chuẩn bị nghe hắn tin tức tốt. Bất quá bốn. Ân. Thế nào còn không hồi âm? Hồ Duy đã cho Tống Bắc đưa tin qua nhiều lần. Bất quá đều đi qua nửa canh giờ, Tống Bắc không có bất kỳ cái gì hồi âm, điều này không khỏi làm hắn hồ nghi. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ sinh ra, chẳng lẽ Tống Bắc đã chết? Lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy vào Hồ Duy nhà viện tử lý, cho mọi thứ đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Gió đêm thổi lất phất lá cây, phát ra sàn sạt thanh âm. Hồ Duy đứng tại trong sân, hết sức chăm chú thi triển lấy một đạo thuật pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh lực theo động tác của hắn như dòng nước phun trào. Cái này thuật pháp quang mang dần dần hội tụ thành một cái ánh sáng sáng cỏ cầu, lơ lửng ở trước mặt của hắn, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đúng lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy chậm tới, cắt ngang Hồ Duy luyện tập. Hắn thở hồng hộc đứng tại Hồ Duy trước mặt, bẩm báo nói, thiếu gia, tin tức nghe được. Tống Bắc hôm nay chưa từng xuất hiện tại chỗ ở của hắn, một chút hắn quen thuộc sư huynh sư tỷ cũng không có nhìn thấy hắn. Tống Bắc tên phế vật này, xem ra là bị Trần An Mặc giải quyết. Hồ Duy hít sâu một hơi. Hắn cũng không nghĩ đến, Tống Bắc thế mà rác rưởi như vậy bất quá, Trần An Mặc tiểu tử này, thế mà không có đem có người muốn giết hắn chuyện này để lộ ra đi vì cái gì đây? Chương 280. Nguyên Anh. Nguyên Anh. Nguyên Anh. Chương 280. Nguyên Anh. Nguyên Anh. Nguyên Anh. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt, Trần An Mặc giống thường ngày, lặng lặng mà ngồi trong nhà, nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái tu luyện. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Ngay sau đó truyền đến Liêu Phương thanh thúy tiếng hô hoán, "Sư đệ, mau dậy đi, chỗ kia địa phương đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi." Trần An Mặc từ từ mở mắt, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó cất bước đi hướng cổng. Chỉ thấy Liêu Phương hùng hùng hổ hổ vào, trên mặt của nàng tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Trần An Mặc nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, "Sư tỷ, gấp gáp như vậy, là có chuyện tốt gì sao?" Liêu Phương thở hồng hộc nói, "Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Ngươi không phải vẫn muốn tìm một chỗ an tĩnh kết anh sao? Hiện tại cơ hội tới, ta đã giúp ngươi tại trong tông môn tìm tới một chỗ chuyên môn cho kết anh đệ tử tu hành địa phương, nơi đó hoàn cảnh thanh lưu, linh khí nồng đậm, vô cùng thích hợp ngươi tu luyện." Trần An Mặc nghe xong, trong lòng vui mừng, hắn biết kết anh đối với tu sĩ mà nói là một cái trọng yếu cửa ải, nếu có thể ở một cái an toàn lại linh khí sung túc địa phương kết anh, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn. Sư tỷ, thật sự là quá cảm tạ ngươi." Trần An Mặc cảm kích nói rằng. Liêu Phương khoát tay áo, cười nói, "Cùng ta còn khách khí làm gì? Chúng ta đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian." Dứt lời, hai người cùng nhau cất bước ra khỏi phòng, hướng phía mặt phía bắc phương hướng bay đi. Một lộ thượng, Liêu Phương hướng Trần An Mặc kỹ càng giới thiệu chỗ kia địa phương tình huống. Theo Liêu Phương nói tới, chỗ kia địa phương là tông môn đặc biệt vì kết anh đệ tử chuẩn bị, không chỉ có trận pháp cường đại bảo hộ, còn có một số trưởng lao phụ trách tuần tra cùng hộ pháp để bảo đảm Trần An Mặc an toàn, thanh mẹ chồng thậm chí chuyên môn an bài Vạn Yêu Phong trưởng lao đã qua, làm hộ pháp cho hắn. Trần An Mặc nghe xong, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn tin tưởng tại dạng này bảo vệ nghiêm mật hạ, chính mình nhất định có thể thuận lợi kết anh, đột phá tu vi bình cảnh. Kỳ thật ra, lúc trước thời điểm, hắn cũng không lo lắng kết anh chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy chính mình ở chỗ này có cái gì cựu địch, không ai nhằm vào hắn, hắn không cần lo lắng cái gì, đúng không? Thật là mấy ngày trước đây, hắn bị Tống Bắc tập kích bất ngờ chuyện này, nhường hắn ý thức được, không thể khinh thường ba. Căn cứ vào này, lần này Liễu Phương cho hắn tìm kết ánh chi địa, hắn không có cự tuyệt. Trong lòng ngược lại còn rất chờ mong. Tại đi mục đích lộ thượng, Trần An Mặc đem Hồ Duy Mong muốn đối phó hắn chuyện một năm một mười nói cho Liễu Phương. Liễu Phương nghe xong, nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cách đối phó. Đương nhiên, Trần An Mặc ngắm nhìn một phía, xác định chung quanh không có người sau, hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái bao, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một quả máu me đầm địa đầu người. Liễu Phương tập trung nhìn vào, chỉ thấy viên kia đầu người khuôn mặt chính là Tống Bá Ba. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa cái kia Hồ Duy, thật sự là thật to gan. Vậy mà thật tìm người đối phó ngươi. Liễu Phương giận không kìm được hô, ta nhất định phải đi tìm hắn tính sổ sách. Nhưng mà, Trần An Mặc lại vội vàng khoát tay, ra hiệu Liễu Phương an tâm chớ vội. Hắn giải thích nói, Liễu sư tỷ, trước đừng xúc động. Hắn mặc dù muốn đối phó ta, nhưng chúng ta hiện tại đi tìm hắn, cũng không có chứng cứ xác thực, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, nhường hắn có chỗ phòng bị. Liễu Phương mặc dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng nàng cũng minh bạch Trần An Mặc lời nói không phải không có lý. Thế là, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng, hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta. Trần An Mặc khẽ lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, hắn muốn đối phó ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá, việc cấp bách vẫn là phải tăng lên chúng ta thực lực bản thân. Chỉ có thực lực cường đại, chúng ta khả năng tốt hơn ứng đối âm mưu của hắn quỷ kế. Liễu Phương nghe xong Trần An Mặc lời nói, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nàng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, "Ân, ngươi nói đúng, thực lực mới là trọng yếu nhất." Trần An Mặc nói tiếp đi, "Hơn nữa, coi như chúng ta bây giờ đi tìm hắn, cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Hắn khẳng định sẽ thể thốt không thừa nhận, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Cho nên, chúng ta không thể mù quáng hành động, muốn bàn bạc kỹ hơn." Giống như trước đây, Liễu Phương theo bản năng nhẹ gật đầu, đối Trần An Mặc trong lòng vô cùng bội phục. Mặc dù nàng đã hóa thần tu vi, bất quá không có chút nào cao thủ giác ngộ, vẫn là cùng năm đó ngây thơ tiểu sư tỷ như thế, đối người sư đệ này mười phần tín nhiệm. Dù là hiện tại người sư đệ này tu vi so với nàng nhỏ yếu bốn. Rất nhanh, hai người đi vào một chỗ thấp bé sơn phong. Chỉ thấy chỗ này sơn phong chung quanh cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, dường như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, đẹp không sao tả xiết. Trần An Mặc không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ và mỹ diệu. Trần An Mặc nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ ngọn núi này khí tức. Hắn phát hiện nơi này có một loại trận pháp cường đại tại bảo hộ lấy, loại trận pháp này lực lượng phi thường cường đại, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn trưởng lão chậm rãi đi tới. Bước tiến của hắn vững vàng, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Liễu Phương thấy thế, vội vàng truyền âm cho Trần An Mặc, vị này là chúng ta Vạn Yêu Phong trưởng lão, gọi Trương Mãng. Bản thể của hắn là một đầu đại mãng ba. Trần An Mặc nghe xong, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, khó trách người này dáng dấp như thế khỏe mạnh, hóa ra là đại mãng bản thể. Hắn liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trương Mãng đi đến Trần An Mặc trước mặt, quan sát toàn thể hắn một phen, sau đó nói, ngươi chính là muốn kết anh Trần An Mặc. Trần An Mặc lần nữa gật đầu, Trương Mãng thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người mang theo hai người lên núi phong chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ bên cạnh cái ao bên trên. Chỗ này ao nước thanh tịnh thấy đáy, trong nước hồ phản chiếu lấy chung quanh non xanh nước biếc, tựa như một chiếc gương. Đây không phải bình thường ao nước, đây là linh dịch, chuyên môn cung cấp người tăng cao tu vi dùng. Cùng loại với trước đó Liễu Phương cho hắn nước tắm đương nhiên, Liễu Phương cho nàng cho dù là nước tắm, cũng muốn so cái này tốt hơn nhiều. Trương Mãng trưởng lão dặn dò vài câu, liền rời đi. Kế tiếp, hắn liền phải thủ tại chỗ này, thay Trần An Mặc hộ pháp Trần sư đệ, vậy ngươi thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi ở ngoài. Liễu Phương cho Trần An Mặc một cái cố lên ánh mắt, lập tức đi ra ngoài. Chỉ còn lại một người. Trần An Mặc hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, điều tức một hồi. Sau đó, tiến vào trong ao. Xuất ra kết anh đan, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng nguyên anh tu vi. Trần An Mặc đem kết anh đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bảng bạc lại bá đạo dược lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như gặp phải hàng vạn con kiến đâm ướt, kịch liệt đau nhức nhường hắn chán nổi gân xanh lên. Thể nội kim đan bắt đầu rung động kịch liệt, như muốn tránh thoát trói buộc. Theo dược lực không ngừng ăn mòn, kim đan mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một đạo vết rách xuất hiện đều nương theo lấy Trần An Mặc kêu đau một tiếng. Hắn cắn chặt hàm răng, cố nén kia dường như có thể đem linh hồn xé rách thống khổ. Thời gian dần qua, kim đan bắt đầu tan rã, hóa thành từng đạo linh lực hồng lưu tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Trần An Mặc vận chuyển công pháp, cố gắng dẫn dắt đến những linh lực này, ý đồ đưa chúng nó ngưng tụ thành nguyên anh. Nhưng mà, cỗ này linh lực quá mức cuồng bạo, hắn nhiều lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại, linh lực không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn, nhường hắn gần như hôn mê. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới trước đó Liễu Phương từng nói qua lời nói, tấn thăng nguyên anh, cần tâm vô tạp niệm, lấy ý ngự lực. Hắn không khỏi cảm khái, lấy sức mạnh thần thức của hắn lượng, kết anh đều như thế khó khăn. Thật không biết những người khác ở trong quá trình này sẽ là cái dạng gì. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, vứt bỏ tất cả tạp niệm, tập trung tinh thần thao túng linh lực. Rốt cục, tại lần lượt nếm thử sau, linh lực bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một cái mơ hồ anh hải hình dáng dần dần hiện hiện. Trần An Mặc không dám có chút buông lỏng, tiếp tục dẫn đạo linh lực quán chú trong đó. Không biết qua bao lâu, một cái lớn chừng bàn tay anh hải tại hắn thức hải thành hình, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra ánh sáng lưu hòa. Trần An Mặc thành công tấn thăng đến nguyên anh tu vi, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng kiên định, rốt cục đạt tới nguyên anh tu vi. Cảm thụ được phần bụng bên trong cái kia anh hải như thế đồ vật, Trần An Mặc cười. Nhưng là, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn nảy sinh. Hắn phát hiện, cảnh giới của mình còn đang không ngừng đột phá bên trong. Nguyên anh một tầng, nguyên anh tầng 2, nguyên anh 3 tầng, nguyên anh 4 tầng đã qua hơn 10 ngày. Hắn tiến vào nguyên anh về sau, tu vi không ngừng dâng lên vậy mà lại dạng này, đây là vì sao? Trần An Mặc cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, sau đó chợt nhớ tới tại sao. Hắn suy đoán, đây hết thảy đều là bởi vì hắn thần thức cường đại duyên cớ. Nguyên anh tu vi đối lớn mạnh thần thức có cực tốt hiệu quả, mà sức mạnh thần thức của hắn lượng nguyên bản đã rất cường đại, cho nên hắn vừa tiến vào nguyên anh, sức mạnh thần thức đem hắn tu vi trực tiếp đẩy cao đi lên. Cứ như vậy, hắn tu vi từng tầng tăng lên, từng tầng tăng lên bốn. Cuối cùng, hắn nguyên anh tu vi trực tiếp tăng lên tới cửu tầng, lập tức vọt tới nguyên anh hậu kỳ A4. Trần An Mặc cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, có chút khó tin. Cũng may mắn hắn hiện tại có ẩn tàng khí tức pháp thuật, nếu để cho người khác biết hắn tu vi hiện tại, còn không phải đem hắn bắt lại, thật tốt khảo vấn. Ta hiện tại không nóng nảy ra ngoài, đi trước tìm Vấn Tâm tiên tử, cùng nàng nói chút chuyện. Trần An Mặc xuất ra ngọc giới châu, trong nháy mắt tiến vào bên trong. Gần nhất, Vấn Tâm tiên tử một mực tại ngủ say. Cảm giác được Trần An Mặc tới, Vấn Tâm tiên tử đi tới a, tu vi của ngươi bốn. Vấn Tâm tiên tử cảm giác được, Trần An Mặc đã đạt tới nguyên anh. Hơn nữa lại là nguyên anh hậu kỳ đối Vấn Tâm tiên tử, Trần An Mặc cũng không có giấu giếm tu vi của mình, chúc mừng ngươi, Trần An Mặc, ngươi so ta dự liệu còn muốn sớm không ít thời gian. Vấn Tâm tiên tử hí hư nói tiên tử, trước ngươi không phải nói, hồn lực quá yếu a. Ta chỗ này chỗ tu hành, có một chỗ linh dịch, đối ngươi có chỗ tốt. Loại này kết anh chi địa, linh dịch đối hồn lực có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả. Trần An Mặc tin tưởng, Vấn Tâm tiên tử nhất định ưa thích. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy, Vấn Tâm tiên tử tâm niệm vừa động có lòng, đa tạ. Gần nhất, nàng hồn lực xác thực quá hư nhược, bức thiết mong muốn bổ sung một chút đi vào bên ngoài về sau. Vấn Tâm tiên tử như là một cái nhẹ nhàng như hồ điệp, nhẹ nhàng bay vào trong ao. Kia ao nước trong suốt, tại dương quang chiếu rọi xuống hiện ra có chút ba quang, phản phất là một ao bị làm ma pháp tiên thủy. Vấn Tâm tiên tử linh hồn thân thể chậm rãi chìm vào trong nước, nàng nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được ao nước thanh lương cùng ôn nhuận. Theo thời gian trôi qua, thân thể của nàng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trần An Mặc đứng tại bên cạnh cái ao, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Ánh mắt của hắn như là hai đạo ánh sáng sáng tỏ bực, xuyên qua mặt nước, thấy rõ Vấn Tâm tiên tử thân thể tại một chút xíu ngưng tụ. Nàng nguyên bản trong suốt linh hồn thân thể dần dần biến ngưng thực, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình tạo nên lấy. Cùng lúc đó, Vấn Tâm tiên tử hồn lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Kia nguyên bản yếu ớt hồn lực chấn động, giờ phút này như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, tại trong ao khuấy động ra. Trần An Mặc thậm chí có thể cảm nhận được kia cỗ cường đại hồn lực mang đến áp lực, nhưng hắn không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Một canh giờ sau, Vấn Tâm tiên tử mở mắt, vui vẻ nói, kể từ đó, ta có thể phát huy mộng giới châu càng lớn lực lượng. Tiên tử, mộng giới châu còn có càng đại lực hơn lượng. Nghe vậy, Trần An Mặc hơi sững sờ, kia là tự nhiên, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ có thể chế tác mộng cảnh không thành. Vấn Tâm tiên tử nhịn không được cười lên lắc đầu, tiếp tục nói, gặp phải cương địch, ngươi có thể cưỡng ép đem hắn thu nhập mộng giới châu bên trong, cho hắn chế tạo mộng cảnh, hấp thu lực lượng của hắn, thẳng đến đem hắn tẩy làm xóa sạch bốn. Chương 281, sáng tạo thế giới. Chương 281, sáng tạo thế giới. Nghe xong Vấn Tâm tiên tử giảng thuật sau, Trần An Mặc nội tâm bị rung động thật sâu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói, cái này mộng giới châu, lại còn có như thế thần kỳ năng lực ba. Trần An Mặc không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu tưởng tượng thấy nếu như mình gặp một cái thực lực cường đại tới làm hắn không cách nào ứng đối địch nhân, này sẽ là như thế nào tình cảnh đâu. Mà bây giờ, có cái này mộng giới châu, mọi thứ đều biến khác biệt. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem cái kia cường địch trực tiếp hút vào mộng giới châu bên trong. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này hắn có thể hoàn toàn trưởng khống đối phương vận mệnh, muốn cho đối phương ở trong giấc mộng kinh nghiệm như thế nào tra tấn đều có thể. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, quả thực chính là nghịch thiên a. Trần An Mặc càng nghĩ càng thấy đến cái này mộng giới châu năng lực vượt quá tưởng tượng, dường như nó chính là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Có cái này mộng giới châu, hắn chẳng lẽ có thể tùy tâm sở dục đối phó bất cứ địch nhân nào? Bất luận đối phương cường đại cỡ nào, chỉ cần bị hút vào mộng giới châu, cũng chỉ có thể mặc hắn bài bố. Nghĩ tới đây, Trần An Mặc trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Hắn ý thức được, cái này mộng giới châu không chỉ có là một cái pháp bảo cường đại, càng là hắn chiến thắng địch nhân nơi mấu chốt. Nhìn thấy Trần An Mặc hưng phấn bộ dáng, Vấn Tâm tiên tử tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì đồ vật. Nàng vội vàng cấp Trần An Mặc dội cho một chậu nước lạnh, giải thích nói, ngươi không nên nghĩ quá mức đơn giản, mong muốn hút vào không tầm thường cường giả, cần tiêu hao rất lớn hồn lực, trước mắt bằng vào ta thực lực, nhiều lắm là hấp thu một cái hóa thần tu sĩ. Về phần ngươi, hiện tại chỉ là nguyên anh tu vi, ngươi biết hút vào nguyên anh phía dưới. Trần An Mặc cười nói, đây không phải vấn đề, ta cảm thấy à, cái này đã rất tốt, không phải sao? Có lá bài tẩy này tồn tại, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn có ứng đối hóa thần thủ đoạn của tu sĩ a. Tiền bối, vậy cụ thể ta muốn thế nào người sử dụng ngộng giới châu? Ngươi sức mạnh thần thức cường đại, bất quá cái này không đủ, kế tiếp, ta đề nghị ngươi còn nhiều ma luyện hồn lực. Thần thức cùng hồn lực tăng theo cấp số cộng, bao phủ bất luận kẻ nào, đem bọn hắn hút vào cái này ngộng giới châu bên trong muốn. Kế tiếp đi, chính là ngươi vận dụng thần thức lúc nấu chốt. Ngươi cần vì người này tạo dựng trọn vẹn thế giới, khó khăn, nhường hắn cho là hắn vị trí thế giới là chân thật. Làm người kinh nghiệm nguyên một đám khó khăn, cuối cùng thất bại về sau, nhất định là tuyệt vọng, lúc này, chính là ngươi thu hoạch thời điểm. Trần An Mặc hưng phấn gật đầu, ta đã biết, thì ra là thế. Hắn nhớ tới ngày bình thường tại mộng giới châu bên trong lịch luyện từng màn cảnh tượng. Hắn tại mộng giới châu bên trong kinh lịch, chính là ma luyện, để mà hắn tăng lên sức mạnh thần thức. Người khác, thì là một loại trừng phạt. Trần An Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, tiền bối. Vậy ta để cho ta bằng hữu tiến đến ma luyện, bọn hắn có thể hay không tăng lên thần thức? Đương nhiên có thể. Vấn Tâm tiên tử dường như bởi vì vừa mới thần hồn mạnh lên nguyên nhân, dường như tâm tình rất không tệ bộ dáng, tiếp tục nói, ta đã biết, ngươi có phải hay không mong muốn để ngươi sư tỷ tiến đến? Đúng vậy, sư tỷ cho ta thiên thạch, nàng bí mật lớn nhất đều không e rẻ nói cho ta bốn. Vừa nghĩ tới Liêu Phương đối với hắn tốt, Trần An Mặc thốn thức không thôi. Người đều là có cảm tình. Liêu Phương đối với hắn tốt như vậy, Trần An Mặc tự nhiên rất cảm động, ngươi cũng là rất trọng tình cảm. Giờ phút này, Vấn Tâm Tiên Tử cũng xúc động một chút. Nàng nghĩ đến chính mình, lúc trước lựa chọn tin tưởng Trần An Mặc, nhường hắn trưởng quản mộng giới châu quyền chủ đạo, chuyện này làm quả nhiên không sai, điều này nói rõ, nàng không có nhìn lầm người Trần An Mặc, đã như vậy, ngươi trước tạo dựng một cái thế giới ở chỗ này, như vậy, kéo người tiền đến, cũng không cần quá phiền toái. Lúc này, Vấn Tâm Tiên Tử đề nghị hiện tại tạo dựng a không tệ, tạo dựng một cái thế giới, hao phí lực lượng là rất mạnh, nơi đây linh chỉ linh lực nồng đậm, có thể đền bù ngươi tiêu hao. Trần An Mặc khẽ gật đầu, đi, vậy ta ngay ở chỗ này tạo dựng a. Tiếp lấy, hắn dứt khoát ngồi xuống, nâng má, suy nghĩ tạo dựng một thế giới ra sao đâu. Trước mắt hắn không có ý định đem cái gì địch nhân bỏ vào đến. Hắn cân nhắc nhường Liễu Phương tăng lên một ít thực lực gần, liền tạo dựng một cái cổ đại thế giới võ hiệp A4. Cứ như vậy, Trần An Mặc bắt đầu bận rộn. Tạo dựng cái này trọn vẹn thế giới, tiêu hao năng lượng là hải lượng. Một trang phòng ở, một dòng sông, thậm chí từng người, trong đó mỗi một chi tiết nhỏ, không cho sơ thất. Nếu không toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện sụp đổ. Loại này thiết kế xuống tới, đối với hắn thần thức cũng là một loại ma luyện 4. Tại Trần An Mặc lúc đang bận điệu, người bên ngoài các loại mười phần lo lắng. Trên lý luận mà nói, kết anh cần thiết thời gian, đại khái là nửa tháng tà hữu. Lâu một chút, cũng chính là một tháng, nhiều lắm là. Nhưng là Trần An Mặc lần này, quá thời gian một tháng. Không sai, Trần An Mặc ở nơi đó, vậy mà đã hai tháng hắn đến cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Không có khả năng a, xảy ra chuyện lời nói, trận pháp sẽ tự động quan bế. Ta đã biết, khẳng định là kết anh gặp phải đường rẽ thôi, làm không tốt, kết một cái giả anh cũng nói không chừng đấy chứ. Có người trêu chọc nói. Nghe thấy lời ấy, bên ngoài không ít người thầm nghĩ khả năng như thế. Dù sao, cũng chỉ có giả anh mới khiến cho muộn như vậy. Bằng không, làm sao lại quá thời gian lâu như vậy? Ha ha ha. Biết được tin tức này, Hồ Duy là vui vẻ nhất một cái. Mấy ngày nay, hắn có thể nói là rạng rỡ. Hàng ngày mời người uống rượu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng cho rằng, Trần An Mặc kết anh thất bại ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì năng lực đâu, ta thế mà còn nghĩ phái người đối phó hắn, không nghĩ tới, không cần ta ra tay, hắn kết giả anh, ha 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 4. Trong phòng, biết được Trần An Mặc còn không có đi ra, hắn cười to không thôi. Lập tức, hắn xuất ra đưa tin ngọc giản, liên hệ mấy cái hảo hữu đêm nay uống rượu, ta đến mời. 4. Cùng lúc đó, canh giữ ở phía ngoài Liễu Phương, lo lắng đi tới đi lui. Nếu như không phải nơi này trận pháp không thể tùy ý xâm nhập, nàng đều muốn xông vào đi, mong muốn đi cứu Trần An Mặc. Bởi vì tâm phiền ý loạn, gần Liễu Phương đều không có thật tốt tu luyện, nhường nàng rất là bực bội. Nhìn thấy Liễu Phương cái dạng này, Trương Mãng đi tới, lắc đầu khẽ thở dài, "Liễu Phương, trưởng lão." Liễu Phương vành mắt đỏ lên, nàng vậy mà đều phải gấp khóc lên. Trương Mãng một hồi yên lặng, thầm nghĩ Trần An Mặc tiểu tử kia, vậy mà đi số đào hoa. Hắn mặc dù là xà yêu, nhưng tâm tư cẩn thận, có không ít xà yêu bạn gái, các nàng từng cái xinh đẹp động nhân, đôi rắn lắc nhẹ, tản ra mùi thơm ngất ngây. Bởi vậy, một cái nhìn ra Liễu Phương đối Trần An Mặc có tâm tư. Liễu Phương cặp kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, chạy không khỏi Trương Mãng ánh mắt nhạy cảm. Liễu Phương, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Trương Mãng thở dài một hơi, nói, ta giác quan thứ 6 một mực rất chuẩn, Trần An Mặc tiểu tử này không có việc gì. Thật là Trương trưởng lão, đã như vậy, Trần sư đệ vì cái gì còn không có đi ra? Cái này A4. Trương Mãng suy đoán nói, hắn đại khái có cái khác cơ duyên a. Cơ duyên? Không tệ, khả năng có cơ duyên. Trương Mãng nói hắn giác quan thứ 6 rất chuẩn, chuyện này không phải chỉ là nói xuông. Hắn ở chỗ này tu hành nhiều năm, đã từng gặp được không ít nguy cơ. Sở dĩ có thể hóa giải, dựa vào là chính là giác quan thứ 6 đang lúc nói chuyện, đột nhiên, Trần An Mặc bên kia trận pháp giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng xúc động đồng dạng, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Nguyên bản bình tĩnh trận pháp mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, theo thời gian trôi qua, cái này gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành từng đạo mắt Trần có thể thấy năng lượng ba động trận pháp động. Liễu Phương thấy thế, trong lòng vui mừng, nàng lập tức ý thức được Trần An Mặc bế quan cuối cùng kết thúc. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc hưng phấn, bước chân không tự chủ được tăng tốc, như là một trận gió như thế hướng phía Trần An Mặc vị trí mau chóng đuổi theo. Ở trong quá trình chạy trốn, Liễu Phương vẫn không quên thi triển truyền âm chi thuật, hướng Trần An Mặc truyền âm, "Trần sư đệ, ngươi thế nào? Có hay không gặp phải khó khăn gì?" Trong thanh âm của nàng để lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên đối Trần An Mặc tình trạng mười phần lo lắng. Cảm nhận được Liễu Phương sư tỷ quan tâm, Trần An Mặc mỉm cười. Ngay tại vừa rồi, hắn sáng tạo thế giới cuối cùng thành công. Mà thế giới này, hắn chuẩn bị trước hết để cho Liễu Phương tiến vào. Dùng cái này ma luyện Liễu Phương sư tỷ thần thức không biết rõ nàng sẽ ở bên trong thế nào. Trần An Mặc hiện tại rất là chờ mong. Chương 282, lại là Nguyên Anh đỉnh phong. Chương 282, lại là Nguyên Anh đỉnh phong. Liễu Phương tựa như tia chớp, nhanh như điện chớp chạy như bay đến, trong chớp mắt liền đã tới Trần An Mặc vị trí sư tỷ, ta đang chuẩn bị cho ngươi truyền âm đâu, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Trần An Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười khẽ, ôn nhu nói. Liễu Phương tập trung nhìn vào, thấy Trần An Mặc bình yên vô sự, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng thở dài nhẹ nhõm, giận trách, ngươi cái này vừa bế quan, có thể để tất cả mọi người lo lắng hỏng. Ngươi biết ngươi đã bế quan bao lâu sao? Người bên ngoài đều đang đồn lời nói ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Trần An Mặc nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn vội vàng an ủi, sư tỷ đừng nội, ta đây không phải thật tốt đi. Về phần phía ngoài những cái kia tin đồn, không cần để ý chính là. Liễu Phương thoáng lấy lại bình tĩnh, truy vấn, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi tại sao lại bỗng nhiên bế quan lâu như vậy? Trần An Mặc hơi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước không ở nơi này tường thuật, thế là hắn đứng dậy, mỉm cười đối Liễu Phương nói, sư tỷ, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là trở về sẽ chậm chậm nói đi. Liễu Phương nhẹ gật đầu. Nàng biết, Trần An Mặc lần bế quan này, nhất định có một ít thu hoạch khổng lồ. Mà những này thu hoạch khổng lồ, nhất định ảnh hưởng trọng đại, Trần An Mặc không muốn để cho những người khác biết. Hai người thi triển thân pháp, hướng phía chỗ tu luyện mau chóng đuổi theo. Một lộ thượng, trong núi mây mù lờ lờ, kỳ hoa dị thảo tại dưới chân bọn hắn phi tốc lui lại. Đột nhiên, một cái to lớn linh điểu theo trong rừng hù dọa, phát ra bén nhọn kêu to, cánh mang theo khí lưu kém chút đem bọn hắn lật tung sư tỷ cẩn thận. Trần An Mặc đưa tay giữ chặt Liễu Phương, ổn định thân hình. Giờ phút này, Trần An Mặc trên thân bộc phát ra nguyên anh đỉnh phong tu vi sư đệ, tu vi của người bốn. Lúc này, kia linh điểu dường như cảm nhận được uy hiếp, quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, hướng phía bọn hắn lao xuống. Trần An Mặc cấp tốc rút ra trường kiếm bên hông, một đạo hàn quang hiện lên, kiếm khí đem linh điểu bức lui, cái này linh điểu sợ là đem chúng ta xem như người xâm nhập. Liêu Phương nói rằng. Trần An Mặc thu hồi kiếm, khẽ cười nói, chim nhỏ, tha cho ngươi một cái mạng. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Phương nói, không tệ, ta đã nguyên anh hậu kỳ. Ngươi không phải vừa mới đột phá, cái này bốn. Liêu Phương khiếp sợ lập tức nói không ra lời trở về rồi hay nói. Hai người tăng thêm tốc độ, rốt cục về tới chỗ tu luyện. Vừa hạ xuống chân, liền có đồng môn tiến lên đón, nhao nhao hỏi thăm Trần An Mặc tình huống. Trần An Mặc khoát tay áo, đại gia yên tâm, ta không sao, bây giờ ta đã thuận lợi kết anh. Chúc mừng Trần sư đệ. Vẫn là Trần sư đệ lợi hại a. Trần sư đệ, lúc nào thời điểm xử lý yến chúc mừng một chút? Qua ít ngày a. Trần An Mặc một đường đi tới, cùng một chút đệ tử trò chuyện. Sau đó, hắn liền cùng Liễu Phương đi vào trong nhà, chuẩn bị đem bế quan sự tình tinh tế nói tới sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vừa vào nhà, Liễu Phương cho mình chuyển đến một trương ghế đầu, lại từ trong túi trữ vật xuất ra một chút hạt dưa, chuẩn bị làm quần chúng vây xem. Trần An Mặc nắm lên đối diện hạt dưa, bắt đầu nói đến liên quan tới mộng giới châu chuyện. Trải qua hắn giảng thuật, Liễu Phương dần dần minh bạch thật là khiến người khó có thể tin a. Liễu Phương kinh thán không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần An Mặc trong tay kỳ vật, dường như kia là một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng, ta chưa hề nghĩ tới, ngươi vậy mà lại nắm giữ thần kỳ như thế chi vật, vậy mà có thể tăng lên sức mạnh thần thức. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một chút thổ thức, tựa hồ đối với mộng giới châu xuất hiện cảm thấy đã ngoài ý muốn lại thích thú. Ngay sau đó, Liễu Phương trên mặt liền toát ra hưng phấn nụ cười, bất quá, cái này thật sự là quá tốt rồi. Sư đệ, lấy ngươi bây giờ nguyên anh đỉnh phong tu vi, đợi một thời gian, đột phá tới hóa thần cảnh giới tuyệt đối không thành vấn đề. Nói đến đây, Liễu Phương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói bổ sung, "À, đúng rồi, sư đệ, ngươi yên tâm đi, liên quan tới chuyện này, ta nhất định sẽ thay ngươi giữ bí mật." Trần An Mặc mỉm cười, đối Liễu Phương lời nói biểu thị cảm kích. Sau đó, hắn thoáng thu liễm nụ cười, vẻ mặt thành thật đối Liễu Phương nói rằng, "Sư tỷ, kỳ thật ta nói cho ngươi chuyện này, còn có một nguyên nhân." Liễu Phương nghe vậy, trong lòng hơi động, không khỏi tò mò hỏi, "A, là nguyên nhân gì đâu?" Trần An Mặc nhìn xem Liễu Phương, chính trọng hồi đáp, "Ta hy vọng ngươi cũng có thể tiến vào mộng giới châu bên trong, nhờ vào đó tăng lên thần trí của ngươi lực lượng." "Ta?" Liễu Phương hiển nhiên hơi kinh ngạc, nàng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ đối với Trần An Mặc đề nghị cảm giác có chút ngoài ý muốn, "Ta cũng có thể sao?" Trần An Mặc khẽ cười một tiếng, trả lời khẳng định nói, "Đương nhiên có thể." Hắn dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói, "Trước đó ngươi không phải đề cập với ta, thần trí của ngươi lực lượng tương đối yếu kém sao? Ta vẫn luôn ghi ở trong lòng đâu. Cho nên, làm ta đạt được cái này mộng giới châu sau, liền lập tức nghĩ đến nó có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp." Nghe vậy, Liêu Phương có chút cảm động. Sư đệ dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến nàng. Bất quá, Liêu Phương không có ý định tiếp nhận. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, "Sư đệ à, thứ này thật sự là quá chân quý, hơn nữa bằng vào ta cảnh giới trước mắt mà nói, so ngươi cao hơn ra một chút đâu, sao có thể để ngươi hỗ trợ đâu? Cái này thật sự là không thích hợp." Trần An Mặc vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt chân thành đáp lại nói, "Sư tỷ, ngươi ta ở giữa làm gì khách khí như thế đâu? Đây bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi cũng đừng khách khí với ta." Liêu Phương dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, "Thật là." Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền bị Trần An Mặc trực tiếp cắt ngang. Chỉ thấy Trần An Mặc vừa cười vừa nói, "Sư tỷ, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế lễ mề chậm chạp." Liêu Phương nghe xong lời này, lập tức có chút không vui, nàng trừng Trần An Mặc một cái, giận trách, "Ta lễ mề chậm chạp? Ngươi mới là lễ mề chậm chạp đâu." Nàng ghét nhất người khác nói nàng lễ mề chậm chạp, cho nên nhịn không được lẩm bẩm lên, "Ta chỉ là nghĩ, ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi, đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt đi bốn." Trần An Mặc thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Sư tỷ, ta biết hảo ý của ngươi, nhưng thứ này chính ta cũng là dùng nha. Bất quá, ta không có khả năng một mực dùng, không cần thời điểm cho ngươi dùng, không phải rất tốt." Liêu Phương nghe hắn nói như vậy, thoáng suy tư một chút, sau đó nhìn Trần An Mặc kia bộ dáng nghiêm túc, rốt cục nhẹ gật đầu, "Đáp ứng xuống vậy lúc nào thì bắt đầu đâu?" Liêu Phương hỏi. Trần An Mặc không chút do dự trả lời, "Ngay tại lúc này." "Ngay tại lúc này?" Liêu Phương sờ lên bụng nói, "Cái này đều đói." Trần An Mặc cười một tiếng, "Đúng đúng, ăn trước đồ vật. Ta đi chuẩn bị." Liêu Phương lập tức đứng dậy, quen thuộc đi đến phòng bếp, bắt đầu thu xếp. Trần An Mặc có chút cảm động, dù sao Liễu Phương rõ ràng tu vi cao, chính là hóa thần, lại không có cao thủ tuyệt vọng, như cũng giống như trước đây, thu xếp lấy nấu cơm cho hắn. Thế giới tốt sư tỷ A4. 4. Ăn cơm xong, Trần An Mặc nhẹ nhàng đối Liễu Phương nói, "Sư tỷ, hiện tại ta muốn dẫn ngươi tiến vào mộng giới châu." Liễu Phương có chút khẩn trương gật gật đầu, dù sao đây là nàng lần đầu tiên tới cái này chỗ thần kỳ. Trần An Mặc mỉm cười, ra hiệu Liễu Phương đi theo hắn cùng nhau tiến vào mộng giới châu, không nên chống cự tiếp xuống lực lượng. Lập tức, một đạo bạch quang bao phủ Liễu Phương. Khi bọn hắn tiến vào mộng giới châu sau, Liễu Phương kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà lơ lửng tại một mảnh trắng loãng quang mang bên trong, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì bên dưới. Nàng to mò nhìn chung quanh, sau đó đem ánh mắt rơi vào trước mặt Trần An Mặc trên thân, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Sư đệ, làm sao chúng ta tiến vào ngươi nói thế giới kia đâu?" Trần An Mặc dịu dàng hồi đáp, "Sư tỷ, ngươi trước nhắm mắt lại, buông lòng tâm tình." Liêu Phương mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại. Ngay tại nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như đã mất đi trọng tâm, cả người bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Loại này rơi xuống cảm giác nhường nàng có chút sợ hãi, nàng không nhịn được muốn mở to mắt nhìn xem xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Trần An Mặc thanh âm tại bên tai nàng vang lên, "Sư tỷ, không cần mở to mắt, tin tưởng ta." Liêu Phương hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhắm chặt hai mắt. Theo thời gian trôi qua, Liêu Phương cảm giác tốc độ của mình càng lúc càng nhanh, phản phất muốn rơi vào vực sâu không đáy đồng dạng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có mở to mắt, mà là chăm chú nắm lấy váy của mình oa oa. Đương nhiên, Liêu Phương tỉnh lại. Nàng mong muốn nói chuyện, nhưng là nói không nên lời. Một cái miệng, lại là Hải Nhi tiếng khóc. Cái này khiến nàng khiếp sợ nói không ra lời, ta thành hải tử. Lập tức, Liêu Phương ý thức được, nàng đã tiến vào Trần An Mặc nói tới thế giới kia. Ở cái thế giới này, nàng đem kinh nghiệm một chút ma luyện, mà xem như mộng giới châu chủ nhân. Trần An Mặc lúc này đang nhìn xem Liêu Phương sinh hoạt quỹ tích một tuổi, Liêu Phương ra đời, nàng sinh ra ở một cái bần nông gia. 3 tuổi, Liêu Phương biết đi đường, nàng biết mình nhà rất nghèo, bởi vậy rất nghe lời, không khóc không náo. Phụ mẫu đối Liêu Phương hiểu chuyện hết sức vui mừng. 6 tuổi, Liêu Phương bắt đầu giúp trong nhà làm chút đủ khả năng sống. Nàng đi theo mẫu thân đi trong ruộng đổ cỏ, mặc dù tay nhỏ mài ra bong bóng, lại không rên một tiếng. 8 tuổi, nông nhàn lúc, nàng sẽ còn đi trên núi nhặt củi, mang củi trói chỉnh chỉnh tề tề con về nhà. Người trong thôn cũng khoe nàng là chịu khó hảo hải tử. 10 tuổi, Liêu Phương trong núi gặp một cái thụ thương con thỏ nhỏ, nàng sinh lòng thương hại, liền đem con thỏ nhỏ mang về nhà. Nàng tỉ mỉ chăm sóc lấy con thỏ nhỏ, dùng thảo dược cho nó băng bó vết thương, còn đem khẩu phần của mình tiết kiệm một bộ phận tới lúc nó. Tại Liêu Phương dốc lòng chiếu cố cho, con thỏ nhỏ tổn thương dần dần tốt. Phụ mẫu nhìn thấy Liêu Phương như thế thiện lương, cũng không có trách cứ nàng lãng phí khẩu phần lương thực. Theo thời gian trôi qua, con thỏ nhỏ cùng Liêu Phương càng ngày càng thân cận, thành nàng tuổi thơ thời gian bên trong tốt nhất đồng bạn, mà Liêu Phương cũng tại những này bình thường thời kỳ, một chút xíu trưởng thành lấy. 11 tuổi, Liêu Phương bắt đầu chính mình học võ, đồng thời trợ giúp trong nhà chăn nuôi gà vịt, nhường trong nhà sinh hoạt biến tốt một chút. Liêu Phương học võ cũng không phải là chuyện dễ, mỗi ngày trời còn chưa sáng liền đứng dậy, tại trong tiểu viện đi theo đơn sơ quyền phổ từng chiêu từng thức địa bộ. 12 tuổi, chăn nuôi gà vịt việc cũng không rơi xuống, nàng cẩn thận chăm sóc lấy mỗi một cái gia cầm, định thời gian cho ăn, thanh lý chim bò. Theo thời gian chuyển rời, tới 13 tuổi, Liêu Phương nuôi gà vịt càng thêm cường tráng, trong nhà thu nhập cũng dần dần nhiều hơn. Nàng học võ cũng có chút tiểu thành, quyền cước càng thêm lưu loát. Nhưng nàng cũng không hài lòng, bắt đầu bốn phía nghe ngóng phụ cận nổi danh võ sư, muốn có được càng hệ thống chỉ đạo. 15 tuổi năm đó, Liêu Phương rốt cục thăm dò được một vị ẩn cư tại núi rừng bên trong lão võ sư. Nàng không để ý đường xá gian khổ, treo đeo lội suối tìm tới lão võ sư. Lão võ sư gặp nàng thiên tư không tệ lại nghị lực phi phàm, liền bằng lòng thu nàng làm đồ. Từ đây, Liêu Phương một bên tiếp tục giúp trong nhà chăn nuôi gà vịt, vừa đi theo lão võ sư khắc khổ học võ, nàng võ nghệ ngày càng tinh tiến, cũng ước mơ lấy tương lai có thể sử dụng sở học xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chương 283. Mộng giới châu thế giới bên trong lỗ thủng. Chương 283. Mộng giới châu thế giới bên trong lỗ thủng. 16 tuổi, Liêu Phương đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Nàng là nơi này tiêu chuẩn mỹ nhân nhi, vô số người mong muốn đi nhà nàng cầu hôn. Nhưng là Liêu Phương tất cả đều từ chối. Nhìn thấy Liêu Phương cự tuyệt cầu hôn, nhường Trần An Mặc thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, hắn không hy vọng nhìn thấy Liêu Phương xuất giá. Thầm nghĩ lấy, về sau có cơ hội, hắn có thể cùng Liêu Phương cùng một chỗ kinh nghiệm một ít chuyện, ma luyện đời người. Một ngày này, Liêu Phương tiến về chợ bán thức ăn bán gà, bị một hộ địa chủ nhìn trúng, tuyên bố muốn cưới nàng. Liêu Phương cự tuyệt. Không nghĩ tới đêm khuya, địa chủ tới, muốn đem Liêu Phương cướp đi. Liêu Phương ra tay đả thương địa chủ. Ngày thứ 2 trong đêm, địa chủ phái tới 2 cái võ lâm cao thủ, một mùi lửa đem Liêu Phương một nhà tiêu chết. Liêu Phương chết 44. 4. Cha mẹ, đại hỏa tới, chạy mau a cha, nương ba. Ô ô ô, nữ nhi bất hiếu, là nữ nhi hại chết các người, ghê tởm hoàng có tài, ta không giết ngươi, thế không là người. Mộng giới châu bên trong, Liêu Phương tức hổn hển mắng to lấy. Thì ra, nàng vừa mới theo bi phẫn bên trong tỉnh lại, lập tức còn chưa ý thức được đã trở về bản thể sư tỷ 4. Trần An Mặc thanh âm nhẹ nhàng truyền đã qua. Hắn không dám quá nhiều kích thích Liêu Phương, bởi vì nàng xem ra trạng thái không phải rất tốt. Thế là, hắn chậm rãi tới gần Liêu Phương, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng. Nhưng mà, cái này đẩy lại giống như là xúc động cái nào đó chốt mở như thế, Liêu Phương bỗng nhiên giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, đột nhiên nhào về phía Trần An Mặc, gào khóc lên. Tiếng khóc kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem tất cả bi thương và thống khổ đều phát tiết đi ra. Trần An Mặc hoàn toàn bị một màn bất thình lình sợ ngây người, hắn có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, nhìn xem Liêu Phương trong ngực mình khóc đến như thế thương tâm. Hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng âm thầm cục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không phải liền là kinh nghiệm một phàm nhân một thế đi, về phần khóc thành như vậy sao? Phải biết, Trần An Mặc chính mình cũng từng trải qua vô số thế giới như vậy, hắn biết rõ trong đó ngọt bùi cay đắng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chính mình chỉ là một cái người đứng xem, bất luận gặp phải sự tình gì, đều có thể lấy một loại siêu thoát thái độ đi đối đãi. Thật là, nhìn xem Liễu Phương như thế thương tâm gần chết dáng vẻ, hiển nhiên nàng với cái thế giới này đại nhập cảm rất mãnh liệt. Trần An Mặc không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Liễu Phương tính cách tương đối mẫn cảm, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị những này cố sự xúc động sao? Vẫn là nói, nàng trong thế giới này kinh nghiệm một chút chuyện đặc biệt, nhường nàng không cách nào tiêu tan đâu. Lúc này, Vấn Tâm Tiên Tử dường như đã nhận ra mánh khóe, cho hắn truyền âm, "Trần An Mặc, ngươi cũng đã biết vì sao như thế." Còn mời tiên tử giải thích nghi hoặc. "Đó là bởi vì, ngươi là mộng giới châu chủ nhân, cho nên, ngươi có thể rõ ràng biết, ngươi vị trí tất cả là giả." Vấn Tâm Tiên Tử giải thích nói. Trần An Mặc trong lòng hơi động, sư tỷ chẳng lẽ cho rằng đây hết thảy là chân thật?
Không tệ, hẳn là cái dạng này.
Vấn Tâm Tiên Tử cảm thán, ngươi người sư tỷ này là người tốt, chịu mệt nhọc, cần kiệm công việc quản gia, còn hiếu thuận phụ mẫu, đáng tiếc bị địa chủ hại chết. Trần An Mặc ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói đến, người địa chủ này loại này khó khăn hay là hắn cho Liễu Phương thiết kế đâu? Dù sao, Liễu Phương đã 16 tuổi, hẳn là muốn gặp phải một chút khó khăn mới xem như ma luyện. Người tinh khí thần chính là tại loại này ma luyện bên trong khả năng trưởng thành. Ma tinh khí thần chính là sức mạnh thần thức. Nguyên bản hắn coi là địa chủ cái này khó khăn đối Liễu Phương mà nói không khó lắm. Dù sao nàng là người tập võ, hơn nữa là người hai đời, biết phải làm sao. Không nghĩ tới, nàng trực tiếp không có đúng lúc này, Liễu Phương giống như là theo một trận dài rằng giặc trong mộng cảnh dần dần tỉnh lại đồng dạng, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của nàng có chút mê mang, dường như còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đương nhiên, nàng ý thức được chính mình đang ghé vào Trần An Mặc trên thân, phát hiện này nhường nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, như quả táo chín giống như mê người. Liễu Phương vội vàng theo Trần An Mặc trên thân đứng lên, lùi về phía sau mấy bước, có chút lắp bắp nói, "Sư đệ, ta muốn, ta trở về sao?" Thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi trong thế giới kia. Trần An Mặc nhìn xem Liễu Phương, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, hắn nhẹ giọng an ủi, "Sư tỷ, trong thế giới kia mọi thứ đều là giả, ngươi không cần quá mức để ý." Nhưng mà, Liễu Phương tâm tình cũng không có vì vậy mà bình phục. Vành mắt nàng dần dần nổi lên một tầng đỏ ửng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, "Thật là đây hết thảy, là chân thực như thế. Ta ở nơi đó kinh nghiệm cả đời, từ nhỏ đến lớn, đều tại phụ mẫu bên người lớn lên, cảm thụ được bọn hắn yêu cùng quan tâm. Dù cho ta biết đây hết thảy đều là hư ảo, ta còn là không thể thừa nhận bốn." Trần An Mặc thở dài, hắn lý giải Liễu Phương giờ phút này cảm thụ. Dù sao, thế giới kia mặc dù là giả, nhưng đối với Liễu Phương mà nói, nhưng lại có quá nhiều chân thực tình cảm cùng ký ức. Ai Trần An Mặc trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, "Vậy ngươi còn có thể tiếp tục sao?" Hắn vốn cho là, trải qua sự kiện lần này, Liễu Phương có thể sẽ đối tiến vào thế giới kia sinh ra sợ hãi, không còn bằng lòng nếm thử. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Liễu Phương cắn răng một cái, kiên định nói, "Đương nhiên muốn tiếp tục. Ta nhất định phải đem Hoàng Có Tài giết ba." Trong giọng nói của nàng tràn đầy quyết tuyệt cùng phẫn nộ, hiển nhiên, nàng đối trong thế giới kia Hoàng Có Tài có thật sâu hận ý nói. Liễu Phương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin chậm rãi vươn tay, ánh mắt mê mang mà nhìn mình bàn tay, dường như phía trên kia có cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng. Một bên Trần An Mặc thấy thế, sinh lòng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, "Thế nào? Sư tỷ, ngươi phát hiện cái gì không đúng địa phương sao?" Liễu Phương quay đầu, ánh mắt cùng Trần An Mặc giao hội, thanh âm của nàng thoáng có chút run rẩy, "Sư đệ, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ta tại mộng giới châu bên trong vẹn vẹn chờ đợi 16 năm mà thôi à, thật là ta sức mạnh thần thức lại có rõ rệt tăng lên, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đại khái tăng lên ta trước kia nửa năm tu luyện đạt được nhiều như vậy bốn." Trần An Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, an ủi, "Sư tỷ, ta trước đó không hãy cùng ngươi đã nói đi, tại mộng giới châu bên trong tu hành, sức mạnh thần thức tăng trưởng tốc độ là phi thường nhanh." Nhìn xem Liễu Phương thực lực đạt được tăng cường, Trần An Mặc từ đáy lòng đất là nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, Liễu Phương lông mày lại như cũ chăm chú nhăn lại, dường như còn có chuyện gì nhường nàng cảm thấy lo lắng. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, "Thật là, sư đệ, trong này có một vấn đề bốn." Trần An Mặc thấy thế, trong lòng siết chặt, vội vàng truy vấn, "Vấn đề gì?" Liễu Phương do dự một chút, rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Bên ngoài đến cùng trải qua bao lâu đâu?" Tại Liễu Phương xem ra, nàng ở trong đó chờ đợi 16 năm, ngoại giới có thể hay không cũng trôi qua rất lâu. Trần An Mặc làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, "Đại khái nửa nén hương thời gian a." "Mới nửa nén hương bốn?" Liễu Phương tự lẩm bẩm, nàng có chút không dám tưởng tượng. Thằng đến đi vào trong hiện thực, Liễu Phương nhìn một chút bầu trời bóng đêm, nàng mới ý thức tới Trần An Mặc nói là sự thật. Thật chỉ là đã qua nửa nén hương mà thôi, tại sao có thể như vậy? Liễu Phương nói mộng giới châu bên trong phát sinh tất cả, tốc độ thời gian trôi qua là rất nhanh, hơn nữa không tiêu hao chúng ta bản thân tuổi thọ. Trần An Mặc giải thích lên, nói như thế nào đây, trong này là chúng ta ý thức tiến vào, cho nên tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta bản thể không quan hệ. Liễu Phương dù sao cũng là hóa thần tu vi. Bị Trần An Mặc như thế một giải thích, nàng minh bạch không ít tốt, vậy ta lại tiến vào bên trong. Bốn một ngày này, Liễu Phương không có tiến về chợ bán thức ăn bán gà, bởi vì nàng biết, nàng sẽ bị một hộ địa chủ nhìn trúng. Vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, nàng đi thẳng tới địa chủ cửa nhà. Không nghĩ tới, địa chủ thấy được nàng, lần nữa bị địa chủ nhìn trúng. Liễu Phương trực tiếp ra tay, giết địa chủ. Bởi vì nơi đây không có người trải qua, không có ai biết địa chủ là chết trên tay của nàng. Liễu Phương đoạt địa chủ trên người tài vật, thu hoạch được hơn 500 lượng bạc bốn. Không tệ a, còn biết sở thi a. Trần An Mặc nhìn thấy những này, nở nụ cười. Không thể không nói, Liễu Phương tốc độ phát triển vượt ra khỏi hắn đoán trước, a không tệ, không tệ, làm được tốt, dựa vào giành được bạc, Liễu Phương kinh doanh một chút buôn bán nhỏ, lại mua 30 mẫu đất, thành trong thôn tiểu địa chủ. 17 tuổi, một cái tú tài tới cửa bái phỏng, mong muốn cưới Liễu Phương. Liễu Phương trực tiếp cự tuyệt, tú tài phẩy tay áo bỏ đi, đồng thời chỉ vào Liễu Phương biểu thị, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Liễu Phương cảm giác được mơ hồ có chút bất an, nhưng là nàng không biết rõ cái này bất an là thế nào tới. 4. Mộng giới châu bên trong. Nhìn xem chằn chọc Liễu Phương, Trần An Mặc cười, kinh nghiệm thứ 30 thế, sư tỷ giác quan thứ 6 cũng thay đổi mạnh a. Không sai, cái kia tú tài là Trần An Mặc cho nàng thiết kế cửa thứ 2 buột. Chương 284. Hưng phấn Liễu Phương, thật là vui. Chương 284, hưng phấn Liễu Phương, thật là vui. 18 tuổi, Liễu Phương sáng sớm liền đến tới luyện võ tràng, ghim lên trung bình tấn, cơ trường thương trong tay, một chiêu một thức hổ hổ sinh phong. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng, có thể nàng không có chút nào dừng lại ý tứ. Thực lực của nàng đã số 1 số 2, xem như thế giới này cao thủ. Luyện qua võ, nàng lại vội vàng chạy tới nông trường. Gần nhất nông trường tao ngộ sâu bệnh, hoa màu từng mảng lớn bị hao tổn, lo lắng Liêu Phương. Nàng bốn phía nghe ngóng trị trùng phương pháp xử lý, thử các loại khối đất pháp, hiệu quả lại đều không hết nhân ý. Ngay tại nàng hết đường xoay sở thời điểm, một vị thần bí lão giả xuất hiện tại nông trường. Lão giả nói cho nàng, phía sau núi có một loại thảo dược có thể khắc chế những này côn trùng có hại. Liêu Phương không chút do dự, lập tức trên lưng giỏ trúc tiến về phía sau núi. Tại hậu sơn, nàng không chỉ có phải cẩn thận các loại độc trùng mãnh thú, còn muốn tìm kiếm kia thần bí thảo dược. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, nàng rốt cuộc tìm được thảo dược, mang về nông trường chế biến thành dược nước phun ra. Sau đó không lâu, sâu bệnh đạt được khống chế, hoa màu dần dần khôi phục sinh cơ, Liêu Phương cũng lộ ra nụ cười vui mừng. 19 tuổi, năm đó bị nàng cự tuyệt nghèo tú tài cao trung trở về, hắn thành trong thành huyện thái gia. Đi vào Liêu Phương trước mặt, hỏi nàng ngươi có thể hối hận cự tuyệt hắn cầu hôn. Liêu Phương mắng hắn bệnh tâm thần. Nghèo tú tài nói cho nàng, nhường nàng đợi lấy. Nói xong, mang theo một đám nha dịch phất tay áo rời đi. Đêm khuya, Liêu Phương trằn trọc, cảm thấy nhất định phải đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước. Thế là, nàng trực tiếp rời giường, cầm lên kiếm, chui vào huyện thái gia nhà, một kiếm giải quyết nghèo tú tài. 4. Tốt ta, đây mới là ta tốt sư thì a, liền nên làm như vậy. Nhìn thấy Liêu Phương như thế gọn gàng giải quyết đối phương, Trần An Mặc cười. Nói thật, Trần An Mặc nguyên bản còn tìm nghĩ lấy, Liêu Phương lần này chỉ sợ lại muốn chết. Nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà trực tiếp ra tay, giải quyết cái kia nghèo tú tài. Kinh ngạc, thật quá làm cho Trần An Mặc kinh ngạc. 20 tuổi, Liêu Phương sớm liền đứng lên, đơn giản hoạt động hạ gân cốt sau, liền tới luyện võ tràng bắt đầu luyện kiếm. Nàng dáng người mạnh mẽ, kiếm chiêu sắc bén, mỗi một lần huy kiếm đều mang 10 phần sức mạnh. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ hết sức chăm chú luyện. Thực lực của nàng đã đạt tới tông sư. Luyện qua vũ hậu, Liêu Phương đi vào nhà mình nông trường. Mảnh này nông trường là nàng tỉ mỉ kinh doanh, trồng các loại cây nông nghiệp cùng thảo dược. Nàng cẩn thận xem xét mỗi một gốc thu hoạch sinh trưởng tình huống, cho thiếu nước tới nước, cho sinh trùng trừ sâu. Đông nhiên, một cái tá điền vội vàng chạy tới, "Tiểu thư, có một đám sơn tặc nói muốn tới thu phí bảo hộ." Liêu Phương nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Hừ, dám đến ta chỗ này dương ai?" Nàng thả ra trong tay nông cụ, cầm lấy bội kiếm, "Đi chiếu cố bọn hắn." Liêu Phương mang theo mấy cái thân thủ không tệ hòa kế, đi vào cửa nông trường, chuẩn bị cho nhóm này sơn tặc một bài học. "4." Nhìn thấy cái này, Trần An Mặc vẻ mặt rung động. Nhóm này sơn tặc là Trần An Mặc cho Liêu Phương an bài cửa thứ 3. Liêu Phương đi vào cửa thôn, nhìn thấy hơn 20 tên sơn tặc yêu cầu các thôn dân giao lương thực. Các thôn dân không chịu, tại chỗ có 2 cái thôn dân bị chặt đầu. Liêu Phương giận dữ, quyết định không giấu giếm thực lực nữa, liền xông ra ngoài. Sau nửa cách giờ, nhóm này sơn tặc bị tiêu diệt, nhưng là Liêu Phương người cũng bị thương nặng. Nàng bị các thôn dân nhấc vào trong phòng, mỗi cái thôn dân đều khóc ròng ròng, hy vọng ngươi không có việc gì. Liêu Phương phụ mẫu càng tuyệt vọng ngã xuống. Liêu Phương mong muốn nói vài lời an ủi người, nhưng là nàng phát hiện, chính mình lời gì đều nói không ra miệng. Liêu Phương chết. 4. Đáng tiếc. Một mực nhìn lấy Liêu Phương Trần An Mặc, thở dài một hơi. Ngay lúc đó tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Lấy Liêu Phương thực lực, nếu là nàng muốn rời khỏi, chỗ kia không ai có thể ngăn được nàng. Nhưng là nàng nếu là đi, các thôn dân tất nhiên sẽ tao ngộ tàn sát. Chờ Liêu Phương xuất hiện, Trần An Mặc nhẹ nhàng đã qua sư tỷ, người không sao chứ? Trần An Mặc lo lắng, Liêu Phương sư tỷ sẽ cùng trước đó như thế, khóc lớn lên. Bất quá lần này, hắn phát hiện Liêu Phương cũng không có dạng này. Liêu Phương chỉ là vẻ mặt thở dài, nói, ta không sao, lần này may mắn cứu được người bên cạnh, cũng coi là không có để lại tiếc nuối. Đương nhiên, nàng vẻ mặt vui mừng à, thần thức lại tăng một đoạn, Trần sư đệ, cái này mộng giới châu quả nhiên không tầm thường. Loại tăng trưởng này tốc độ thật sự là quá mỹ diệu, nhưng nàng có một loại không ngừng tiến vào mộng giới châu tu hành xúc động. Bất quá Trần An Mặc sau đó biểu thị, người cũng là cần nghỉ ngơi, không ngừng vượt qua mấy chục năm sinh hoạt, loại này hải lượng ký ức, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra mệt nhọc. Một lúc sau, tinh khí thần sau đó trượt. Cho nên hắn đề nghị, đại khái 2-3 ngày mở ra một lần. Hai người đều đi ra mộng giới châu về sau, Liêu Phương hướng Trần An Mặc đề nghị, tiến về nhân sự phòng, ở bên trong đăng ký mình đã là nguyên anh đệ tử tư liệu. Dạng này mỗi tháng có thể nhận lấy tài nguyên càng nhiều, hơn nữa cũng có tư cách tiến hành xuống trận nội môn đệ tử thi đấu. Tóm lại, đăng ký về sau, rất nhiều chỗ tốt. Hắn xem như chuẩn nội môn đệ tử Trần sư đệ, vậy ngươi đi đi, ta đi về trước, thật tốt tiêu hóa một chút sức mạnh thần thức tăng trưởng mang tới chỗ tốt. Liêu Phương nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức rời khỏi nơi này. 4. Lúc này bầu trời một mảnh xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, phảng phất là một bức họa xinh đẹp. Trần An Mặc trên vai nằm sấp một cái thu nhỏ sau phong hậu, bọn chúng cùng nhau dạo bước tại một đầu u tĩnh trên đường nhỏ, cuối cùng đi tới một tòa vắng vẻ trên ngọn núi. Ngọn núi này mặc dù hơi có vẻ hoang vu, nhưng lại có một loại ngăn cách tiến tĩnh. Mà ở trong đó, chính là đại diễn thánh địa nhân sự phòng vị trí. Làm phong hậu lần thứ nhất nhìn thấy ngọn núi này lúc, không khỏi sợ hãi thán nói, "Oa, không hổ là đại diễn thánh địa a, nơi này thật lớn a." Nó trừng to mắt, tò mò nhìn xung quanh, dường như đối cái này địa phương xa lạ tràn ngập tò mò. Trần An Mặc nhìn xem phong hậu kinh ngạc bộ dáng, không khỏi cười lắc đầu, nhẹ nói, "Đừng ngạc nhiên, nếu như bị người nhìn thấy, lại sẽ chê cười ngươi là từ nông thôn tới đâu." Từ khi đi vào đại diễn thánh địa về sau, phong hậu liền hoàn toàn bị hoàn cảnh nơi này hấp dẫn, một chút đều không muốn lại đi cái kia vạn trận động phủ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nơi này linh lực so vạn trận động phủ muốn nồng đậm nhiều lắm, đối với phong hậu mà nói, quả thực chính là một cái tu luyện thiên đường. Đi vào nhân sự phòng, Trần An Mặc ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nơi này có mấy cái thân mang đệ tử phục sức người trẻ tuổi đang bệ bộn lục đi đến, dường như tại xử lý lấy một chút trọng yếu thủ tục. Nhưng mà hắn đến cũng không có gây nên bất luận người nào đặc biệt chú ý, dường như hắn chỉ là một cái bình thường khách qua đường. Trần An Mặc đứng bình tĩnh ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi trong đó một cái đệ tử hoàn thành trong tay sự vụ. Rốt cục, người đệ tử kia xong xuôi thủ tục, Trần An Mặc lúc này mới cất bước đi hướng một chỗ trước quầy. Hắn đứng bước sau, lễ phép đối sau quầy đệ tử nói rằng: "Ngươi tốt, ta đến đăng ký một chút lệnh bài, ta là Nguyên Anh tu vi, thánh địa chuẩn nội môn đệ tử." Nhưng mà, làm thủ tục đệ tử cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ là máy móc mà hỏi thăm: "Têu cái gì?" Trần An Mặc hồi đáp: "Trần An Mặc." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, lại phát hiện chung quanh một chút đệ tử đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thế nào. Trần An Mặc sờ lên mặt mình, trong lòng âm thầm buồn bực, chẳng lẽ trên mặt của hắn có cái gì vật kỳ quái sao? Vì cái gì những người này cũng giống như nhìn quái vật nhìn hắn chằm chằm đâu? "Ha ha, ngươi chính là cái kia kết anh hơn một tháng Trần An Mặc a." Đệ tử này mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Trần An Mặc, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười giễu cợt, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Trần An Mặc nghe vậy, nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn về phía vậy đệ tử, trầm giọng nói: "Kết anh hơn một tháng. A, thật là ngươi a, nghe nói ngươi kết anh thất bại nữa nha." Lúc này, lại có đi một mình tới, hắn tướng mạo có chút kỳ lạ, để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng chán ghét là hắn, trước đó ta gặp qua hắn. Một vị nữ đệ tử bỗng nhiên chỉ vào Trần An Mặc hô, thanh âm bên trong để lộ ra một chút hưng phấn, phản phất tại nhìn một chuyện cười ngươi không phải kết anh thất bại sao? Thế nào còn tới đăng ký? Phụ trách đăng ký đệ tử vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Trần An Mặc, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Trần An Mặc trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, giải thích nói: "Ta không có kết anh thất bại, làm phiền ngươi xem thật kỹ một chút." "Không có." Vậy đệ tử hiển nhiên cũng không tin tưởng Trần An Mặc lời nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười khinh thường: "Vậy ngươi cũng là đem ngươi nguyên anh khí tức phóng xuất ra để cho ta nhìn xem à?" Trần An Mặc thấy thế, biết nhiều lời vô ích, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, sau đó đem chính mình nguyên anh khí tức từng chút phóng xuất ra. Đương nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn phóng thích chính mình nguyên anh khí tức, chỉ là phóng xuất ra một bộ phận, khiến cái này người có thể cảm nhận được hắn xác thực đã kết thành nguyên anh. Nhưng cố khí tức này cũng chỉ là trung quy trung cụ, cũng không có quá mức cường đại a, ta đã hiểu, giả anh a. Vậy đệ tử thấy thế, khoe miệng nụ cười biến càng thêm trêu tức, hắn dường như nhận định Trần An Mặc nguyên anh là giả. Trần An Mặc đang muốn nói chuyện, đối phương khinh thường nói: mà thôi, giả anh cũng là nguyên anh, ta cho ngươi đăng ký a." Lần này, trong phòng người đều dùng xem trò vui ánh mắt nhìn Trần An Mặc nghe nói, cho Trần An Mặc kết anh đan, vẫn là Liêu Phương cầu thành mẹ chồng cầu tới đâu. "Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, thế mà kết anh thất bại. Giả anh a, chẳng những nhỏ yếu, về sau cũng khó có thể tiến thêm một bước rồi. Lãng phí a, nếu là kết anh đan cho ta, thật là tốt biết bao." Từng người xì xào bàn tán nói chuyện, ngữ khí tràn đầy các loại khinh thường. Trần An Mặc thở dài một hơi. Hắn muốn giải thích bốn, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì giải thích? Đây không phải vừa vặn a. Cái kia Hồ Duy mong muốn đối phó hắn tới. Hiện tại hắn yếu thế, Hồ Duy khẳng định cao hứng nhất thời điểm, cũng là hắn lỏng lẻo nhất chế thời điểm ha 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 bốn. Lúc này, nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy Hồ Duy sải bước, vẻ mặt tươi cười đi tới. Trần An Mặc híp mắt lại, Hồ Duy thoáng qua một cái đến, liền hướng hắn rêu cợt nói: "Nghe nói ngươi đột phá à, bất quá đáng tiếc, là giả anh." Trần An Mặc nhìn xem hắn phách lối dáng vẻ, trong lòng bó tay rồi. Hắn thật không biết cái này Hồ Duy lớn lối như thế, là thế nào đã lớn như vậy. "Ngươi muốn nói điều gì?" Trần An Mặc thản nhiên nói: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đã kết giả anh, lấy cái gì giành với ta nữ nhân? Ngươi cho rằng Liễu Phương sư muội còn biết xem được ngươi?" Hồ Duy châm chọc khiêu khích nói. Chương 285. "Vậy ngươi cũng là đánh a?" Chương 285. "Vậy ngươi cũng là đánh a Hồ Duy, ta dường như không cùng ngươi đoạn, bởi vì coi như ta không tồn tại, Liễu Phương sư tỷ cũng không có coi trọng ngươi, ngươi xem một chút ngươi nhiều thất bại." Trần An Mặc chế giễu lại ngươi lặp lại lần nữa. Hồ Duy giống như là bị đạp cái đuôi mèo, kêu lớn lên. Mắt thấy hai người có ra tay đánh nhau tư thế, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mà những người này, rất lớn một bộ phận đều là trợ giúp Hồ Duy. Thế là, không ít người hướng Trần An Mặc trào phúng lên một sư đệ, làm sao dám cùng Hồ Duy sư huynh nói như thế? Quá không hiểu chuyện a. Trần An Mặc, vội vàng xin lỗi, cầu Hồ Duy sư huynh tha thứ a. Đúng đúng đúng, vội vàng xin lỗi, bằng không, nơi này đem không có ngươi đất dung thân. Người chung quanh lời nói càng là nhiều, Hồ Duy vẻ mặt càng là đắc ý hai cánh tay hắn vây quanh, ngạo nghệ hướng Trần An Mặc nói: "Ngươi bây giờ xin lỗi, ta đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ ngươi. Nếu không muốn." Ánh mắt hắn nheo lại, tự gánh lấy hậu quả. Trần An Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười: "A, vậy ngươi dự định đối đãi ta như thế nào đâu? Nơi này chính là nội môn, chấp pháp đường các đệ tử tùy thời đều có thể sẽ đến tuần tra a, hơn nữa, chung quanh còn có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, ngươi chẳng lẽ còn muốn ỷ vào thân phận của mình, lấy lớn hiếp nhỏ, ước hiếp ta người sư đệ này không thành?" Hồ Duy nghe vậy, sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi ít cầm chấp pháp đường đệ tử tới dọa ta." Trần An Mặc: "Ta có thể nói cho ngươi, tại chấp pháp đường bên trong, ta cũng là có nhân mạch." Trần An Mặc thấy thế, lại là không chút hoang mang, hai tay khoanh trước ngực trước, khoan thai mở miệng nói: "Phải không? Vậy ngươi cũng là có bản lĩnh động thủ với ta a?" Hồ Duy lập tức bị tức đến giận sôi lên, hắn căm tức nhìn Trần An Mặc, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi đừng cho là ta thật không dám đánh ngươi." Trần An Mặc lại không chút nào làm má thay đổi, khoe miệng của hắn nụ cười càng phát ra trào phúng, nhàn nhạt đáp lại nói: "Vậy ngươi cũng là đánh a?" Hồ Duy bị Trần An Mặc thái độ hoàn toàn chọc giận, hắn giận không kìm được mà quát: "Ngươi!" Nhưng mà, ngay tại hắn sắp phát tác thời điểm, Trần An Mặc đột nhiên giống như là bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng, bừng tỉnh hiểu ra nói: "À, ta hiểu được, thì ra ngươi liền chỉ biết đánh một chút miệng vào a." Trần An Mặc câu nói này, giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Hồ Duy trái tim. Hồ Duy sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản bắt được. Lúc này, nguyên bản còn ở bên cạnh hát đệm Na Ta Nhân, sắc mặt cũng đều biến mười phần cổ quái. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hồ Duy sẽ ở trận này trong lúc rằng co chật vật như thế, hoàn toàn bị Trần An Mặc cho cầm chắc lấy. Dù sao, hắn không dám thật đối Trần An Mặc động thủ, nhưng lại thả lắm mồm như vậy pháo, cái này thật sự là có chút buồn cười. Ta nói, ngươi đến cùng có đánh hay không? Không đánh ta còn có việc, liền đi trước. Trần An Mặc cố ý khích giận hắn. Nếu là Hồ Duy thật dẫn đầu động thủ, vậy hắn hoàn toàn có lý do phản kích. Bất quá nhìn Hồ Duy như thế tức hồn hển bộ dáng, Trần An Mặc trên cơ bản có thể xác định, hắn không dám động thủ. Hồ Duy sắc mặt vô cùng âm trầm, không sai, hắn xác thực không dám động thủ. Đại diện thánh địa là tu tiên giới lớn nhất tông môn. Dù là hắn Hồ gia thế lực rất lớn, nhưng là hắn cũng không phải có thể tùy tiện tiến vào đại diện thánh địa. Nếu là tại trong tông tùy ý ẩu đả đệ tử, nhẹ nhất trừng phạt chính là bị trục xuất tông môn. Chuyện này với hắn mà nói, một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Nhất là tại như thế trước mắt bao người, người trong nhà liền xem như mong muốn giúp hắn, chỉ sợ đều không giúp được tiểu tử. Ngươi đừng cho là ta thật không dám đánh ngươi, trong tông quy định không thể tùy ý ẩu đả người khác, hôm nay ta tạm thời liền bỏ qua ngươi. Buông tha ta. Nói như vậy, tìm thích hợp thời gian, ngươi sẽ còn động thủ với ta rồi. Chẳng lẽ là muốn giết ta? Trần An Mặc khẽ miệng nổi lên một vệt trêu tức cười lạnh, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại trào phúng cùng khinh thường. Hồ Duy bị Trần An Mặc xin hỏi đến cứng miệng không trả lời được, sắc mặt của hắn biến có chút xấu hổ cùng khó coi. Hắn đương nhiên không thể tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận chính mình muốn giết Trần An Mặc, nói như vậy, hắn không chỉ có sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ còn để cho mình thanh danh quét rác. Ngay tại Hồ Duy do dự thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Hồ Duy, ngươi ức hiếp Trần sư đệ làm cái gì? Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh giống như tiên tử chậm rãi rơi xuống. Đạo thân ảnh này chính là trước đó vài ngày mở tiệc trà nữ tu Giang Mỹ Giao. Sự xuất hiện của nàng như là một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giang Mỹ Giao mỹ lệ làm cho người chú mục, da thịt của nàng trắng non như tuyết, tựa như trạm ngọc giống như khuôn mặt tản ra một loại thanh nhã khí chất. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng loãng, càng lộ ra vẻ đẹp mỹ lệ của cô độc nhân. Giang Mỹ Giao xuất hiện nhường Hồ Duy hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Giang Mỹ Giao sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn nhìn xem Giang Mỹ Giao, hô, Giang Mỹ Giao, Trần An Mặc tiểu tử này tìm ta phiền toái. Giang Mỹ Giao cũng không để ý tới Hồ Duy, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào Trần An Mặc trên thân, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Dù sao nàng cũng không nghĩ đến, Trần An Mặc cũng dám cùng Hồ Duy giằng co, hắn lá gan cũng quá lớn. Hồ Duy là cái nam nhân, liền dám làm dám nhận, ngươi dạng này rất không phải nam nhân. Trần An Mặc cười nhạo nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối Hồ Duy xem thường. Hồ Duy lần nữa kinh ngạc, sắc mặt khó coi nói, Giang Mỹ Giao, nhìn thấy không, tiểu tử này nói năng lỗ mãng. Hồ Duy, là ngươi trào phúng người ta trước đây, ngươi dám làm liền phải dám nhận. Giang Mỹ Giao thất vọng lắc đầu. Trần An Mặc trong lòng hơi động. Cái này Giang Mỹ Giao, có thể a nguyên bản hắn coi là Giang Mỹ Giao cho Hồ Duy cùng Liêu Phương hai người tác hợp, Giang Mỹ Giao là đứng tại Hồ Duy bên này. Chẳng qua hiện nay xem ra, cũng không phải là chuyện đã xảy ra, ta mới vừa tới thời điểm, đã nhận được tin tức, Hồ Duy, ta xem như chấp pháp đường đệ tử, nhất là công chính, chuyện này ngươi làm sai. Giang Mỹ Giao đã nói như vậy, Hồ Duy dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, hậm hực rời đi. Chờ hắn rời đi, Giang Mỹ Giao khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt cười yếu ớt, nhẹ nói, Trần An Mặc, cùng đi tản bộ a. Trần An Mặc nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Mỹ Giao, dường như không nghĩ tới nàng sẽ chủ động mời chính mình tản bộ. Làm sơ do dự sau, hắn vẫn gật đầu, đáp, tốt, sư tỷ. Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi đi vào một đầu u tĩnh tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên cây xanh rậm rạp, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một tia mát mẻ, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản đi tới đi tới. Trần An Mặc quay đầu nhìn về phía Giang Mỹ Giao, chân thành nói rằng, Giang sư tỷ, vừa mới thật vô cùng cảm tạ ngươi trượng nghĩa ra tay. Mặc dù trong lòng của hắn tin tưởng, dù cho Giang Mỹ Giao không có xuất thủ tương trợ, lấy năng lực của chính hắn, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết cái kia vấn đề nhỏ. Nhưng là nàng đã lựa chọn hỗ trợ, phần nhân tình này vẫn là phải lĩnh. Giang Mỹ Giao mỉm cười, tựa như xuân hoa nở rộ, nàng ôn nhu hồi đáp, ta là chấp pháp đường đệ tử, chấp pháp đường bên trong, giảng cứu chính là bốn chữ, thiết diện vô tư. Nói lời này lúc, ngữ khí của nàng kiên định mà hữu lực, dường như bốn chữ này đã thật sâu lạc ấn trong lòng của nàng. Trần An Mặc nghe xong, trong lòng đối Giang Mỹ Giao kính nể lại nhiều mấy phần. Hắn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nói tiếp, bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi, sư tỷ. Giang Mỹ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, trong tươi cười mang theo một chút áy náy, tiếp tục nói, cũng là trước đó ta làm sai một ít chuyện bốn. Nàng tìm cái vị trí, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn cách đó không xa bóng cây xanh râm mát nói, trước đó ta nhìn Hồ Duy ra thật không tệ, cho nên mong muốn tác hợp Liêu Phương sư muội, bây giờ xem ra chính mình mười phần sai. Nàng cảm thấy chính mình phạm sai lầm có hai. Thứ nhất, không hiểu rõ Hồ Duy nhân phẩm, liền tự tiện đem hắn giới thiệu cho Liêu Phương, đúng là không nên. Bây giờ cái này Hồ Duy thật giống như thuốc cao ra cho đồng dạng, dán Liêu Phương mười phần phiền thoái. Thứ hai, nàng không có hỏi thăm Liêu Phương thích gì loại hình. Bây giờ xem ra Liêu Phương đã sớm lòng có sở thuộc cả. Lần này nàng suy nghĩ vừa vặn gặp phải Trần An Mặc, dứt khoát liền đem chuyện nói ra, hy vọng Trần An Mặc không nên tức giận Trần sư đệ, trước đó ta tác hợp Liêu Phương cùng Hồ Duy, thật sự là ta không đúng, ta không có thấy rõ Hồ Duy chân diện mục, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Giang Mỹ Giao vẻ mặt thành khẩn nói rằng, nàng tiếp lấy lại nói rất nhiều lời hữu ích, tỉ như chính mình lúc ấy cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là không nghĩ tới Hồ Duy sẽ là người như vậy. Chờ một chút. Cuối cùng, Giang Mỹ Giao còn từ trong ngực móc ra một bình đan dược, đưa cho Trần An Mặc, nói rằng, đây là một bình ẩn linh đan, xem như ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Cái này ẩn linh đan thật là vô cùng chân quý đan dược, người bình thường rất khó chiếm được. Trần An Mặc hơi kinh ngạc Giang Mỹ Giao thẳng thắn cùng hào phóng, hắn vốn cho là Giang Mỹ Giao khẳng định là thu Hồ Duy chỗ tốt, mới có thể hỗ trợ giới thiệu Liêu Phương cùng Hồ Duy nhận biết. Mà bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là dạng này. Trần An Mặc cũng không còn khách khí, thuận tay nhận lấy ẩn linh đan, gật đầu nói, đà tạ sư tỷ. Giang Mỹ Giao thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục nói, ân, hy vọng ngươi ngày sau cũng không cần cô phụ Liêu Phương sư muội. Phu bạc nàng. Trần An Mặc nghe được câu này, đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ Giang Mỹ Giao lời này là có ý gì, chẳng lẽ nói là hắn sẽ đối với Liêu Phương không tốt sao? Nhìn thấy Trần An Mặc dạng này, Giang Mỹ Giao dường như nhìn ra cái gì, kinh ngạc nói, ngươi cùng Liêu Phương sư muội không phải đã ở cùng một chỗ sao? Ngày ấy, Liêu Phương thật là công nhiên nói, hai người bọn họ là đạo lữ. Không nghĩ tới a, Trần An Mặc một bộ mộng bức dáng vẻ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cái dạng này còn có chút tiểu khả ái đâu. Giang Mỹ Giao nhìn Trần An Mặc mấy mắt, đột nhiên ý thức được nhìn chằm chằm vào người khác không tốt lắm, vội vàng quay đầu. Trần An Mặc cũng là không nghĩ nhiều, thành thật nói, ta cùng Liêu Phương lời của sư tỷ còn không có cùng một chỗ, trước đó nàng nói như vậy chỉ là vì giúp ta giải vây. Bất kể như thế nào, ta sớm chúc mừng các ngươi, mặt khác ngươi cần phải thật tốt cố gắng a, đừng cho Liêu Phương sư muội thất vọng a. Giang Mỹ Giao khẽ cười một tiếng, lại lấy ra một cái ngọc giản, nói, đúng rồi, vì để tránh cho Hồ Duy tìm ngươi phiền toái, về sau có chuyện gì ngươi trước tiên cho ta biết. Tốt. Giang Mỹ Giao rời đi nơi này sau, Trần An Mặc lại đi một chuyến yêu thú các bên này. Bởi vì lúc trước Liêu Phương nói qua, tại đại diễn thánh địa trong, phàm là chăn nuôi yêu thú nhất định phải tiến hành đăng ký, nhận lấy thân phận lệnh bài, nếu không coi như bị nhân cách giết, kia giết cũng liền giết. Vì để tránh cho phiền toái, Trần An Mặc dự định sớm một chút cho Phong Hậu cùng 10 cái chuột đất nhận lấy thân phận lệnh bài. Cho yêu thú làm thân phận lệnh bài vẫn là rất thuận tiện. Xử lý tốt sau, Trần An Mặc liền trở lại chỗ ở mới vừa tiến vào Nguyên Anh đỉnh phong chi cảnh, nhường thần trí của hắn tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, hắn dự định về Man Thiên tu tiên giới một chuyến. Một mặt là nói cho mọi người trong nhà hắn tìm tới Liêu Phương, một phương diện khác là cho Thẩm Hân các nàng cũng dùng tới Mộng Giới Châu, để các nàng tiến vào bên trong lịch luyện, tăng lên sức mạnh thần thức. Chương 286. Về nhà. Chương 286. Về nhà đáng chết, đáng chết. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ, Hồ gia trạch viện bị một mảnh tĩnh mịch bao phủ. Nhưng mà, tại cái này yên tĩnh ban đêm bên trong, lại có một người ngay tại trong phòng điên cuồng phát tiết tâm tình của mình. Hồ Duy, cái này Hồ gia công tử ca, tại sau khi về đến nhà, liền đem chính mình đóng chặt trong phòng, không ngừng mà đấm vào đồ vật. Mỗi một lần vật phẩm vỡ vụn thanh âm, đều giống như nội tâm của hắn gầm thét, quên quần tại cái này yên tĩnh trong trạch viện. Trong óc của hắn, không ngừng mà hiện ra hôm nay tại Trần An Mặc nơi đó bị trào phúng. Những lời kia, như là từng thanh lợi kiếm, thật sâu nhói nhói lấy lòng tự tôn của hắn. Hắn càng nghĩ càng giận, lửa giận trong lòng càng thêm cháy hừng hực. Công tử, có muốn hay không chúng ta lại phái người đem Trần An Mặc xử lý? Đột nhiên, cổng truyền đến một tiếng lời nói lạnh lùng. Hồ Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía cổng quản gia, ngươi ngốc sao? Hồ Duy nổi giận nói, lúc này nhường Trần An Mặc xảy ra chuyện, bàn luận ai cũng biết đây là ta làm. Thanh âm của hắn trong phòng quanh quẩn, mang theo một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Quản gia bị Hồ Duy trách cứ giật nảy mình, nhưng hắn cũng không có lùi bước, tiếp tục nói, thật là, công tử, cứ như vậy buông tha hắn, chúng ta chẳng phải là quá bất ức? Hồ Duy hung hăng chừng quản gia một cái, trầm mặc một lát. Hắn biết quản gia nói có đạo lý, nhưng bây giờ xác thực không phải động thủ thời cơ tốt. Cái này Hồ Duy do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời nhẫn lại, cho ta giám thị hắn, một khi phát hiện hắn rời đi tông môn, tìm cơ hội. Hồ Duy hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, nhường Trần An Mặc vì hắn hôm nay việc đã làm trả giá đã bốn. Bốn. Cùng lúc đó, Trần An Mặc đã sớm thông qua ma giới chi môn, đi tới Man Thiên tu tiên giới tốt mỏng manh A4. Trần An Mặc cảm thụ được nơi này thiên địa linh khí, nói thật, vô cùng ghét bỏ. Người a, quả nhiên là ăn đã quen tốt, lại ăn kém, vậy căn bản ăn không trôi. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, giống như quỷ mị, thân hình như điện, hướng phía chỗ ở của mình mau chóng đuổi theo. Lúc này, bầu trời như cũ sáng tỏ, dương quang vẩy vào đại địa bên trên, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Khi hắn đến chỗ ở lúc, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng vậy mà chỉ có Thẩm Hân một người. Nàng thân mang một bộ màu trắng váy dài, dáng người uyển chuyển, đang vểnh lên viên kia nhuận nồng, chuyên chú tại viện tử lý tới hoa. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Hân không có chút nào phòng bị lúc, một bàn tay lớn tựa như tia chớp theo sau lưng nàng đánh tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đưa nàng chặn ngang ôm lấy a. Thẩm Hân bị bất thình lình tập kích dọa đến kêu lên sợ hãi, trong tay ấm nước cũng suýt nữa rơi xuống. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát bàn tay lớn kia trói buộc. Tại trong lúc bối rối, Thẩm Hân cấp tốc vung ngược tay lên, một đạo kiếm mang như là cỗ sao trổi xẹt qua, đâm thẳng hướng người đứng phía sau. Nhưng mà, làm nàng rốt cục thấy rõ ràng người đến là Trần An Mặc lúc, đã quá muộn. Kiếm mang trong nháy mắt tới gần Trần An Mặc, mà hắn lại không chút hoang mang, mỉm cười, dễ dàng hóa giải cái này một kích chí mạng ai nha, tiểu Mặc bốn. Thẩm Hân trong lòng run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hối hận. Nàng lo lắng cho mình một đao kia sẽ làm bị thương tới Trần An Mặc, trong lòng lo lắng và phần. Cũng may Trần An Mặc bản lĩnh nhanh nhẹn, thoải mái mà tránh đi kiếm mang, này mới khiến Thẩm Hân thoáng thở dài một hơi hắc hắc, thật không tiện, nhường phu nhân bị sợ hãi. Trần An Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem Thẩm Hân ôm lấy, nguyên địa xoay tròn. Thẩm Hân cũng không nói nhảm, hôn lên. Rất nhanh, viện tử lý một mảnh xuân sắc bốn. 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 Thế nào nơi này chỉ còn lại một mình ngươi? Kết thúc về sau, Trần An Mặc hài lòng ôm Thẩm Hân, nằm ở trên giường, hàn huyên. Căn cứ Thẩm Hân lời giải thích, người khác đều đi ra ngoài lịch luyện. Dù sao thân làm một cái tu tiên giả, cũng không có khả năng một mực ở trong nhà. Trần An Mặc hiểu rõ, cảm thán nói, vi phu hẳn là tự mình mang theo các nàng lịch luyện. Ai phu quân, ngươi đừng nói như vậy, mỗi người đều có mỗi người tiên đồ, không có khả năng dựa vào những người khác đi hoàn thành. Thẩm Hân cũng là nghĩ mười phần thông thấu, đối với cái này nhìn rất thoáng. Hàn huyên một hồi, Thẩm Hân hiếu kỳ, phu quân, lần này ngươi qua đây còn có chuyện gì sao? Nói lên chính sự, Trần An Mặc đem hắn mộng giới châu nói một lần, vi phu hiện tại liền để ngươi tiến vào trong này, ngươi xem coi thế nào. Nghe nói có thể tăng lên sức mạnh thần thức, Thẩm Hân tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Cứ như vậy, Thẩm Hân tiến vào mộng giới châu. Nàng tiến vào thế giới, cũng là cùng Liễu Phương sư tỷ tiến vào là một cái thế giới. Bất quá, hai người thân phận là không giống. Liễu Phương lúc trước lựa chọn bình thường nông hộ chi nữ, Thẩm Hân lựa chọn là một cái địa chủ chi nữ. Lúc này Thẩm Hân rất hiếu kỳ, bởi vì nàng phát hiện chính mình thành hài nhi. Mới mở miệng, chính là oa 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 tiếng khóc không thôi, ngươi ra đời, ngươi nơi sinh chủ gia, cuộc sống giàu có. 3 tuổi, phụ thân ngươi mua cho ngươi một tràng hào trạch, xem như lễ vật cho ngươi. 8 tuổi, phụ thân ngươi biết ngươi ưa thích múa thương làm đồng, thế là mời đến 3 vị võ lâm cao thủ, dạy bảo Liễu Phương tu hành. 10 tuổi, Liễu Phương trong nhà xuất hiện biến cố, mẫu thân tại giã ngoại bị một đầu lão hổ cắn chết, ngươi dưới sự phẫn nộ, mang theo một nhóm hộ vệ ra ngoài giết đầu kia lão hổ. Thẩm Hân nhìn xem kia bị chính mình tự tay chém giết lão hổ, phẫn nộ trong lòng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Về đến trong nhà, nhìn xem trống rỗng phòng, mẫu thân âm dung tiếu mạo không ngừng ở trước mắt hiện hiện, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Sau đó thời kỳ, Thẩm Hân bắt đầu khắc khổ tập võ, bọn hộ vệ gặp nàng như thế kiên nghị, cũng đều dốc túi tương thụ. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Hân dần dần lớn lên, võ nghệ cũng càng phát ra cao cường. Nhưng mà, nàng luôn cảm thấy mẫu thân chết có ẩn tình khác. Một lần vô tình, nàng nghe được trong nhà lão buộc xì xào bàn tán, dường như mẫu thân chết cùng gia tộc bên trong một ít người có quan hệ. Thẩm Hân trong lòng giật mình, quyết định âm thầm điều tra việc này. 11 tuổi, Thẩm Hân rốt cục phát hiện, mẫu thân là bị một cái hộ vệ giết chết, mục đích là cướp đi trên người mẫu thân tiền tài. Về sau đem nàng thi thể ném ở giã ngoại, giả bộ như là bị mãnh hổ cắn chết. Mà cái chỗ kia xác thực có một đầu mãnh hổ. Đáng tiếc, Thẩm Hân phát hiện bí mật này về sau, hộ vệ cũng tìm tới nàng, đưa nàng giết chết. Thẩm Hân chết 4. Đáng tiếc. Trần An Mặc thổn thức không thôi. Thẩm Hân cứ thế mà chết đi, quả thực là đáng tiếc gã kỳ thật, lúc trước thời điểm, cái này hộ vệ liền đã biểu hiện ra rất nhiều kỳ quái địa phương đáng tiếc Thẩm Hân không có phát hiện ghê tởm. Thẩm Hân tại mộng giới châu không gian bên trong đối với không khí đã lấy, phát tiết bất mãn trong lòng khụ, không có việc gì, không ngừng cố gắng, thế giới như thế này vốn là rất khó, ngươi làm đến bước này, đã rất lợi hại. Trần An Mặc can đuổi. Bất quá Thẩm Hân mặt một nụ đen, hiển nhiên mười phần khó chịu. Trần An Mặc thầm nghĩ, hiện tại đại tẩu tính tình càng lúc càng lớn a, đoán chừng là thiếu khuyết tới nhuần nguyên nhân. Thế là một hồi lâu an ủi, Thẩm Hân mặt mới tốt nhìn một chút, nếu không nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, bên ngoài muốn trời tối, ta đi làm cơm. Trần An Mặc dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng thả ra trong tay mộng giới châu, quay người đi hướng phòng bếp. Trần An Mặc trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa các phu nhân liền phải trở về, hắn phải hào hào chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, để các nàng nhấm nháp một chút ma giới tiên vực đặc sản. Nói lên bên kia đặc sản, thật đúng là nhiều vô số kể a. Có thật nhiều mỹ vị món ngon cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn, trong đó một chút còn có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan đâu. Tỷ như nói, có một loại tên là tiên lộ quỳnh tương đồ uống, nó là từ ma giới tiên vực đặc hữu tiên thảo cùng linh quả ủ chế mà thành, cảm giác trong eo, mùi thơm nước mũi. Uống một ngụm, dường như có thể khiến người ta cảm nhận được tiên cảnh mỹ diệu. Còn có một loại dưỡng nhan quả trái cây mượt mà sung mãn, màu sắc tiên diễm, giàu có phong phú thành phần dinh dưỡng, không chỉ có thể tẩm bổ da thịt, còn có thể để cho người ta mặt mày tỏa sáng. Trần An Mặc vừa nghĩ những này mỹ vị đặc sản, một bên thuần thục tại trong phòng bếp bận rộn. Hắn thái thịt, rửa rau, xào rau, động tác hành vân nước chảy, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền tràn ngập trận trận hương khí. Chờ hắn làm tốt cơm thời điểm, Tề Dĩnh, Mạc Linh Nhi các nàng cũng đều liễu diễu trở về. Hiển nhiên, chuyến này trở về, các nàng thu hoạch rất tốt. Trên nửa đường càng là biết được phu quân về nhà, các nàng ngựa không dừng vó, gia tốc về nhà đẩy cửa ra, Trần An Mặc đã sớm đem thức ăn bưng lên bàn. Phía trên này, mỗi một đạo đồ ăn đều là các phu nhân chưa từng nhìn thấy. Có mỹ thực, tự nhiên cũng có rượu ngon. Cái này rượu tên là Phần Thiên Say, chính là dùng ma giới chỗ sâu ngàn năm linh hỏa rèn luyện linh cốc, phối hợp tiên vực cực hàn chi địa băng nhị hoa, trải qua 9981 thiên sản xuất mà thành. Rượu dịch hiện lên màu hổ phách, tản ra nồng đậm mà bá đạo hương khí, dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trần An Mặc mở ra vỏ rượu, lập tức mùi rượu bốn phía, không khí chung quanh đều dường như bị nhen lửa. Mạc Linh Nhi tương đối thích uống rượu, không kịp chờ đợi cho đại gia rót. Kế tiếp, mấy cái nữ nhân liễu diễu bắt đầu uống. Trần An Mặc ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, cay độc rượu dịch theo hết hầu chảy xuống, như là một đám lửa tại thể nội thiêu đốt, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn sôi trào lên. Có thể hắn lại cảm thấy thoải mái đến cực điểm, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Không bao lâu, các phu nhân gương mặt liền nổi lên đỏ ửng, bước chân cũng bắt đầu phù phiếm. Cái này liệt tiểu hậu kinh cực lớn, ngay cả Trần An Mặc chỉ cảm thấy trước mắt thế giới bắt đầu biến mơ hồ, tư duy cũng dần dần hỗn độn. Nhưng hắn lại hưởng thụ lấy cái này hơi say rượu lại gần như trạng thái điên cuồng, dường như cùng thiên địa này đều hòa làm một thể. Ngày thường phiền não ưu sầu tại cái này liệt tiểu tác dụng dưới đều tiêu tán vô tung. Cho dù hợp thể kỳ tiên nhân uống cái này Phần Thiên Say sợ cũng sẽ say mê không biết đường về. Bởi vậy, liền hợp thể kỳ tiên nhân túi như thế, các phu nhân thì càng không cần nói đại khái hơn một canh giờ sau, từng người đều đã ngã trái ngã phải. Nhìn xem thê tử nhóm dáng vẻ, Trần An Mặc nhịn không được bật cười. Về nhà ngày đầu tiên, liền đem thê tử nhóm uống gục ca 4. Ngày thứ hai, Trần An Mặc tại cả vườn xuân sắc bên trong lên. Uống Phần Thiên Say cái này rượu về sau, lực lượng kinh người, để thê tử nhóm cảm nhận được đã lâu khoái hoạt. Chỉ tiếc bọn hắn còn muốn tu luyện, cho nên Trần An Mặc kéo đám người bắt đầu nói đến mộng giới châu chỗ tốt. Hôm qua, Thẩm Hân đã tiến vào bên trong, nàng thu hoạch được không ít chỗ tốt, hiện tại đang tiêu hóa hôm qua đạt được sức mạnh thần thức. Kế tiếp, hắn dự định nhường Mạc Linh Nhi trưởng thành một đợt. Bất chi bất giác, hắn ở chỗ này chờ đợi một tháng, lại bồi thê tử nhóm ra ngoài du ngoạn một tháng, mua sắm một vài thứ. Tối hôm đó, Trần An Mặc tiến về ma giới tiên vực 4. Chương 287. Truy sát tiến đến. Chương 287. Truy sát tiến đến. Hai tháng không có trở về, Trần An Mặc vừa xuất hiện, Phong Hậu liền bay tới. Thì ra, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, liền an bài Phong Hậu ở chỗ này quản lý. Đối Phong Hậu mà nói, nó cũng vui vẻ đến ở chỗ này giữ nhà chủ nhân, ngài có thể tính trở về rồi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy la lên, Phong Hậu giống một cái vui sướng chim nhỏ như thế, lanh lợi chạy vào viện tử lý. Trần An Mặc tập trung nhìn vào, không khỏi hơi kinh ngạc. Hai tháng không gặp, Phong Hậu vậy mà ghim lên một cái hoạt bát đuôi ngựa nhỏ bím tóc, mặc trên người quần áo cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Kia một thân trang phục, nhìn qua cổ linh tinh quái, dường như một cái hoạt bát đáng yêu tiểu tinh linh. Trần An Mặc trong lòng âm thầm cảm thán, từ khi Phong Hậu biến thành người về sau, cùng nhân loại thời gian chung đụng càng ngày càng dài, hình tượng của nàng cũng càng lúc càng giống loài người. Không chỉ có là bề ngoài bên trên tương tự, ngay cả động tác của nàng cùng thần thái, đều trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, càng lúc càng giống một con người thực sự. Ân, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có người hay không tới tìm ta ạ? Trần An Mặc vừa nói, một bên tiện tay bỏ đi trên người trường bào, đồng thời bóp một cái khử bụi chú, cầm quần áo bên trên cho bụi rửa giấy sạch sẽ. Phong Hậu vội vàng trả lời, có à, Liễu Phương tỷ tỷ tới qua đâu, bất quá khi đó ngài còn chưa có trở lại đâu. Ân, tìm ta làm cái gì? Ta nhìn nàng là nhàn rỗi nhàm chán a, tìm ngươi tán gẫu đâu. Phong Hậu lấy ra chén trà, cho Trần An Mặc rót một chén mật ong trà. Lập tức, trong phòng phiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt mật ong mùi thơm. Trần An Mặc uống một ngụm, đã cân nhắc kế tiếp làm cái gì. Cái kia chính là sở thi 4. Nói đến, lại tới đây về sau, hắn đều không có đường đường chính chính sở thi qua đây. Cũng không phải nói hắn buông lỏng, mà là không có cách nào. Tu tiên giới lưu hành hỏa táng, thi thể sẽ không tùy ý mai táng, rất nhiều ma tu tà tu rất là ưa thích một chút thi thể. Thực lực càng mạnh, bọn hắn càng là ưa thích. Bởi vậy, nơi này cũng liền không tồn tại cái gì bãi tha ma loại hình địa phương. Mấu chốt nhất là, ma giới tiên vực, chỉ an rất tốt. Một chút án mạng gì gì đó, đều phát sinh ở vắng vẻ địa khu 24. Trần An Mặc thở dài một tiếng, đầu năm nay, tìm thi thể cũng không dễ dàng a, cũng may hiện tại hắn mạnh lên cũng không dựa vào sở thi. Vạn trận động phủ cùng mộng giới châu tác dụng còn lớn hơn một chút chủ nhân, kỳ thật gần nhất kể bên này rất kỳ quái, ta điều tra ông vậy mà có thể phát hiện phụ cận có nhân quỷ lén lút ý. Về sau, những này lén lén lút lút người đều đi gặp một người. A, phải không? Trần An Mặc gác lại chén trà, con ngươi đảo một vòng, suy đoán hỏi, có phải hay không gặp là Hồ Duy? A, chủ nhân, ngươi liệu sự như thần a. Phong Hậu mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi. Trần An Mặc khẽ cười nói, ta đoán chính là như thế. Hắn phân tích một chút, lần trước nhường Hồ Duy ở trước mặt mọi người mất mặt, người này khẳng định ghi hận trong lòng. Cho nên, phái người đợi ở chỗ này, bí mật quan sát hắn. Không, thế này sao lại là bí mật quan sát, xem chừng liền đợi đến ra ngoài đối phó hắn đâu. Tu hành nhiều năm như vậy, Trần An Mặc sao lại nhìn không ra? Ai nha nha, vừa vặn dầu gì không có thi thể cho ta sở, đây không phải tới cửa a. Trần An Mặc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó không nhanh không chậm cho mình lại rót đầy một ly trà. Tiệu kim hoàng sắc mật ong trà tại trong chén có chút dập dờn, tản mát ra mùi thơm mê người. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy kia trong veo hương vị tại trong miệng tràn ngập ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đặt chén trà xuống, Trần An Mặc chậm rãi đứng dậy, động tác ưu nhã mà thong dong đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như ẩn chứa một loại nào đó quyết tâm. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu nha? Phong Hậu tò mò hỏi. Trần An Mặc ánh mắt rơi vào Phong Hậu trên thân, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nhẹ nói, ra ngoài, dẫn xà xuất động. Nghe được câu này, Phong Hậu lập tức hưng phấn lên, cánh của nó cấp tốc chấn động, phát ra ông ông tiếng vang. Gần nhất nó một mực bị vây ở nơi này, mặc dù nơi này linh lực mười phần nồng đậm, nhưng thời gian dài phong bế để nó cảm thấy có chút phiền muộn. Phong Hậu không kịp chờ đợi mong muốn ra ngoài hít thở không khí, cảm thụ một chút thế giới bên ngoài. Nó cấp tốc thu nhỏ thân thể của mình, biến như là một cái nhỏ ong mật đồng dạng, sau đó nhẹ nhàng bay đến Trần An Mặc trên bờ vai, chăm chú ghé vào trên người hắn. Theo đi ra tiểu viện, Trần An Mặc không chút do dự tản mát ra khí tức của mình. Không cần Phong Hậu nhắc nhở, hắn đã cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Đây là Vạn Yêu trên đỉnh một sư minh, trước đó đánh qua vừa đối mặt, giống như gọi Ngô Phi tới. Trần An Mặc cấp tốc rời đi sân phòng, hướng ra ngoại một chỗ dãy núi bay đi. 4. Ngoa tạo, rốt cục hiện ra, cái này cháu con rùa, để cho ta đợi hai tháng à, nếu không ra, ta còn tưởng rằng chết ở bên trong đâu. Nhìn thấy Trần An Mặc rốt cục rời đi, Ngô Phi hùng hùng hổ hổ xuất ra đưa tin ngọc giản Hồ sư minh, Trần An Mặc tiểu tử này rời đi. Lúc này Hồ Duy, ngay tại trong động phủ tiềm tu đâu. Nghe được đưa tin, Hồ Duy vô đuổi, hai tháng, cái này Trần An Mặc, gần nhất khẳng định cố ý trốn tránh ta. Hồ Duy híp mắt lại, lần này ngươi còn không chết. Vừa vặn, hai tháng, tất cả mọi người khẳng định đem hai tháng trước chuyện đã xảy ra quên đi, Trần An Mặc hiện tại cho dù chết ở bên ngoài, cũng không có quan hệ gì với ta. Nghĩ đến cái này, Hồ Duy bắt đầu đưa tin muốn. Ở đằng kia liên miên chập trùng, cao vút trong mây núi non trùng điệp bên trong, mây mù lờ lờ, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Chủ nhân, tình huống có chút không ổn à. Phong Hậu vẻ mặt ngưng trọng hướng Trần An Mặc bẩm báo lấy, ngoại trừ cái kia gọi Ngô Phi người bên ngoài, giống như lại xuất hiện hai cái tu sĩ. Hơn nữa, hai cái này tu sĩ thực lực đều không kém, vậy mà đều là nguyên anh trùng kỳ tu vi đâu. Càng khiến người ta lo lắng là, bọn hắn dường như đặc biệt am hiểu tốc độ, cái này coi như có chút khó giải quyết. Phong Hậu tiếng nói chưa rơi, đột nhiên, một đạo sắc bén đến cực điểm công kích tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng Trần An Mặc sau lưng bổ tới. Đạo này công kích tới thế rào rạt, mang theo vô tận uy thế, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Trần An Mặc tự nhiên đã sớm cảm giác được cố khí tức này, hắn không chút do dự hướng bên người tránh đi, lập tức quay đầu. Tiểu tử này cảm giác lực vẫn rất mạnh, cái này đều có thể bị hắn tránh thoát. Hai thân ảnh đi ra, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đối phó một cái giả anh tu sĩ chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn giải quyết, không nghĩ tới kẻ này tốc độ so với bọn hắn công kích còn nhanh hẳn là che giấu thực lực. Hai cái này thân ảnh cũng đều là nguyên anh trung kỳ cường giả, trong đó một người thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt bị hắc bảo bóng ma chỗ che lấp, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật, nhưng mà từ trên người hắn tản ra khí tức cường đại lại làm cho người không dám kinh thường. Mà đổi thành một người thì mặc một thân trường bào màu trắng, mặt mũi của hắn có thể thấy rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, khí chất nho nhã, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Trong tay hắn nắm lấy một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng diêu động, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu như cẩn thận chu đáo mặt mũi của hắn, liền sẽ kinh dị phát hiện cái này lại là một trương ngụy trang mặt nạ. Kia nhìn như hoàn mỹ ngũ quan, nhưng thật ra là trải qua tỉ mỉ tân trang cùng ngụy trang, cùng chân thực khuôn mặt chênh lệch rất xa. Trần An Mặc không chút hoang mang, xuất ra ngọc giản, lúc này truyền vào tin tức. Tin tức này chính là truyền thâu cho Giang Mỹ Giao. Giang Mỹ Giao là đệ tử chấp pháp, nhưng nàng biết có người đuổi giết hắn, mà đuổi giết hắn người là Hồ Duy phái tới, kế tiếp liền có thể tìm Hồ Duy tính sổ sách. Ha ha ha, tiểu tử, không cần nghĩ lấy đưa tin, đang truy kích tới thời điểm, chúng ta liền đã vận dụng quá nhiều phụ chú, tin tức của ngươi truyền lại không đi ra. Mặc áo bào đen nguyên anh tu sĩ từng bước một bay tới. Một người tu sĩ khác sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ suy đoán nói, nghe nói tiểu tử ngươi cùng Liêu Phương nữ tử kia quan hệ không ít à, mà nữ tử kia thật là thanh mẹ chồng đệ tử đắc ý đâu, đúng không? Trần An Mặc nhíu mày, ánh mắt bén nhọn nhìn đối phương, lạnh lùng đáp lại nói, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có chuyện nói thẳng. Tu sĩ kia thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia giảo hoạt nụ cười, nói tiếp, kỳ thật cũng không cái gì ghê gớm, chính là muốn sớm cho ngươi điện thoại cái nhi, để ngươi trong lòng có cái đấy nhi. Ngươi nha, khả năng không cẩn thận đắc tội một chút, ngươi căn bản không chọc nổi người a. Trần An Mặc hỏi ngược lại, a, vậy sao? Vậy ta cũng muốn nghe một chút, ta đến tuột cùng đắc tội với ai? Tu sĩ kia cười hắc hắc, bắt đầu bán cái nút, cái này sao, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Nhưng mà, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà đem ngươi túi chứa vật giao ra, đợi lát nữa chúng ta có thể cho ngươi thông khoái, để ngươi thiếu chịu chút gia nhục chi khổ. Trần An Mặc nghe vậy, cũng mất rông dài tâm tư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Trần An Mặc đột nhiên bạo khởi, quanh thân khí thế như hồng, một cô cường đại lực lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào anh. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Trần An Mặc chân thực thực lực rốt cục không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt mọi người, Nguyên Anh đỉnh phong. Hai cái tu sĩ lập tức chờ tại nguyên chỗ, dường như không thể tin được trước mắt một màn là chân thật. Người này lại là Nguyên Anh đỉnh phong, làm sao có thể? A, tin tức có sai. Không chờ bọn hắn phản ứng, Trần An Mặc khí tức đã đem bọn hắn bao phủ. Nguyên bản Trần An Mặc còn muốn giữ lại tính mạng bọn họ, dùng cái này khai ra Hồ Duy người này. Làm cho người không tưởng tượng được là, hai người kia rõ ràng trong lòng tin tưởng chính mình tuyệt không phải địch thủ của hắn, nhưng lại không chút do dự tế khởi trên người pháp bảo. Dường như bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, hoàn toàn không để ý tới hậu quả, một lòng chỉ muốn cùng Trần An Mặc phân cao thấp. Ngươi đi giết Ngô Phi tiểu tử kia, người này để ta trả lại. Tu sĩ mặt trắng ánh mắt lộ ra hẳn phải chết bộ dáng tốt. Áo bào đen tu sĩ quay đầu, hướng Ngô Phi đánh tới. Ngô Phi còn không biết hai người kia chuyện gì xảy ra, nhưng có thể nhìn ra, Trần An Mặc tu vi cao thâm. Hắn cả kinh thất sắc, Trần An Mặc không phải mới vừa tiến vào Nguyên Anh à, vì cái gì tu vi sẽ là Nguyên Anh đỉnh phong? Cái này bốn, cái này không phù hợp lẽ thường nha. Không ai trả lời hắn, bởi vì trong chớp mắt, áo bào đen tu sĩ đi vào Ngô Phi trước mặt tiền bối. Cái này rút lui a. Ngô Phi vọt ra nói rằng, áo bào đen tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, con ngón đúng ra, một đạo lưu quang trực tiếp bay về phía Ngô Phi, phốc phốc. Máu tươi báo tố bay. Ngô Phi kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt ầm ầm. Cùng lúc đó, bạch diện tu sĩ dường như hoàn thành nhiệm vụ, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Trần An Mặc trước mặt. Trần An Mặc trong lòng siết chặt, nhìn đối phương quyết nhiên bộ dáng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, bạch diện tu sĩ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phát động Nguyên Anh tự bạo ba, đây chính là các tu sĩ là cực đoan nhất thủ đoạn một trong, một khi tự bạo, không chỉ có tự thân sẽ hôi phiên diệt, hết thảy chung quanh cũng đều sẽ bị năng lượng cường đại sóng xung kích phá hủy. Chỉ thấy bạch diện tu sĩ thân thể đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn quang cầu. Quang cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng để cho người ta không rét mà run, dường như sau một khắc liền phải đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hết. Chương 288. Thế mà không sợ chết. Chương 288. Thế mà không sợ chết. Ầm 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 ầm, đinh thai nhức góc, tiếng nổ bên thai không dứt, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến. Trần An Mặc nắm thật chặt trong tay hộ thể huyền quy thuẫn, lực lượng toàn thân đều tập trung ở mặt này trên tâm chắn, lấy chống cự kia cỗ to lớn bạo tạc xung kích. Chỉ thấy cái này huyền quy thuẫn tản mát ra một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang, tựa như một cái to lớn sắc rùa đen, đem Trần An Mặc chăm chú bao khỏa ở trong đó. Tâm chắn mặt ngoài đường vân có thể thấy rõ ràng, phảng phất là phù văn cổ xưa, ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại cỗ này cường đại bạo tạc trùng kích vào, huyền quy thuẫn có chút rung động, nhưng thủy chung không có bị kích phá. Tự bạo tu sĩ mặt trắng lộ ra không cam lòng vẻ mặt, lập tức chính mình cũng hoàn toàn bị bạo tạc nuốt hết. Trần An Mặc không quan tâm người đã chết, mà là hướng áo bào đen tu sĩ phóng đi. Áo bào đen tu sĩ chém giết Ngô Phi về sau, nhưng cũng không hề rời đi tâm tư. Sau một khắc, trên thân ma khí cuồn cuộn. Thì ra, người này là người của ma tộc. Trần An Mặc đã minh bạch hai người kia ý tứ, biết đánh không lại hắn, cho nên giết Ngô Phi, chính mình tự sát, dùng cái này không khiến người ta biết bọn hắn cùng Hồ gia quan hệ. Cái này khiến Trần An Mặc có chút kinh ngạc. Những người này vì bảo hộ Hồ gia, vậy mà tự vận các ngươi thật đúng là Hồ gia chó ngon à. Trần An Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng xem thường áo bào đen tu sĩ ngay vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, hắn căm tức nhìn Trần An Mặc, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng thay thế. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình bây giờ đã là chắp cánh khó thoát đã như vậy, chẳng bằng liều cho cá chết lưới rách, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Áo bào đen tu sĩ cắn răng, hung tợn quát, đồng thời không chút do dự phát động hắn có khả năng sử xuất vô cùng tàn nhẫn nhất công kích. Chỉ thấy linh lực của toàn thân hắn giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hội tụ thành một đạo màu đen của sáng, thẳng tắp hướng phía Trần An Mặc oanh kích mà đi. Một kích này uy lực kinh người, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trần An Mặc lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dường như đạo này đủ để phá hủy tất cả màu đen của sáng với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành ý hiếp nên ta động thủ. Trần An Mặc ném ra ngoài phi kiếm, chém qua anh. Ầm ầm. Theo từng tiếng vang, bạo tạc tại Trần An Mặc bên người đột nhiên bộc phát, đinh hai nhức góc sóng xung kích như phong ba giống như cuốn tới. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Trần An Mặc trên người hộ thể pháp tuấn vẹn vẹn chỉ là có hơi hơi tránh, lần nữa dễ dàng chặn lại cái này kinh khủng bạo tạc quy lực. Kia ma tộc tu sĩ thấy thế, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Hắn nguyên bản còn trong lòng còn có một tia may mắn, ý đồ thoát đi nơi đây, để cầu có thể giữ được tính mạng, dù chỉ là kéo dài hơi tàn cũng tốt. Nhưng giờ phút này, hắn biết do cái này đã trở thành không thể nào hy vọng xa vời. Nhưng mà, cứ việc tình thế đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn nhưng lại chưa lựa chọn đầu hàng. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, một khi đầu hàng, không chỉ có chính hắn sẽ phải gánh chịu gia tộc nghiêm trị, liền người nhà của hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đây, cũng là thân làm gia tộc tu sĩ bi ai, người vận mệnh thường thường cùng toàn cả gia tộc chặt chẽ tương liên. Trần An Mặc cảnh giới cao hơn nhiều tên ma tộc này tu sĩ, như thật muốn động thủ, chỉ sợ không ra năm chiêu liền có thể đem nó đưa vào chỗ chết. Nhưng Trần An Mặc lại cũng không muốn dễ dàng như vậy kết thúc trận chiến đấu này. Hắn biết rõ, lưu lại tính mạng của người này, xa so với trực tiếp giết hắn càng có giá trị. Ma tộc tu sĩ, ta biết ngươi là Hồ Duy tiểu tử kia phái tới, hiện tại ngươi nếu là đầu hàng, ta có thể giữ lại ngươi một mạng. Trần An Mặc mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt ma tộc tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Không nghĩ tới, cái này ma tu căn bản không có đáp lại, lại là hướng Trần An Mặc công kích mà đến, đây là ngươi tự tìm ba. Trần An Mặc thanh âm băng lãnh mà vô tình, dường như đến từ địa ngục các quỷ đồng dạng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, kia là đối với địch nhân miệt thị cùng trào phúng. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt ma tu, trong tay phi đao đã sớm bị hắn nắm thật chặt, vận sức chờ phát động. Thanh này phi đao trên không trung xoay tít dạo qua một vòng, phảng phất tại lộ ra được nó sắc bén cùng chí mạng. Theo Trần An Mặc một tiếng quát nhẹ, phi đao tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng đến ma tu hai chân. Tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, ma tu hai chân bị phi đao đồng loạt chặt đứt, máu tươi như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Ma tu thống khổ ngã xuống đất, hai tay chăm chú che bị chém đứt hai chân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là gặp thống khổ to lớn cùng kinh hãi. Một kích thành công, Trần An Mặc nguyên anh chi lực nghiền ép lên đi, ý đồ đem hắn chế phục. Nếu là lúc này có thể đem hắn chế phục, có thể cam đoan đối phương liền xem như mong muốn tự bạo, chỉ sợ cũng không làm được. Ma tộc tu sĩ mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn đối tự thân thực lực cùng tình cảnh có rõ ràng nhận biết. Hắn biết rõ chính mình trong trận chiến đấu này ở vào tuyệt đối hạ phong, nếu như không khai thác thủ đoạn cực đoan, chỉ sợ không còn có tự bạo cơ hội. Thế là hắn quyết định, dứt khoát quyết nhiên hướng phía Trần An Mặc vọt mạnh đã qua. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự cầm trong tay kia nguyên bản vô cùng chân quý cao dài phủ lục như mưa rơi đánh tới hướng Trần An Mặc. Những bùa chú này trong mắt hắn đã không còn là bảo vật chân quý, mà là hắn cùng Trần An Mặc đồng quy vu tận hy vọng cuối cùng. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, đem nguyên bản dùng cho bảo vệ mình phòng ngự vòng bảo hộ cũng triệt hồi. Cứ như vậy, hắn liền có thể đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cỗ cường đại lực trùng kích, để có thể cho Trần An Mặc tạo thành đả kích chí mạng đi chết đi ba. Ma tu cắn chặt hàm răng, phát ra gầm lên giận dữ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào công kích như vậy, chỉ sợ rất khó đối Trần An Mặc cấu thành tính thực chất uy hiếp. Nhưng mà, giờ này phút này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, dùng tính mạng của mình đi đổi lấy một tia xa vời phần thắng. Theo bạo tạc tán đi, cái này ma tộc tu sĩ hải cốt không còn. Trần An Mặc khẽ nhíu mày, hai người kia, liền túi chữ vật cũng tự bạo là nguyên nhân gì, để bọn hắn như thế tâm ngoan thủ lạn, thế mà không sợ chết. Trần An Mặc thổ thức. Bởi vậy có thể thấy được Hồ gia đối bọn hắn trừng khống, lần này, thật là nhường Trần An Mặc mở rộng tầm mắt. Tiếp lấy, hắn lại đi tới Hồ Phi tiểu tử này thi thể bên cạnh. Người này tính mệnh đã từ lâu không có, túi chữ vật cũng phá một cái độc lớn, bên trong tất cả vật phẩm đều bị phá hư. Hủy thi diệt tích ba. Trần An Mặc bắt đầu chạm đến Ngô Phi thi thể đốt. Chạm đến thi thể, ban thưởng 2 năm tu vi. Phát động người chết nguyện vọng. Nguyện vọng 1, Hồ Duy sư huynh để cho ta theo dõi Trần An Mặc, chỉ cần giết Trần An Mặc, đem ban thưởng ta rất nhiều chỗ tốt. Ban thưởng, 20 năm tu vi. Nguyện vọng 2, hy vọng có thể cùng Giang Mỹ giao sư tỷ hẹn họ, cùng nhau ăn cơm. Ban thưởng, 5 giai định thân phủ. Nguyện vọng 3, cùng Giang Mỹ giao sư tỷ hung hăng đến lần trước, nhường nàng biết sự lợi hại của ta. Ban thưởng, ngưng thần đan 5 bình. 4. Không nghĩ tới tiểu tử này đối Giang Mỹ giao sư tỷ còn có ý nghĩ xấu. Trần An Mặc bĩu môi, tiếp lấy đi vào tu sĩ mặt trắng bên này. Thi thể của hắn chỉ còn lại một đoàn cháo. Nói thật, Trần An Mặc cũng không biết bộ dáng này có thể hay không sờ thi. Tạm thời liền thử một lần a. Thế là hắn phụ thân sờ thi đốt, chạm đến thi thể, ban thưởng 4 năm tu vi. Không hổ là nguyên anh tu sĩ thi thể, lợi nhuận chính là cao ba. Trần An Mặc cảm thán một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hắn nguyện vọng một, giết Trần An Mặc, hoàn thành chủ tử Hồ Duy lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ban thưởng, thứ giai pháp khí, xoắn ốc đao. Nguyện vọng hai, trở thành Hồ gia trưởng lão, dạng này cũng không cần lại làm sát thủ sống. Ban thưởng, 10 năm tu vi. Nguyện vọng ba, cưới Hồ gia dòng chính nữ tử. Ban thưởng, 5 năm tu vi. 4. Nhìn thấy cái này, Trần An Mặc bĩu môi, nhìn ra ba cái này nguyện vọng đều hoàn thành không được nữa. Bất quá từ nơi này đó có thể thấy được, hai cái này nguyên anh tu sĩ hẳn là Hồ gia bồi dưỡng sát thủ. Khó trách một lời không hợp liền tự bạo, hóa ra là sát thủ, chắc hẳn từ nhỏ đã bồi dưỡng loại tính cách này. Trần An Mặc suy đoán một câu, lại đi tới một cái khác cô áo bào đen thi thể bên cạnh đốt. Chạm đến thi thể, ban thưởng 4 năm tu vi. Phát động người chết nguyện vọng. Nguyện vọng 1, giết Trần An Mặc. Ban thưởng, 30 năm tu vi. Nguyện vọng 2, trở thành Hồ gia trưởng lão. Ban thưởng, tam giai pháp bảo, cá vàng sóng. Nguyện vọng 3, cưới Hồ gia dòng chính nữ tử. Ban thưởng, 5 năm tu vi. 4. Thật đúng là người một nhà a, nguyện vọng đều không khác mấy. Trần An Mặc cười cười, ngược lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia Hồ Phi cái thứ hai nguyện vọng, cùng Giang Mỹ giao sư tỷ cùng nhau ăn cơm. Có vẻ như cái này nguyện vọng là có thể hoàn thành ba. Nghĩ đến cái này, Trần An Mặc âm thầm gật đầu. Quyết định quay đầu thử một chút. Dù sao, cái này năm giai định thân phù nhìn rất không tệ, đây chính là có thể định trụ hóa thần kỳ tu sĩ bảo vật, ta nhất định phải đoạt tới tay. Không phải liền là cùng Giang Mỹ giao sư tỷ hẹn cơm a, thật sự là quá đơn giản bất quá bốn. Trần An Mặc rất nhanh nghĩ đến rất mấu chốt một chút. Cái kia chính là nếu như ước nàng ăn cơm, có thể hay không bị nàng suy nghĩ lung tung a. Dù sao hắn cùng Giang Mỹ giao không phải thế nào quen thuộc, tùy tiện ước cơm, không chừng nhường nàng sẽ sinh ra không tốt suy nghĩ đâu. Mấu chốt là, hắn nghĩ tới một vấn đề, Liêu Phương sẽ nghĩ như thế nào? A, ta vì sao lại để ý sư tỷ ý nghĩ a? Trần An Mặc nhả rẽ một tiếng. Nói đến, vừa mới hắn trả lại Giang Mỹ giao đưa tin, nàng thế nào còn chưa tới. Chờ đợi quá trình bên trong, Trần An Mặc đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp đúng a, ta thế nào quên cái này một gốc dạng. Ta không phải có mộng giới châu a, đem Giang Mỹ giao kéo đến mộng giới châu bên trong a. Trần An Mặc trực tiếp nở nụ cười. Thừa dịp Giang Mỹ giao ngủ thời điểm, đem nàng kéo vào đến lại nói. Kể từ đó, tại mộng giới châu bên trong cùng nàng hẹn hò, không được sao? Đến lúc đó chờ Giang Mỹ giao tỉnh lại, cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Nghĩ đến cái này, Trần An Mặc lập tức cảm thấy có thể thực hiện. Thậm chí, nguyện vọng 3 cũng có thể hoàn thành, ác kia Hồ Phi nguyện vọng 3, là cùng Giang Mỹ giao hung hăng đến lần trước, nhường nàng biết lợi hại. Trước đó Trần An Mặc cảm thấy, cái này nguyện vọng nhất định là không xong được. Hiện tại đi, hắn không nghĩ như vậy. Thậm chí hắn còn nghĩ tới một cái khả năng, tại mộng giới châu bên trong sáng tạo một cái cùng loại với ma giới tiên vực thế giới. Cứ như vậy, về sau những người khác nguyện vọng có phải hay không cũng có thể ở chỗ này hoàn thành đâu. Hắn trước tiên đem cái này ý nghĩ cùng Vấn Tâm Tiên Tử nói một lần. Chương 289, ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Chương 289, ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Trần An Mặc, ngươi ý nghĩ này không thể không nói, nao động thật lớn. Mộng giới châu bên trong, Vấn Tâm Tiên Tử nghe xong Trần An Mặc suy nghĩ về sau, không khỏi há to miệng. Tiên Tử, ngươi nói cái này có thể làm sao? Ân, trên lý luận đương nhiên có thể được, bất quá ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Vấn Tâm Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trong mơ hồ, nàng dường như phát giác được Trần An Mặc trên thân còn ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Những bí mật này tựa như là bị một tầng nồng vụ bao phủ, để cho người ta khó mà thăm dò toàn bộ diện mạo. Trần An Mặc mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, nhẹ nói, Tiên Tử, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến nguyên anh giai đoạn, theo trên lý luận mà nói, nếu như ta cùng những người khác cùng nhau tiến vào mộng giới châu tu hành, cũng hẳn là có thể được a. Nàng nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, xác thực như thế. Trần An Mặc nói tiếp đi, ân, cho nên, ở trong quá trình này, ta muốn đi tìm hiểu một số người. Nhưng mà, nàng cũng không có bị Trần An Mặc lời nói chỗ chuyển di lực chú ý, mà là thẳng thắn nói, ngươi đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên người ngươi khẳng định cất giấu một ít bí mật. Trần An Mặc có chút lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói, khụ khụ, đã tiên tử như thế thông minh, vậy ta cũng không còn che giấu. Hy vọng tiên tử có thể dơ cao đánh khẽ, đừng lại hỏi tới. Đợi đến tương lai cái nào đó thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ đem những bí mật này cáo chi tiên tử. Trần An Mặc đều đã nói như vậy, Vấn Tâm Tiên Tử tự nhiên không hỏi thêm nữa đi, kế tiếp ngươi dự định kéo ai tiến đến? Giang Mỹ Giao. Cái gì? Là nàng muốn? Vấn Tâm Tiên Tử sắc mặt càng thêm cổ quái, tiểu tử ngươi, thật đúng là tốt cái kia à, không nghĩ tới coi trọng Giang Mỹ Giao. Ta không phải, ta không có, tiên tử ngươi đừng nói mọ a. Trần An Mặc mặt sầm lại, chỉ cảm thấy tiên tử hiểu lầm hắn quá sâu. Xin hỏi hắn là hạ người như vậy sao? Tốt, tùy ngươi thế nào a, tóm lại ta muốn linh dược, ngươi cũng đừng quên nào. Vấn Tâm Tiên Tử nhắc nhở một câu cái này mời tiên tử yên tâm. Ân, đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta cũng cho ngươi thiết kế một cái thế giới, ngươi có thể tiến vào, ngươi tiến vào một cái ngươi không biết rõ kịch bản thế giới, đối ngươi thần thức tăng lên trợ giúp càng lớn. Trần An Mặc mặt mày hớn hở lên, dạng này quá tốt rồi, tránh khỏi ta lại tốn thời gian đi thiết kế thế giới. Mặt khác, ngươi vừa mới nói muốn thiết kế ma giới tiên vực cái này thế giới chân thật, ta cảm thấy à, khả thi thật lớn. Bất quá, thế giới này dù sao quá lớn, cần hao phí không ít thời gian, hơn nữa ta muốn đối thế giới này sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ tìm hiểu một chút. Vấn Tâm Tiên Tử nói ra chính mình vấn đề cái này đơn giản, ta phái ra ông người sưu tập vùng này tin tức là được. Hiện tại, hắn không gian bên trong long nhân số lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì số lượng quá nhiều, mỗi cách một đoạn thời gian còn cần hắn định kỳ thanh lý một nhóm ong người thi thể, 10 phần phiền toái. Hiện tại toàn bộ phái đi ra làm việc, vừa vặn vật tận kỳ dụng. Lúc này, phía sau hắn từng đống ong người tiếp thu được chỉ lệnh, bay ra ngoài. Bởi vì không gian bên trong ong nhân số lượng kịch liệt giảm bớt, rất lâu không có sinh con phong hậu, lần nữa tiến vào trong động phủ, bắt đầu sinh con vận động. Nó định cho mình một cái nhỏ mục tiêu, sinh hắn 1 triệu lại nói. Thời gian một nén nhang thoáng qua liền mất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh, như là tiên tử giáng lâm đồng dạng, đạo này bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng bay múa, dường như cùng gió hòa làm một thể. Tại phía sau của nàng, theo sát lấy một cái vóc người có chút béo phì nữ tử, hai người cùng nhau hướng về Trần An Mặc bên này mau chóng đuổi theo. Trên người các nàng quần áo tung bay theo gió, cầm đầu bóng hình xinh đẹp thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, váy như là mây trôi giống như phiêu giật. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn, càng lộ ra nàng thanh lệ thoát tục. Mà đi theo sau lưng nàng nữ tử thì mặc một thân màu hồng nhạt y phục, cho người ta một loại dịu dàng được người cảm giác. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Giang Mỹ Giao sư tỷ. Nàng tại tiếp vào Trần An Mặc tin tức sau, lòng nóng như lửa đốt, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến. Một lộ thượng, trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng, sợ Trần An Mặc gặp bất chắc. Dù sao Trần An Mặc đưa tin thời điểm, giữa các nàng khoảng cách còn tương đối xa xôi, dù cho nàng toàn lực đi đường cũng cần hao phí không ít thời gian. Nhưng mà làm Giang Mỹ Giao rốt cục đuổi tới mục đích lúc, nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Bởi vì nàng liếc mắt liền thấy được Trần An Mặc bình yên vô sự đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì. Giang Mỹ Giao chậm rãi hạ xuống tới, bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Nàng đi đến Trần An Mặc trước mặt, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhẹ nói: "Trần sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt." Tiếp lấy, nàng nhạy cảm phát hiện nơi đây không thích hợp. Cái này bốn phía, mấy nam nhân có 3 bộ thi thể, trong đó 2 cố phát ra nguyên anh khí tức. Mặc dù là còn sót lại khí tức, nhưng là cũng có thể giải thích rõ, hai cái này người chết đều là nguyên anh. Trần An Mặc đem chuyện đại khái nói một lần, cuối cùng nói: "Hai người kia giết ta trước đó, đã rõ ràng biểu thị là Hồ Duy giết ta. Đáng tiếc, bọn hắn là Hồ gia sát thủ, vì để tránh cho bị trả thù, cho nên tự bạo. Về phần Hồ Phi, hoàn toàn chính là bị bọn hắn trước khi chết giết người diệt khẩu. Liên quan tới Hồ gia có sát thủ chuyện, điểm này Giang Mỹ Giao cũng là biết đến. Bất quá nàng không nghĩ tới, Hồ Duy lá gan sẽ lớn như vậy. Ngay tại đại diễn thánh địa bên cạnh, dám tàn sát đồng môn. Đáng tiếc, không có chứng cứ." Trần An Mặc cảm thán nói rằng. Giang Mỹ Giao khẽ gật đầu, "Bất quá việc này ta sẽ tra rõ, Trần An Mặc, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp tra ra." Đối với Giang Mỹ Giao hứa hẹn, Trần An Mặc căn bản liền không có để ở trong lòng. Dù sao, nếu là thật dễ dàng như vậy điều tra ra lời nói, Hồ Duy cũng không dám dạng này động thủ. Nói cho cùng, Hồ Duy chính là có chỗ dựa, không lo ngại gì, mới dám làm như thế. Hàn huyên một hồi, Trần An Mặc xin cáo từ trước bốn. Bốn. Sư tỷ, cái này Hồ gia quá làm càn, vậy mà giết người. Sau lưng mặt tròn sư muội cao mày nói. Giang Mỹ Giao thở dài nói, cũng may Trần An Mặc không có việc gì. Bất quá lần này Hồ gia tổn thất 2 cái nguyên anh sát thủ, đoán chừng muốn thịt đau một hồi. Hai người trò chuyện, lập tức rời đi, chuẩn bị tới cửa tìm Hồ gia muốn lời giải thích. Thời gian trôi qua 3 ngày. Giang Mỹ Giao mặc dù đi Hồ gia đòi hỏi thuyết pháp, bất quá Hồ gia biểu thị Hồ Duy mấy ngày nay một mực tại nơi khác đối với Trần An Mặc chuyện đã xảy ra, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bởi vì không có chứng cứ, Giang Mỹ Giao cũng không thể đối với hắn thế nào. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì bốn. Bốn. Đêm khuya, yên lặng như tờ, dường như toàn bộ thế giới đều đã ngủ say. Giang Mỹ Giao trạch viện tại cái này tĩnh mịch trong bóng đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên phong thanh nhẹ nhàng vất qua, mang đến một tia yếu ớt tiếng vang. Cái này trạch viện quy mô không lớn, nhưng bố cục tinh xảo, trong đình viện trồng đầy các loại hoa cỏ. Lúc này ở ánh trăng chiếu rọi, càng lộ vẻ thanh lưu. Giang Mỹ Giao chậm rãi đẩy ra cửa sân, đi vào sân nhỏ, bước tiến của nàng có chút nặng nề, dường như trong lòng đang bị một chuyện nào đó sợ không nhiễu. Nàng xuyên qua đình viện, đi vào phòng chính trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bày biện đơn giản mà lịch sự tao nhã, một chương giường gỗ, một tủ sách, mấy cái ghế, cùng một cái bày đầy thư tịch giá sách. Giang Mỹ Giao đi đến trước bàn sách, chậm rãi ngồi xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng âm thầm thở dài. Mấy ngày nay, nàng một mực là Hồ Duy phái người giết Trần An Mặc chuyện mà phiền não. Nàng mặc dù cùng Trần An Mặc cũng không quá nhiều giao tình, nhưng Hồ Duy cử động lần này thực sự quá mức ngoan độc, nhường trong nội tâm nàng có chút tức giận bất bình hử, đừng bị ta tìm tới manh mối, bằng không muốn. Giang Mỹ Giao hận hận nói một câu, thanh âm tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Nhưng mà, nàng cũng biết, muốn tìm tới Hồ Duy nhược điểm cũng không phải là chuyện dễ, mấy ngày nay điều tra nhường nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì quá mức mỏi mệt, Giang Mỹ Giao cũng không có tâm tư ăn cái gì. Nàng từ trong ngực móc ra một trương tịnh thân phủ, mặc niệm chú ngữ sau, đem nó nhóm lửa. Theo hỏa diễm thiêu đốt, một đạo quang mang nhàn nhạt bao phủ lại nàng thân thể, rửa đi trên người nàng bụi bặm cùng mỏi mệt. Làm xong đây hết thảy, Giang Mỹ Giao như chút được gánh nặng thở dài, sau đó đi đến bên giường, bỏ đi áo ngoài, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Ngay tại nàng nằm xuống trong nháy mắt, đột nhiên, một đạo thanh âm kỳ ảo tại bên tai nàng vang lên: "Ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao?" "Ai? Là ai?" Giang Mỹ Giao bị dọa đến giật mình, vội vàng nhảy lên một cái, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhưng là, xung quanh không có bất kỳ người nào tung tích. "Ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao?" Thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này, Giang Mỹ Giao nghe rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa. "Thứ đồ gì?" Giang Mỹ Giao lắc đầu, liền nói ngay: "Ta không muốn biết." Thanh âm này quá quỷ dị, nàng chọn lọc tự nhiên không muốn biết, chỉ là không nghĩ tới, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thân thể rung động trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, liền cái gì cũng không biết bốn. Bốn. Đại Chu hướng, Lưu Vân Thành, lầu bốn thôn. Bóng đêm đang đồng. Trần An Mặc ngồi lủi bại lọt gió trong nhà gỗ nhỏ, cắn một cái vừa cứng vừa khổ hoa màu bánh gạo, đắng chát cảm giác nhường hắn không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Vấn Tâm Tiên Tử cho hắn thiết kế thế giới này là như vậy, đây cũng quá thảm a. Hắn nhả rẽ một tiếng. Người này cũng gọi Trần An Mặc, bất quá lão thảm. Khi còn nhỏ, gia cảnh coi như không tệ, phụ thân là cử nhân võ, mẫu thân là trong thôn đẹp mắt nhất cô nương. Có thể ngày nào, phụ thân chết thảm bên ngoài, mẫu thân bệnh nặng, không mấy năm, mẫu thân cũng buông tay nhân gian. Nguyên thân không có bản lĩnh gì, cũng là kế thừa phụ thân thể chất, trời sinh man lực. Bởi vậy, tại 11, 12 tuổi thời điểm, liền đi cho người ta chuyển hàng. Bất quá khí lực lớn về lớn, hắn ăn cũng nhiều, cho nên mấy năm này không có tổn tới tiền gì. Ngay tại một tháng trước, tiền thân thực sự quá đói, liền học người khác đi trong sông mò cá, không nghĩ tới kém chút chết đuối. Cứ như vậy, hắn trở về sau, bệnh nặng một trận kế tiếp, hẳn là sẽ cùng Giang Mỹ giao sư tỷ có gặp nhau à. Cũng không biết Vấn Tâm Tiên Tử sẽ an bài như thế nào. Chương 290, mượn giống. Chương 290, mượn giống. Trần An Mặc rất nhanh làm rõ tình cảnh của mình. Mặc dù mình hiện tại không có gì tu vi, gia cảnh bần hàn, nhưng là, hắn dường như trời sinh thần lực. Xem ra, Vấn Tâm Tiên Tử lưu cho ta một đầu sinh lộ a. Trần An Mặc cười nhạt một tiếng, cầm lấy chát tử thượng bánh đắng chát khô cứng bánh vào bụng, tiết hầu có một loại bị tuổi khô xẹt qua cảm giác, hắn rót cho mình một ly lớn nước lạnh, uống một hớp lớn đông đông đông. Đương nhiên, tiếng đập cửa truyền đến đã trễ thế như vậy, là ai? Trần An Mặc lập tức nhướng mày, là ta, Lưu Đại Can. Lưu lão gia. Trần An Mặc trong lòng giật mình. Lưu Đại Can là nơi này lớn nhất thổ tài chủ, bình thường bọn hắn cũng không cái gì gặp nhau, duy nhất gặp nhau, chỉ sợ sẽ là hắn cái nhà này chính là thuê Lưu gia. Nói đến, tiền thuê nhà đã khất nợ 2 tháng. Trong lòng của hắn thở dài, chậm rãi đi qua mở cửa. Cổng là Lưu lão gia vợ chồng. Sắc mặt hai người không phải rất dễ nhìn, dường như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lưu lão gia, tiền thuê nhà ta 2 ngày nữa cho, có thể hay không muốn? Không đợi Trần An Mặc nói xong, Lưu Đại Căn không nhịn được khoát tay áo, ta không phải đến thu tô, có một cái, hy vọng ngươi hỗ trợ. Trần An Mặc suy nghĩ, ta một cái bình thường tá điển, có thể giúp ngươi gấp cái gì? Chờ Lưu Đại Căn nói xong, hắn chấn kinh hỏi ta mượn giống. Hắn nghẹn ngào hô. Lưu Đại Căn vợ chồng nói sự tình, lại là hy vọng hắn cùng Lưu gia mới cưới con dâu cùng một chỗ, cùng độ đêm đẹp. Chỉ cần thành công nhường nhà hắn con dâu mang thai, chẳng những tiền thuê nhà toàn miễn, còn đưa lên 10 lượng bạc, xem như tiền trả nước. Lại có cái loại này mỹ xoa. Về phần tại sao làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Lưu Đại Căn nhi tử, trước kia tập võ, nhưng tại một lần trong tranh đấu, bị người thường tổn tới mệnh căn tử. Sau đó, bề ngoài hắn nhìn không ra cái gì, nhưng tác dụng đã không có. Lưu Đại Căn chỉ như vậy một cái nhi tử, cho hắn mời rất nhiều y sư, đều vô dụng. Cho nên, Lưu Đại Căn vợ chồng hợp lại kế, nghĩ đến Trần An Mặc người đàng hoàng này đầu tiên. Trần An Mặc có phụ thân là cử nhân võ, Trần An Mặc cùng phụ thân hắn cũng giống vậy, trời sinh thần lực. Làm một thôn, mọi người đều biết Trần An Mặc khí lực lớn. Cho nên, Trần An Mặc nhi tử vô cùng có khả năng cũng biết kế thừa trời sinh thần lực đặc điểm này. Tiếp theo, Trần An Mặc phụ mẫu đều mất, dễ dàng khống chế, có thể bảo đảm tin tức sẽ không truyền ra. 4. Trần An Mặc ngay từ đầu vẫn rất hưng phấn, nghĩ thầm ta ở sát vách ta họ Vương, sát vách tiểu thê muốn giúp đỡ, ta không giúp đỡ ai giúp bận điệu. Có thể, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút, Lưu Đại Căn là ai? Lão bái gia. Con của hắn, tức thì bị người phía sau nói, là quỷ kiến sầu. Con của hắn khi còn bé chính là người người tránh hùng hải tử, lấn nam ba thế, trưởng thành sau, càng là ước hiếp lương thiện. Cái này hai cha con sẽ đối với hắn tốt như vậy. Đừng đến lúc đó mang thai, bọn hắn vì che giấu hai mắt người, bắt hắn cho giết chết. Chính mình có trời sinh thần lực cái thiên phú này, liền có thể đi tập võ. Đến lúc đó chính mình 100% sẽ có thu hoạch, cho nên không đáng đi trêu chọc thai hòa này. Dù sao, Lưu gia xem như đại gia tộc, thế tất không hy vọng nhà mình dòng dõi cùng hắn có bất kỳ quan hệ, mà chỉ có hắn chết, khả năng cam đoan hắn sẽ không nói lung tung. Trần An Mặc nghĩ như vậy. Mặc dù hắn cũng biết, thế giới này là giả, bất quá, mong muốn tăng lên sức mạnh thần thức, tận lực muốn để chính mình sống lâu một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, chính là hoàn thành nguyện vọng. Nghĩ đến đây, Trần An Mặc quả quyết tự tuyệt, Lưu lão gia, cái này nhưng không được. Lưu Đại Căn khinh thường cười một tiếng, lắc lắc tay áo dài, trực tiếp đặt hai thỏi bạc. Cũng không phải cho ngươi đi giết người phóng hỏa, ngươi cự tuyệt nhanh như vậy làm cái gì? Chính là, mượn ngươi loại, đây là để mắt ngươi cái này tiểu tử nghèo, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Sau lưng, Lưu Đại Căn thê tử Khương Thị, ánh mắt oán độc trừng mắt Trần An Mặc. Nàng đương nhiên cũng biết, nhường con dâu cùng Trần An Mặc giảng hòa, cái này rất mất mặt, thậm chí nhường nhi tử không ngóc đầu lên được. Nhưng không có cách nào. Nàng con ruột không được, chính là không được ba. Trước đây ít năm, con của hắn cũng không phải không có tìm qua cái khác nữ tử, cũng không có một cái bụng không chịu thua kém. Cho nên nàng đã sớm nghĩ đến ra ngoài mượn giống, đúng lúc, ngày ấy nhìn thấy Trần An Mặc gánh nước. Những người khác một lần chỉ có thể chọn 2 thùng nước, Trần An Mặc thì là duy nhất một lần có thể chọn 6 thùng, đòn đánh hai đầu các 3 thùng, đòn đánh đều muốn ép cong, hắn lại dễ dàng. Thế là nàng liền nghĩ, nếu là cháu mình cũng dạng này, thật là tốt biết bao. Cứ như vậy, hai vợ chồng đêm khuya tới thảo luận chuyện này. Trần An Mặc lại là lắc đầu, lão gia, phu nhân, các ngươi vẫn là tìm những người khác ra. Nói, đem hai thỏi bạc đẩy tới không biết điều. Lưu Đại Căn vô bàn một cái, uy hiếp nói, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi thương lượng? Ngươi không làm, cũng muốn làm. Bằng không, ta để ngươi ở chỗ này sống không nổi, tin hay không? Giờ phút này, Trần An Mặc ý thức được, chính mình không có đường lui. Lưu Đại Căn vợ chồng đã tìm tới cửa, vậy thì không cho hắn cự tuyệt đang nghĩ ngợi, Lưu Đại Căn lại nói đến, chuyện này còn tiện nghi ngươi nữa nha, nhi tử ta nàng dâu tên là Giang Mỹ Giao, thật là xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân bốn. Nàng gọi cái gì? Lưu Đại Căn còn chưa nói xong, Trần An Mặc lập tức kinh ngạc. Khá lắm a, thật khá lắm. Vấn Tâm Tiên Tử cũng quá sẽ chơi, bắt đầu liền để hắn cùng Giang Mỹ Giao như thế. Bất quá, không thể bình thường một chút sao? Tại sao là lấy mượn giống danh nghĩa 5 lượng bạc? Trần An Mặc nghĩ nghĩ, thuận tiện nhiều yếu điểm chỗ tốt cho ngươi. Lưu Đại Căn không nói hai lời, đem bạc ném tới, sau đó dặn dò, cái này bạc không phải lấy không, mấy ngày nay, ngươi dùng bạc nhiều mua chút ăn ngon uống sướng, thật tốt bồi bổ thân thể, ngày mai, tới trước trong nhà của ta nhìn một chút con dâu ta. Trần An Mặc gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, kia thiếu phu nhân bằng lòng sao? Cái này ngươi cũng không cần quan tâm, con dâu ta Giang Mỹ Giao, ta sẽ thuyết phục. Lưu Đại Căn dường như nghĩ đến phiền lòng sự tình, lại là không nhịn được vây vây tay, cảnh cáo nói, chuyện đêm nay, ngươi cho ta thủ khẩu như mình, nếu là để lộ ra nửa điểm phong thanh, ta cam đoan để ngươi chết rất thảm. Nói xong, mang theo thê tử rời khỏi nơi này Giang Mỹ Giao, cũng không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Trần An Mặc cau mày, đóng cửa lại, cái chốt tốt chốt cửa. Tiếp lấy, Trần An Mặc nhìn xem năm lượng bạc, suy nghĩ nếu không tiến võ quán học võ, bởi vì trong thôn có một ít tiểu đồng bọn cũng tiến vào võ quán. Có thể nghĩ lại, tiến vào võ quán ít nhất phải 20 lượng bạc, điểm này căn bản không đủ. Bất quá, võ quán khẳng định là muốn tiến vào. Dạng này ở cái thế giới này, hắn khả năng cầm cao thành tựu 4. Lại nói Lưu Đại Căn vợ chồng sau khi về đến nhà, Khương Thị có chút oán trách nói rằng, vừa mới cho hắn 2 lượng bạc là đủ rồi, làm gì cho hắn 5 lượng. Cái này dân đen không phải trị nhiều bạc như vậy. Lưu Đại Căn cười lạnh, trong mắt lấp lóe khí tức cấm lãnh, bạc chỉ là tạm thời đặt ở chỗ của hắn mà thôi, chờ con dâu mang bầu, liền phải hắn chết. Khẳng định phải hắn chết, ta cũng không muốn để cho ta nhà cháu trai về sau biết cha hắn là dân đen. Khương Thị lạnh lùng mở miệng, lúc này, trong góc tối, một cái nam tử đi ra. Lưu Đại Căn sững sờ, trầm giọng nói, nhi tử, còn không có nghỉ ngơi đâu. Người tới chính là nhi tử Lưu Năng Trần An Mặc tên kia đồng ý. Khương Thị thở dài một hơi, kéo lại nhi tử cánh tay, nhi, hắn không dám không đồng ý. Tốt, đồng ý liền tốt, đợi có hài tử, ta muốn tự tay giết hắn. Chương 291, huyễn cảnh học võ. Chương 291, huyễn cảnh học võ. Sáng sớm hôm sau, Trần An Mặc mặc vào tẩy trắng bệnh vải rách áo, dự định ra ngoài mua chút đồ ăn đi tới đi tới. Trần An Mặc đống nhiên nghĩ đến, chính mình còn giống như có một vị hôn thê đây là tới từ ở nguyên thân ký ức. Hắn không khỏi nhà danh Vân Tâm tiên tử thật sẽ chơi, ngoại trừ Giang Mỹ Giao bên ngoài, thế mà trả lại hắn cứ vậy mà làm một vị hôn thê. Bất quá, vấn đề là hắn cái này vị hôn thê, hai người tình cảm cũng không tệ lắm. Lúc này, cửa mở ra, đứng ngoài cửa một cái 15-16 tuổi thiếu nữ đây chính là vị hôn thê Lý Tiểu Nhu, dáng dấp 10 phần ngọt ngào, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, hai con ngươi linh động, lông mày còn cong. Lý Tiểu Nhu liền ở tại sát vách, hai người là thanh mai trúc mã. Tại nguyên thân lão cha trở thành cử nhân võ trước đó, hai nhà liền có thông gia từ bé. Có thể là nhận nguyên thân ký ức ảnh hưởng, Trần An Mặc đối Lý Tiểu Nhu cũng 10 phần ưa thích. Thấy được nàng sau, đem phiền não lập tức ném sau, mặt mày hớn hở nói, "Tiểu Nhu, sớm như vậy?" Lý Tiểu Nhu cầm trong tay rau dại bánh mì, cười nói, "Ta cùng mẹ ta trời còn chưa sáng đi đào rau dại, tìm tới không ít rau dại, ta liền bày không ít rau dại bánh mì, Trần ca, ngươi ăn đi." Trần An Mặc cười nói, "Vừa vặn đói bụng đâu." Tiếp nhận bánh mì, Lý Tiểu Nhu đông nhiên ai u một tiếng, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt liếc Trần An Mặc, chán ghét. Thì ra, vừa mới thừa dịp tiếp cận Lý Tiểu Nhu công phu, Trần An Mặc vỗ một cái nàng ông. Hắn cùng Lý Tiểu Nhu bởi vì đã sớm định ra thông gia từ bé, đối với nguyên thân hướng nội, hắn cũng không có nhiều như vậy gánh vác. Còn nữa, hắn biết thế giới này không phải chân thực ăn ngon thật. Trần An Mặc cắn hai cái bánh mì. Lý Tiểu Nhu nói, đã ăn xong chúng ta đi bờ sông à, đông tử bọn hắn nói muốn nắm cá, đến lúc đó, hổ tử, tiểu lan đều sẽ đi, đúng rồi, nghe nói hổ tử hôm qua bị cha hắn đưa đi thành nội võ quán. Võ quán? Trần An Mặc sửng sốt một chút, tốt, đợi chút nữa chúng ta đi bờ sông. Hắn suy nghĩ, vừa vặn đi hỏi một chút liên quan tới võ quán chuyện bốn. Bốn. Lưu gia thôn bên này phía đông có một dòng sông nhỏ. Bờ sông nhỏ bên trên có một quả quả táo cây. Từ nhỏ đến lớn, trong thôn hài đồng đều ưa thích tụ ở chỗ này hái quả táo ăn. Chờ hơi bị lớn, một chút hài tử biết bơi sau, liền sẽ xuống sông mò cá, sờ ốc nước ngọt. Làm Trần An Mặc cùng Lý Tiểu Nhu đến sau này, liền đã nhìn thấy mấy cái quen thuộc tiểu đồng bọn tại bờ sông tắm chân. Bên bờ dâng lên đống lửa, một đống ốc nước ngọt liền tùy ý ném ở đống lửa bên trong, thiêu nướng, tản mát ra trận trận thổ mùi tanh. Tiểu đồng bọn hết thảy có 4 người. Lớn nhất chính là Hổ Tử, tên đầy đủ gọi Tôn Hổ, dáng dấp phì phì trắng trắng. Bên cạnh hắn gọi Triệu Đông, sắc mặt vàng như nến, dường như dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Một cái khác thanh niên gọi Ngô không phải bình thản Hạ Lan. Nơi này điều kiện tốt nhất, chỉ sợ sẽ là Tôn Hổ, nhà hắn là đồ tể, tất cả trong nhà có bạc, có thể đưa hắn đi tập võ Trần An Mặc, ngươi đã tới. Triệu Đông nhìn thấy Trần An Mặc cùng Lý Tiểu Nhu tới, cười chào hỏi. Trần An Mặc trong lòng thổn thức, từ khi đại gia trưởng sau khi lớn lên, rất lâu đều không tới đây bên trong. Lần này tới, cũng là Hạ Lan đề nghị, là Tôn Hổ chúc mừng một chút, chúc mừng hắn tiến vào võ quán tập võ, cho nên đại gia mới ở chỗ này gặp nhau hổ ca, nghe nói ngươi tiến vào võ quán, chúc mừng. Trần An Mặc nhìn về phía Tôn Hổ. Có thể đi vào võ quán, một khi có thành tựu, cho dù là thấp nhất thành tựu, cũng mang ý nghĩa vương hổ nhảy ra bọn hắn hiện tại giai tầng. Cho nên, hiện tại đại gia nhìn về phía Tôn Hổ ánh mắt càng thêm kính sợ, không còn giống như trước như vậy có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Tuổi tác cao, cố kỵ liền có thêm. Dù là các ngươi quan hệ cho dù tốt, nhưng là, người trưởng thành thế giới là phức tạp, vạn nhất bởi vì nói nhầm, chọc phải người khác, có ít người sẽ mang thủ. Tôn Hổ ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cười nói, luyện võ rất vất vả, hôm qua ta liền luyện một ngày, hiện tại tay chân còn đau nhức đâu. Bỏ ra bao nhiêu bạc? Trần An Mặc vẻn thai nghe ngóng Đức Tiêu võ quán, bỏ ra cái này. Hắn rũa ra 5 ngón tay, 50 lượng. TTT. Một đám tiểu đồng bọn đều là hít sâu một hơi. 50 lượng, đối bọn hắn mà nói, là một khoản tiền lớn, nhà ngươi thật có tiền. Hạ Lan ánh mắt tỏa ánh sáng dường như nhìn qua Tôn Hổ. Trần An Mặc tự nhiên biết Hạ Lan tiểu tâm tư đáng tiếc, thiếp hữu tình, Lang vô ý Triệu Đông nhìn thoáng qua Hạ Lan, lấy dũng khí nói, Hạ Lan, ta qua mấy ngày cũng muốn vào trong thành, Ngã Đa để cho ta cùng người đi học rèn sắt. Triệu Đông, ngươi gầy cánh tay chân gầy, rèn sắt không thích hợp ngươi đi. Hạ Lan ngẩng đầu lên nói, ta có thể thử một chút. Ngã Đa nói, khí lực dùng nhiều dùng, liền có, bằng không, ta cả một đời chỉ có thể giống Ngã Đa như thế trồng trọt, về sau con của mình đều nuôi không nổi. Triệu Đông nói, hài tử, là hắn hai cái tỷ tỷ, lúc còn rất nhỏ liền được đưa đến người ta trong nhà, tiết kiệm con dâu nuôi từ bé. Lý Tiểu Nhu trong lòng hơi động, nhìn xem Triệu Đông nói, rèn sắt địa phương còn thiếu người không? Bình An khí lực lớn, cũng có thể đi kiếm ăn. Mặc dù nàng cùng Trần An Mặc mua thông gia từ bé, nhưng mẫu thân bên kia đối Trần An Mặc không phải rất hài lòng. Cho nên Trần An Mặc nếu có thể học rèn sắt, cũng coi như có thành thạo một nghề, mẫu thân thái độ khẳng định có thay đổi. Triệu Đông tranh thủ thời gian lắc đầu, ta đều là cứng rắn nhét vào, bọn hắn không thiếu người. Người đều là có tư tâm, Trần An Mặc trời sinh man lực chuyện này, người trong thôn đều biết, nếu là hắn đi học rèn sắt, về sau liền không có hắn chuyện gì Ngô không phải mình, vậy còn ngươi? Tôn Hổ nhìn về phía Ngô không phải mình. Ngô không phải mình là trong bọn hắn, duy nhất đọc qua 2 năm tư thuộc ta. Ta còn không rõ ràng lắm. Ngô không phải bình bờ môi lung túng, túi đầu. Hạ Lan lúc này nhìn xem Tôn Hổ, gắt giọng, Hổ ca, ngươi là trong chúng ta lẫn vào tốt nhất, về sau lên như diều gặp gió, chỉ sợ không biết chúng ta. Này làm sao sẽ, chúng ta thật là từ nhỏ đến lớn bạn thân. Tôn Hổ ánh mắt không lưu dấu vết nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nhu, thấy Lý Tiểu Nhu đều không chút nhìn hắn, hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Trần An Mặc trên thân. Trần An Mặc, ngươi về sau có tính toán gì? Mặc dù ngươi cùng Tiểu Nhu đính hôn, nhưng ngươi cũng không thể một mực dựa vào chuyển hàng nuôi sống nàng a. Cái này không thể được. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần An Mặc trên thân. Trần An Mặc đáp lại nói, Hổ ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Được a. Tôn Hổ suy đoán, Trần An Mặc có chuyện gì cầu hắn? Hắn rất sảng khoái đứng dậy, cùng Trần An Mặc đi đến một cây đại thụ bên cạnh Hổ ca, ta cũng nghĩ học võ, ngươi tiến vào Đức Tiêu võ quán, nhất định phải tới võ học bí tịch a, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem, ta có thể cho ngươi bạc. Trần An Mặc không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng tình huống. Tôn Hổ nghe xong, trực tiếp sửng sốt, dường như nghe lầm lời nói đồng dạng, ánh mắt cổ quái nói, Trần An Mặc, ngươi đừng tìm ta nói đùa, ngươi khí lực mặc dù lớn, nhưng học võ cũng không phải có bí tịch là được, học võ còn cần ăn thịt, uống thuốc, cần bạc cũng không ít. Nói, hắn thổn thức lắc đầu, nếu không phải Ngã Đa hồi trước kiếm lời một khoản đồng tiền lớn, chính là ta cũng học không dạy nổi, ngươi vẫn là thôi đi. Kỳ thật, trên tay hắn bí tịch đúng là có, hơn nữa còn là 2 quyển. Nhưng hắn cũng sẽ không lấy ra đến một lần, Đức Tiêu võ quán là không cho phép đem bí tịch cho người ngoài học tập. Thứ hai, người đều là có tư tâm. Cái gọi là lo lắng huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Trần An Mặc trời sinh ma lực, vạn nhất học võ thật bị hắn học ra thành tựu gì, vậy hắn trong lòng liền khó chịu, ta cho ngươi một lượng bạc. Trần An Mặc thông qua ký ức, biết Tôn Hổ là người làm ăn người, tâm tư cũng rất nhiều, Tôn Hổ mặt ngoài sảng khoái, kỳ thật tâm nhãn rất nhiều một lượng bạc. Bình An, ngươi đừng nói giỡn, ngươi chỗ nào lấy ra được số tiền này? Tôn Hổ kỳ thật rất tâm động, bất quá nghĩ lại, Trần An Mặc không cha không mẹ, là trong bọn hắn điều kiện kém nhất một cái, làm sao có thể lấy ra được bạc. Trần An Mặc nói, thật, bạc ta có. Tôn Hổ sờ lên cằm, nếu quả như thật có bạc lời nói đó cũng không phải không thể đem bí tịch cho hắn mượn nhìn xem. Võ quán mặc dù cấm chế đem bí tịch mượn đọc cho người ngoài, nhưng bí mật vẫn là có người làm như vậy qua, ngược lại không ai biết hai lượng bạc. Đương nhiên, Tôn Hổ con ngươi đảo một vòng, cố ý thăm dò một câu, bí tịch này thật không đơn giản, nếu như bị người biết, hai chúng ta đều có bị đánh phong hiểm. Cho nên một lượng bạc quá ít, ta chỉ có 1-2, không được thì thôi. Trần An Mặc trong lòng thầm mắng Tôn Hổ lòng tham, lúc này đánh cược liền là ai trước tiên lui nhường. Mắt thấy Trần An Mặc muốn đi, Tôn Hổ liền vội vàng kéo hắn, Trần An Mặc, đừng nóng giận, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, 1-2 liền 1-2, bất quá tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết, bằng không Đức Tiêu võ quán sẽ tìm chúng ta phiền toái. Cái này ngươi yên tâm. Trần An Mặc nhẹ gật đầu, còn có, ta chỉ cho ngươi mượn 3 ngày, bằng không sẽ chậm trễ ta tu luyện. Tôn Hổ trầm giọng nói, 5 ngày. Thật chỉ có thể 3 ngày. Vậy được a. Trần An Mặc gật đầu. Tiếp lấy, hai người cũng không ở chỗ này ăn nướng ốc nước ngọt, trở lại Trần An Mặc trong nhà. Trần An Mặc nhường hắn tại cửa ra vào chờ một lát, sau đó hắn vào nhà, theo dưới giường một cái hốc tối, xuất ra bạc, ngươi cái này bạc từ đâu tới? Tôn Hổ ánh mắt không thể tin, ta mấy năm nay cần kiệm để dành được. Trần An Mặc giải thích nói. Lời giải thích này cũng có thể nói còn nghe được. Một lượng bạc tương đương với thế giới này 1000 văn. Bất ăn bất mặc mấy năm, có thể miễn cưỡng tích trữ bạc, nghị không ra ngươi vẫn rất có thể tiết kiệm tiền. Tôn Hổ đối lời giải thích này cũng không có hoài nghi, cất kỹ bạc, sau đó đem công pháp đem ra cường khí quyết. Nhìn xem công pháp phía trên chữ, Trần An Mặc như nhặt được chí bảo. Nhìn xem Trần An Mặc kích động dáng vẻ, Tôn Hổ khỏe miệng có hơi hơi vứt đi, cái này cường khí quyết chỉ là hoàng giai hạ phẩm công pháp mà thôi. Hắn gia nhập võ quán, kỳ thật còn dẫn tới một môn hoàng giai trung phẩm công pháp, bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem tốt lấy ra, vậy ngươi thật tốt luyện à, đừng cho ta làm mất rồi. Dừng một chút, Tôn Hổ dừng bước, đồng nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Lý Tiểu Nhu thế nào? Làm gì hỏi cái này? Lý Tiểu Nhu mẹ hắn tìm mẹ ta, nhờ chúng ta cho Tiểu Nhu tìm một nhà khá giả đâu, theo ta thấy, hai ngươi thật không thích hợp. Tôn Hổ mở miệng nói, ta đã biết. Trần An Mặc cũng không nhiều lời, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Tôn Hổ cười cười, rời khỏi nơi này. Trần An Mặc lắc đầu, liên quan tới Lý Tiểu Nhu mẫu thân tâm tư, hắn tự nhiên minh bạch. Trước đây thật lâu, nàng tìm qua hắn, ám chỉ thông gia từ bé không tính toán gì hết, hy vọng hắn biết khó mà lui, bằng không, hai nhà huyên náo không dễ nhìn. Bất quá, lúc ấy Lý Tiểu Nhu phụ thân mạnh mẽ mắng mâu thân của nàng dừng lại đóng cửa lại, Trần An Mặc lật ra cường khí quyết. Một bên nhìn bí tịch này, Trần An Mặc một bên nở nụ cười, vấn tâm tiên tử vẫn rất có ý tứ, ở chỗ này còn cứ vậy mà làm đường đường chính chính tu luyện bí tịch cho ta. Bất quá, Muốn ở chỗ này sống lâu, xác thực muốn học tập những bí tịch này a. Bất quá nàng cho cũng quá kém một chút. Hắn trước kia cũng là học võ người, tự nhiên nhìn ra được một bản bí tịch tốt xấu. Nghĩ nghĩ, Trần An Mặc yên lặng cười một tiếng. Biết Vấn Tâm Tiên Tử cử động lần này là tôi luyện hắn. Kia tốt, bắt đầu tu hành. Ngươi bắt đầu tu luyện công pháp. Ngày này ban đêm, Lưu Đại Căn vợ chồng rốt cục lại tới, cho ngươi đi qua mượn giống. Ngươi vui vẻ đồng ý. Chương 292. Nghi ngờ sông Mỹ Giao. Chương 292. Nghi ngờ sông Mỹ Giao đi vào Lưu Đại Căn nhà, con của bọn hắn Lưu Năng hung tợn nhìn xem ngươi. Đối với cái này, ngươi không quan tâm ánh mắt của hắn. Lưu Năng vẫn là bu lại, cảnh cáo ngươi đối thê tử dịu dàng một chút, nàng thân thể yếu đuối, nếu là làm đau nàng, để ngươi để mặt. Trần An Mặc bó tay rồi, ngươi thái độ này, để cho ta rất khó làm a, vậy ta làm. Trần An Mặc lời nói, nhường Lưu Năng sửng sốt một chút. Sắc mặt xoát lần nữa âm trầm xuống. Gia hỏa này, có ý tứ gì, còn muốn ta cầu hắn làm. Ai nha, nhi tử ta cũng là nói đùa rồi, Trần An Mặc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lúc này, Lưu Đại Căn vội vàng đi tới, tận tình nói rằng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần An Mặc nhún nhún vai, lập tức vào nhà ngươi. Sau khi vào nhà, thấy được bị trói lấy Giang Mỹ Giao. Nàng đối ngươi đến hết sức kinh ngạc, hỏi thăm ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì ngươi ở chỗ này? Đối với cái này, ngươi vì không cho nàng hoài nghi, nhường nàng cho rằng nơi này là nằm mơ, thế là biểu thị không biết nàng. Giang Mỹ Giao quả nhiên cảm thấy đây là nằm mơ, bất quá cái này mộng mười phần rất thật. Nàng muốn rời khỏi nơi này, rời đi Lưu gia, thật là bị bọn hắn trói lại, nàng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, mà không phải nghe Lưu gia lời nói, giúp bọn hắn mượn giống. Ngươi không nghe Giang Mỹ Giao lời nói, ra tay cùng nàng hung hăng đến lần trước. Giang Mỹ Giao biết ngươi lợi hại, cho Giang Mỹ Giao cởi trói về sau, nàng như bị điên lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đao, giết ra ngoài. Lưu gia một nhà ba người đều bị nàng giết chết. Ngươi chạy sau đó các ngươi không có giao tập. Ngươi bắt đầu tập võ. Một năm sau, ngươi tại một chỗ quán trà gặp Giang Mỹ Giao, nàng cũng đã tập võ, đồng thời còn nhớ rõ ngươi đối nàng làm chuyện, thế là quả quyết ra tay. Đáng tiếc nàng không phải là đối thủ của ngươi, chẳng những bị ngươi chế phục, hơn nữa bị ngươi bắt đi. Ngươi vừa hung ác cùng nàng tới một lần Giang Mỹ Giao tuyệt vọng, bởi vì ngươi không chuẩn bị thả đi nàng, ngươi cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Ba năm sau, Giang Mỹ Giao tại ngươi tàn phá phía dưới đã dần dần chết lặng. Hơn nữa ngươi đối nàng không tệ, ngoại trừ hàng ngày tới một lần bên ngoài, ngươi ăn ngon uống sướng hầu hạ nàng, nhường nàng dần dần công nhận ngươi. Nhìn đến đây, Trần An Mặc thở phào nhẹ nhõm tại điều giáo phía dưới, Giang Mỹ Giao rốt cục ngoan ngoãn loa. Nói thật, Trần An Mặc cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, dạng này quá tàn bạo. Mỗi lần nhìn thấy Giang Mỹ Giao cầu xin tha thứ dáng vẻ, hắn đều một hồi đau lòng. Bất quá, nơi này dù sao cũng là huyễn cảnh, hắn không muốn lãng phí thời gian đang theo đuổi nữ nhân trên người. Cho nên, thì không thể trách hắn tàn nhẫn. Lui một bước nói, Giang Mỹ Giao cũng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Chờ rời đi nơi này về sau, nàng liền biết một năm này, Giang Mỹ Giao sinh một cái con trai mập mạp. Nàng cũng bắt đầu chăm chú nuôi dưỡng hải tử. Ngươi thành danh chấn giang hồ võ lâm cao thủ, nhưng là bởi vì quá nổi danh, không ít người tìm tới ngươi, mong muốn tìm ngươi khiêu chiến. Ngươi quyết định phái ẩn giang hồ, không hỏi thế sự. Nhưng là, một chút võ lâm cao thủ vẫn tìm được nhà ngươi, tại ngươi không ở nhà thời điểm, bắt lấy Giang Mỹ Giao. Ngươi sau khi về nhà, phát hiện hải tử bị người giết chết, Giang Mỹ Giao cũng bị bắt đi, phẫn nộ ngươi, tìm tới manh mối, đi vào cửu gia bên trong. Ngươi giết chết cửu gia, nhưng là ngươi cũng trúng kế, bản thân bị trọng thương. Thời khắc hấp hối, ngươi hỏi thăm Giang Mỹ Giao, yêu hay không yêu hắn. Giang Mỹ Giao khóc gật đầu, nói yêu ngươi, ngươi vui mừng cười, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Ngươi chết. Giang Mỹ Giao nhìn xem chết đi ngươi, cuối cùng thê lương cười một tiếng, cũng cầm lấy trên đất kiếm tự vẫn. Giang Mỹ Giao chết. Bốn. Cái gì? Giang Mỹ Giao vậy mà tự vẫn, cái này bốn. Nhìn thấy cái này, Trần An Mặc có chút khó tin. Bởi vì hắn thấy, hắn mặc dù chết, nhưng là Giang Mỹ Giao hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới, nàng tự vẫn. Lắc đầu, Trần An Mặc thở dài một hơi, không nghĩ ra Giang Mỹ Giao vì sao lại dạng này. Cũng không thể nói là vì tuấn tình a. Bất quá lần này thu hoạch sức mạnh thần thức, rất phong phú a, hơn nữa bốn. Trần An Mặc nhìn về phía ban thưởng nguyện vọng 2, hy vọng có thể cùng Giang Mỹ Giao sư tỷ hẹn họ, cùng nhau ăn cơm. Đã hoàn thành. Ban thưởng, thứ giai định thân phủ. Nguyện vọng 3, cùng Giang Mỹ Giao sư tỷ hung hăng đến lần trước, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Đã hoàn thành. Ban thưởng, ngưng thần đan 5 bình. 4. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, cho dù là ở trong giấc mộng, cho dù đây chỉ là một hư ảo cảnh tượng, nhưng chỉ cần ở trong đó hoàn thành nguyện vọng, ban thưởng như cũ sẽ như thực địa cấp cho. Cái này có lẽ có thể tính là một cái nho nhỏ lỗ thủng. A, Trần An Mặc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Mà những này ngưng thần đan, thật là nguyên anh các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối a. Mỗi ngày chỉ cần phục dụng một hạt, liền có thể đưa đến ngưng tụ nguyên anh, tăng cường nguyên anh chi lực công hiệu thần kỳ. Mà tấm kia tứ giai định thân phủ, càng là vô cùng lợi hại. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, đối mặt chương này định thân phủ, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát bị định trụ vận mệnh. Hơn nữa, cái này định thân phủ năng lượng tiêu hao về sau, còn có thể thông qua đưa vào linh lực, một lần nữa sử dụng. Cao giai phù lục đều có loại này lặp lại sử dụng hiệu quả. Trần An Mặc cầm lấy định thân phủ, loay hoay mấy lần. Lại tại lúc này, hắn cảm giác được có người ngay tại nhìn trộm bên này ân. Giang Mỹ Giao sư tỷ đến đây. Bốn. Ở trên không trung, Giang Mỹ Giao thân mang một bộ thủy lam sắc váy dài, tay áo đồng bền, dường như tiên tử giáng lâm. Sắc mặt của nàng dị thường phức tạp, con mắt chăm chú tập trung vào Trần An Mặc nơi ở, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Giang Mỹ Giao không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong kinh nghiệm, cái kia tương ngộ với nàng Trần An Mặc, đến tột cùng là có hay không chính là bản thân hắn đâu. Trước đây không lâu, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự vẫn, vốn cho là mình đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng mà, làm nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà bình yên vô sự nằm tại nhà mình trên giường, đây hết thảy đều như là một giấc mộng, để cho người ta khó có thể tin. Giang Mỹ Giao nội tâm tràn đầy hoang mang cùng lo nghĩ, nàng không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế là, nàng không chút do dự bay đến Trần An Mặc trên không, hy vọng có thể tìm tới một đáp án. Nhưng mà, làm nàng chân chính lại tới đây lúc, nhưng trong lòng lại bắt đầu do dự lên. Dù sao, tại cái kia viễn cảnh bên trong, Trần An Mặc thái độ đối với nàng thật sự là quá mức thô bạo, cái này khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Cứ việc về sau Trần An Mặc làm những chuyện như vậy xác thực làm nàng cảm động hết sức, nhưng nàng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì sự tình gì không thể từ từ sẽ đến đâu. Giang Mỹ Giao ánh mắt chậm rãi rơi vào Trần An Mặc trên phòng ốc, tòa kia phòng ở dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy trong phòng Trần An Mặc, nhưng mà, nàng nhưng thủy chung không có dũng khí đi gõ vang cánh cửa kia đợi chừng nửa canh giờ. Trần An Mặc vốn đang cho là nàng sẽ không tới nữa nha, đang định nghỉ ngơi. Hắn suy nghĩ, coi như Giang Mỹ Giao tới, hắn cũng nói không biết rõ. Ngược lại chính là không thừa nhận. Nếu không, hắn cũng không thể nói, chính mình làm lại như vậy vì cầm ban thường A. Đúng vào lúc này, không nghĩ tới Giang Mỹ Giao vẫn là đến đây. Nàng đứng tại Trần An Mặc cổng, chủ trừ một chút, cuối cùng, gõ Trần An Mặc cửa phòng chủ nhân, cái kia Giang Mỹ Giao tiểu tỷ tỷ đến đây. Phong Hậu ngáp một cái, bay tới Trần An Mặc bên trên giường nói Giang Ân, ta biết, ngươi đi mở cửa A, hỏi nàng một chút chuyện gì. Tốt đát, chủ nhân. Phong Hậu cũng là không nghĩ nhiều, lập tức vui vẻ đi ra ngoài. Mở cửa sau, liền thấy Giang Mỹ Giao vẻ mặt lúng túng bộ dạng muốn. Chương 293. Sư tỷ tìm đến, hoài nghi Trần An Mặc. Chương 293, sư tỷ tìm đến, hoài nghi Trần An Mặc. Ách, Trần sư đệ người đâu? Giang Mỹ Giao trước mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Kỳ thật, đối với Trần An Mặc có một đầu óc yêu chuyện này, Giang Mỹ Giao là đã sớm biết. Cho nên khi nàng nhìn thấy Phong Hậu đống nhiên xuất hiện ở trước mắt lúc, cũng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc chủ nhân nghỉ ngơi nha. Phong Hậu dùng nó kia thanh âm thanh thúy dễ nghe hồi đáp nghỉ ngơi. Giang Mỹ Giao khẽ cho mày, tựa hồ có chút lo lắng, hắn không có chuyện gì phát sinh a. Phong Hậu nghi ngờ lắc đầu, giống như là đang tự hỏi Giang Mỹ Giao vấn đề, sau đó khẳng định nói, không có a, chủ nhân rất sớm đã nghỉ ngơi. Giang Mỹ Giao nghe xong Phong Hậu lời nói, hơi hơi thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng truy vấn, thật sao? Hắn không có chỗ nào không thoải mái hoặc là gặp phải phiền toái gì a? Phong Hậu lần nữa lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, thật không có, Giang tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Chủ nhân khả năng chỉ là có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giang Mỹ Giao nhẹ gật đầu, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, Trần An Mặc làm sao lại sớm như vậy liền nghỉ ngơi đâu? Bình thường hắn cũng không phải như vậy người a, còn có, trong mộng cảnh người, là hắn sao? Dạng này a, Giang Mỹ Giao như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Trầm mặc một lát sau, Phong Hậu gặp nàng không hề rời đi ý tứ, thế là nói, Giang tiểu thư, ngươi nếu là tìm ta chủ nhân, ta đi giúp ngươi gọi hắn a. Vậy phiền phức. Một lát sau, Trần An Mặc bất đắc dĩ đi ra. Không có cách nào, Giang Mỹ Giao đều tìm đến, hắn cũng không thể còn trốn tránh a. Khi thấy Trần An Mặc đi tới sau, Giang Mỹ Giao ánh mắt lập tức đem Trần An Mặc khóa chặt. Nàng muốn từ Trần An Mặc ánh mắt bên trong phát hiện một chút mánh khỏe đáng tiếc, Trần An Mặc thật sự là quá bình tĩnh. Dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế khụ khụ, Giang sư tỷ, đã trễ thế như vậy, tới tìm ta chuyện gì? Trần An Mặc sau khi ngồi xuống, cho Giang Mỹ Giao rót một chén trà hỏi sư đệ, vừa mới ta lúc ngủ, trong giấc mộng. Là ác mộng sao? Trần An Mặc hỏi. Giang Mỹ Giao lắc đầu nói, không phải ác mộng, cái này mộng có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Trần An Mặc không có chút rung động nào nói như thế nào đây, cái mộng cảnh này bên trong, ta còn mơ tới ngươi. Trần An Mặc cả kinh thất sắc, mơ tới ta. Không tệ, Trần sư đệ, ngươi cái gì cũng không biết. Trần An Mặc bộ dáng, giống như thật cái gì cũng không biết dường như. Cái này khiến Giang Mỹ Giao hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, nàng thật tính sai sao? Giang sư tỷ, ngươi nói rất hay kỳ quái, ngươi nằm mơ, ta làm sao lại biết đâu? Thật là cái này trong mộng có ngươi, tốt rất thật a, hơn nữa. Nằm mơ kết thúc, thần trí của ta lực lượng tăng một mảng lớn. Giang Mỹ Giao nhớ lại, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, khi tiến vào mộng cảnh trước đó, ta nghe được một thanh âm nói, ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Sư tỷ, ngươi chỉ sợ là được cái gì khó lường cơ duyên. Trần An Mặc ngưng trọng nói rằng cơ duyên. Giang Mỹ Giao giật mình trong lòng, đúng vậy a, khẳng định là như thế này a, chúc mừng sư tỷ. Trần An Mặc ôm lấy trưởng, lại hiếu kỳ nói, đúng rồi sư tỷ, ngươi nói nằm mơ tới ta tại ngươi trong mộng cảnh đã làm gì? Ngươi mơ tới cụ thể là cái gì? Nói lên những này, Giang Mỹ Giao tự nhiên không chịu nhiều lời. Thế là ấp úng cả buổi, cuối cùng cũng không nói gì Trần sư đệ, ta cũng không chuyện gì, khả năng thật là nằm mơ a, vậy ta liền đi trước. Cuối cùng, Giang Mỹ Giao không nói thêm gì, đứng dậy về sau, rời khỏi nơi này. Kế tiếp mấy ngày, Giang Mỹ Giao luôn luôn mất hồn mất vía. Hiện tại nàng rất chờ mong, có thể lại tiến vào loại kia mộng cảnh đến một lần, là làm minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thứ hai, nàng rất muốn lại cảm thụ một chút thần thức phóng đại cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, nhưng nàng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Chỉ tiếc, lần kia về sau, cái thanh âm kia không còn lại xuất hiện qua bốn. Trần An Mặc đứng ở chỗ này ổn góp chân về sau, dành thời gian cũng ra ngoài rồi một chút thời gian. Hắn muốn tìm một chút thi thể sở thi đáng tiếc, tu tiên giới thi thể quá ít. Bất quá một ngày này, cũng là bị hắn thăm dò được một chỗ phòng đấu giá có cụ Sen Vương linh dược đấu giá Trần An Mặc, cái này cụ Sen Vương đối ta cực kỳ trọng yếu. Chiếm được tin tức này vấn tâm tiên tử, lúc này cũng cùng Trần An Mặc truyền âm, hy vọng hắn đi đấu giá. Trần An Mặc hỏi thăm một chút, cái đồ chơi này lại để cho 500 vạn linh thạch. Trên tay hắn có hơn 200 vạn linh thạch, căn bản mua không nổi đương nhiên, trên tay hắn linh dược cùng mật ong còn có rất nhiều. nếu là đem những này bán đi, hẳn là có thể gom góp tới linh thạch. Thế là hắn nghĩ tới luyện chế đan dược. Cứ như vậy, hắn một đầu đâm vào vạn trận không gian bên trong, bắt đầu liều mạng luyện chế đan dược. Mấy ngày sau, Trần An Mặc đi vào một nhà gọi là Đến Phúc Vui phòng đấu giá. Hôm nay tới, một mặt là đem đan dược bán một bộ phận ra ngoài, dùng cái này rút tiền. Mặt khác, cũng là bán một nhóm mật ong ra ngoài. Tại phòng đấu giá kia rộng rãi khí phái cửa chính, một cái cơ linh gã sai vật đang đứng ở nơi đó, ánh mắt quét mắt quá khứ đám người. Khi hắn ánh mắt rơi vào Trần An Mặc trên thân lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, giống như là phát hiện gì rồi hiếm thấy chân bảo đồng dạng, lập tức gương mặt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy. Gã sai vật này hiển nhiên rất có nhãn lực độc đáo nhi, hắn liếc mắt liền nhìn ra Trần An Mặc trên người quần áo ngăn nắp xinh đẹp, tuyệt không phải bình thường người. Thế là, hắn bước nhanh đi đến Trần An Mặc bên cạnh, có chút không lời, thái độ cung kính nói rằng: "Khách quan, ngài tốt. Hôm nay buổi chiều, chúng ta phòng đấu giá sẽ có một nhóm hiếm thấy linh dược tiến hành đấu giá." Trần An Mặc nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia hứng thú, hắn dừng bước lại, nhìn xem gã sai vật hỏi: "À, là thế này phải không? Kia tham gia trận này đấu giá, cần hài lòng điều kiện gì đâu?" Gã sai vật vội vàng trả lời: "Khách quan, ngài chỉ cần thanh toán một vạn linh thạch xem như tiền đặt cọc là được rồi. Nếu như ngài cuối cùng không có mua sắm bất kỳ vật phẩm, khoản này tiền đặt cọc là có thể trả lại a." Ngữ khí của hắn hết sức cẩn cẩn, tựa hồ sợ Trần An Mặc lại bởi vì điều kiện hà khắc mà quay người rời đi. Trần An Mặc nghe xong, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước đi vào phòng đấu giá lúc, bỗng nhiên nhớ tới một việc, thế là lại đối gã sai vật nói rằng: "Bất quá, tại tham gia đấu giá trước đó, ta chỗ này có một nhóm đan dược mong muốn bán ra. Không biết rõ các ngươi phòng đấu giá phải chăng có tương quan phục vụ đâu?" Gã sai vật nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn vội vàng nói: "Cái này đương nhiên không có vấn đề rồi. Xin ngài rời bước lên trên lầu, chúng ta phòng đấu giá chuyên nghiệp luyện đan sư sẽ vì ngài đan dược tiến hành giám định. Chỉ cần xác nhận không sai, bọn hắn liền sẽ cho ngài đan dược định giá." Trần An Mặc đối cái này an bài coi như hài lòng, hắn đi theo gã sai vật cùng đi thang lầu, tiến về trên lầu phòng giám định, đi vào trên lầu một gian phòng. Gã sai vật phòng nghỉ thời gian mặt nhìn thoáng qua, lập tức mỉm cười nói: "Hôm nay Hà đan sư vừa vặn có rảnh, khách quan, vậy ngươi bây giờ đi vào đi." Trần An Mặc gật gật đầu, sau khi vào nhà, liền nhìn thấy một người mặc đại hồng bào, trước ngực treo lên một cái lò luyện đan mỹ mạo nữ tử. Trần An Mặc sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này luyện đan sư lại là nữ tử, hơn nữa còn là bề ngoài thanh lệ nữ tử. Cái này khiến Trần An Mặc hơi kinh ngạc. Dù sao, nói chung, phòng đấu giá mời tới đều là một chút lao đầu lao thái làm giám định sư. Vì sao lại làm như vậy? Bởi vì giám định sư nhất định phải là luyện đan sư mới được, giám định thời điểm mới sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa giám định sư nhất định phải là nổi danh luyện đan sư mới được, kể từ đó, giám định kết quả mới có thể để cho người tin phục. Nhưng nổi danh lại lợi hại luyện đan sư, bình thường thật là rất bận rộn. Người ta cũng muốn thường xuyên luyện đan, nào có nhiều thời gian như vậy tọa trấn phòng đấu giá. Cho nên a, bình thường đều là mời tuổi tác lớn luyện đan sư. Những năm này linh lớn, tinh lực không đủ, luyện đan số lần thiếu đi, cho nên lựa chọn tọa trấn phòng đấu giá kiếm tiền. Mà trước mắt cái này bề ngoài thanh lệ nữ tử, tu vi đạt tới hóa thần, theo ánh mắt đó có thể thấy được, tuổi của nàng cũng không tính rất lớn. Cần biết, tu tiên giới chú nhan đan mặc dù có thể bảo trì dung mạo bất lão, nhưng là ánh mắt là không lừa được người. Nhìn ra không cao hơn 300 tuổi. Trần An Mặc trong lòng thầm nhủ: "Ngươi tốt, Hà đan sư." Trần An Mặc nói rằng: "Ân, ngươi yếu xuất thủ cái gì?" Hà Liên khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt hỏi: "Ta có một nhóm đan dược yếu xuất thủ." "Xem ra ngươi là lần đầu tiên đến." Hà Liên thản nhiên nói: "Ách bốn, đúng là lần thứ nhất, Hà đan sư, cái này có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì, chỉ là để ngươi biết một chút quý củ, mỗi lần tới nơi này, giám định phí tổn là tổng phí dụng 1%, tỷ như nói, ngươi đan dược hết thể bán 1 vạn linh thạch, vậy cần cho ta 100 khối linh thạch giám định phí tổn." "Cái này không có vấn đề." Trần An Mặc khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đối cái giá tiền này phi thường hài lòng. Cái giá tiền này không chỉ có hợp lý, hơn nữa còn hơi thấp hơn thị trường giá thị trường, nhưng hắn cảm thấy mình nhặt được một món hời lớn. Một bên Hà Liên nhìn thấy Trần An Mặc như thế bằng thẳng, trong lòng không khỏi đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Nàng âm thầm nghĩ thầm, người trẻ tuổi này nhìn rất bây giờ, không giống một số người khác như thế tính toán chi ly. Ngay sau đó, Trần An Mặc từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo túi chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chát tử thượng. Hắn mỉm cười đối Hà Liên nói: "Hà đan sư, mời xem một chút, trong này chứa chính là ta luyện chế các loại đan dược." Nói, Trần An Mặc mở ra túi trữ vật, bên trong lập tức tản mát ra một hồi nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn đưa tay luồn vào trong túi, lục lọi một hồi, sau đó theo thứ tự xuất ra từng khỏa đan dược, giới thiệu nói: "Trong này có trúc cơ đan 100 khỏa, bổ linh đan 50 khỏa, chữa thương đan 30 khỏa. A, đúng rồi, còn có kết anh đan 10 khỏa đâu." Trần An Mặc thuộc như lòng bàn tay giống như báo ra mỗi loại đan dược số lượng, Hà Liên ánh mắt càng mở càng lớn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường trong túi trữ vật vậy mà trang nhiều như thế đan dược. Nhất là làm Trần An Mặc cuối cùng nâng lên kết anh đan lúc, Hà Liên càng là kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Phải biết, kết anh đan thật là cực kỳ chân quý đan dược, đồng dạng luyện đan sư rất khó luyện chế ra đến, mà Trần An Mặc lại có dòng dã 10 khỏa. Hà Liên nhịn không được cầm lấy một quả kết anh đan, cẩn thận quan sát lên. Nàng phát hiện viên đan dược kia màu sắc thuần khiết, hương khí nồng đậm, hiển nhiên là phẩm chất thượng thừa đan dược. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán, cái này Trần An Mặc luyện đan kỹ thuật thật sự là cao siêu a. "Xin hỏi, ngươi là luyện đan sư sao?" "Vẫn là nói, đây là nhà ngươi Lý trưởng bối luyện chế." Hà Liên không quá cho rằng đây là Trần An Mặc chính mình luyện chế, bởi vì hắn nhìn rất trẻ trung. Nàng nhìn người, cũng là nhìn một người ánh mắt. Theo Trần An Mặc ánh mắt bên trong, nàng có thể nhìn ra Trần An Mặc tuổi tác cũng không tính rất lớn. Tối thiểu nhất, không có vượt qua 100 tuổi. cho nên nàng không quá tin tưởng một người trẻ tuổi so với nàng năm đó luyện đan thiên phú còn muốn lợi hại hơn.
Chương 294, thụ thương giám định sư. Chương 294, thụ thương giám định sư.
Trần An Mặc nhìn thấy Hà Liên biểu lộ, lập tức cũng biết Hà Liên đối với hắn năng lực chất vấn. Hắn có chút bất đắc dĩ, vì cái gì từng người cũng hoài nghi năng lực của hắn đâu? Cái này có chút đau đầu, ta là luyện đan sư, ta nhìn ngươi rất trẻ, không nghĩ tới luyện đan trình độ lợi hại như vậy, bất quá trong này rất lớn một bộ phận không phải ngươi luyện chế a? Hà Liên hỏi. Trần An Mặc lại là lắc đầu, tất cả đều là ta luyện chế.
Cái này,
vậy ngươi thiên phú thật đúng là thật lợi hại. Hà Liên thổn thức không thôi, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Nàng nhớ tới chính mình đã từng, thời điểm đó nàng cũng có được không có gì sánh kịp luyện đan thiên phú. Hơn nữa, nàng còn tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một môn đến từ thượng cổ luyện đan thuật. Tu luyện về sau, nàng trở thành trong gia tộc ưu tú nhất luyện đan sư. Nhưng là, tất cả đều tại một lần luyện đan thi đấu bên trong phát sinh biến cố. Một lần kia, nàng bên cạnh một cái luyện đan sư lò luyện đan bỗng nhiên xảy ra bạo tạc, nàng lúc ấy cái gì cũng không biết, đợi nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình toàn thân kinh mạch bị hao tổn, đan điền nguyên anh tàn phá, dường như bị lực lượng vô hình xé rách. Tứ chi bất lực, khí huyết cuồn cuộn, ngực truyền đến trận trận nhói nhói, phảng phất có nặng ngàn cân ép. Không khí chung quanh băng lãnh thấu xương, ý thức của nàng dần dần rõ ràng, lại không cách nào động đậy mảy may. Một lần kia, nàng tê liệt, không chỉ tu vi lui bước, liền sức mạnh thần thức đều biến mất thành trúc cơ cảnh giới. Đến tận đây, nàng không có tiếp tục luyện đan hy vọng. Về sau, nàng liền đến ở đây, thành một cái giám định sư. Lắc đầu, Hà Liên không có đi suy nghĩ nhiều, tiếp lấy nhìn về phía Trần An Mặc nói, nhìn ngươi thiên phú không tồi, không biết rõ có hay không gia nhập đại diện thánh địa. Nếu như không có, ngươi có thể cân nhắc đến ta Hà gia tu hành, đãi ngộ phương diện, xin ngươi yên tâm. Trần An Mặc trong lòng cười thầm, nữ nhân này lại để cho lôi kéo hắn. Hắn lắc đầu, biểu thị chính mình đến từ đại diện thánh địa ân, ngươi dạng này thiên phú, có thể đi vào đại diện thánh địa cũng là bình thường. Hà Liên mỉm cười, nàng cũng là thuận miệng nói một chút. Tiếp lấy, bắt đầu cho Trần An Mặc tính toán giá cả. Cuối cùng trải qua có kẻ mặc cả, nơi này trọn vẹn giá trị 6 triệu linh thạch. Trần An Mặc tính một cái, trước khi đến, hắn còn ra bán một bộ phận mật ong, cùng trước kia thu hoạch một chút không cần đến pháp khí, trận bản chờ một chút. Hiện tại trên tay linh thạch, cộng lại đạt tới kinh người 12 triệu nhiều. Giao dịch xong, Trần An Mặc cũng không có nhiều nói, đi ra khỏi phòng. Làm cho người không tưởng tượng được là, Trần An Mặc chân trước vừa bước ra, liền nghe tới Vấn Tâm Tiên Tử kia thanh âm thanh thúy dễ nghe Trần An Mặc, cái này Hà Liên sức mạnh thần thức, thật là một loại cực kỳ đặc thù thần thức đâu, thật sự là không phải tầm thường a. Vấn Tâm Tiên Tử trong giọng nói để lộ ra một tia kinh ngạc. Trần An Mặc nghe vậy, như bị sét đánh giống như, đột nhiên tại nguyên châu ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Vấn Tâm Tiên Tử, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Vấn Tâm Tiên Tử, ngài nói đặc thù thần thức đến tột cùng là có ý gì?" Vấn Tâm Tiên Tử mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Chúng ta tu sĩ bình thường, tu luyện thần thức, trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị. Nhưng mà, có ít người thần thức lại không giống bình thường, khả năng này là bởi vì bọn hắn tu luyện đặc thù thần thức thuật pháp, từ đó khiến cho thần trí của bọn hắn lực lượng biến phá lệ đặc biệt." Trần An Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dường như minh bạch một chút. Nhưng hắn lập tức vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, "A, thì ra là thế." "Bất quá, cái kia Hà Liên đan sư nếu là nơi này giám định sư, có chút chỗ hơn người cũng là chuyện đương nhiên a." Đối với Trần An Mặc phản ứng, Vấn Tâm Tiên Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng lạnh nhạt nói, "Lời tuy như thế, nhưng loại này đặc thù sức mạnh thần thức, cũng không phải tùy tiện liền có thể có. Hơn nữa, cái này Hà Liên dường như nhận qua trọng thương, tu vi của nàng mặc dù tại hóa thần, bất quá khó mà lần nữa tiến bộ, hơn nữa sức mạnh thần thức mặc dù đặc thù, nhưng thần thức bị hao tổn, bây giờ chỉ có chút cơ tu vi." Nghe xong Vấn Tâm Tiên Tử lời nói, Trần An Mặc giật mình khó trách a, nàng sẽ cam nguyện ở đây làm một cái giám định sư. Trần An Mặc thổ thức, Hà Liên nếu như không có bị thương, lấy nàng năng lực, chỉ sợ sẽ không cam tâm ở chỗ này làm một cái giám định sư. Chính là bởi vì thụ thương, nàng vô duyên tiếp tục luyện đan, cho nên chỉ có thể đợi ở chỗ này, nói là tầm thường vô vi cũng không đủ Trần An Mặc, ta cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc đem Hà Liên kéo vào mộng giới châu bên trong. Đồng nhiên, Vấn Tâm Tiên Tử nói rằng ân, đưa nàng kéo vào đến. Không tệ, gần nhất ngươi phong hậu đã đem này phương phụ cận mấy cái tiên thành cùng thành trấn hình dạng mặt đất, tất cả đều khắc vào mộng giới châu bên trong, đem Hà Liên kéo vào trong đó, sẽ để cho nàng nghĩ lầm, vẫn tại nguyên bản thế giới. Vấn Tâm Tiên Tử lời nói, giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, nhường Trần An Mặc trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Vấn Tâm Tiên Tử, dường như không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Nhưng mà, Vấn Tâm Tiên Tử biểu lộ lại là hết sức nghiêm túc, hiển nhiên đó cũng không phải đang nói đùa. Trần An Mặc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi, "Vậy ta đi đoạt?" Vấn Tâm Tiên Tử lắc đầu, không chút do dự hồi đáp, "Không, đoạt là vô dụng. Vạn nhất nàng là cương liệt người, trực tiếp tự vận, đợi nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện mọi thứ đều là một cảnh, đều là giả, như vậy lần sau lại nghĩ kéo nàng tiến vào mộng giới châu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy." Trần An Mặc không khỏi nhíu mày, hắn ý thức được Vấn Tâm Tiên Tử nói rất có đạo lý. Nếu như cưỡng ép cắt đoạn, không chỉ có thể không cách nào đạt được môn kia đặc thù thần thức bí thuật, còn có thể sẽ khiến phiền toái không cần thiết, vậy nên làm sao đây? Trần An Mặc có chút lo lắng hỏi. Vấn Tâm Tiên Tử mỉm cười, lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt, sau đó chậm rãi nói rằng, "Đề nghị của ta là lừa gạt." "Lừa gạt?" Trần An Mặc sắc mặt biến có chút cổ quái, hắn hiển nhiên đối đề nghị này cảm giác có chút ngoài ý muốn, thế nào lừa gạt pháp? Vấn Tâm Tiên Tử nhìn xem Trần An Mặc, trong mắt lóe lên một tia ý nhạo báng, nói rằng, "Cái này tiểu tử ngươi không phải am hiểu nhất à? Sư tỷ của ngươi Giang Mỹ Giao chẳng phải bị ngươi lừa xoay quanh sao?" Trần An Mặc vội vàng nói, "Chỗ nào a, ta đối sư tỷ ta, kia không tính lừa gạt ta." "Tốt, cái này ngươi cũng không cần giải thích rồi." Vấn Tâm Tiên Tử mỉm cười. Trần An Mặc thán giọng nói, đi, quay đầu chờ mộng giới châu bên trong thế giới lại hoàn thiện một chút ta, đến lúc đó ta suy tính một chút. Ta đề nghị ngươi nhất định phải đạt được, cái này đối ngươi tương lai có chỗ tốt, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, sức mạnh thần thức càng mạnh, đối ngươi về sau tu vi tăng trưởng cũng càng có chỗ tốt. Quả thật là như thế, bất quá bốn. Trần An Mặc chậm rãi lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nói thật, lúc trước hắn sở dĩ có thể thành công lừa gạt tới Giang Mỹ giao sư tỷ, ở mức độ rất lớn là bởi vì lẫn nhau ở giữa là người quen quan hệ. Dù sao, người quen ở giữa lại càng dễ thành lập tín nhiệm, cũng càng dễ dàng để cho người ta buông xuống lòng đề phòng, cứ như vậy, đi lừa gạt tự nhiên là biến tương đối dễ dàng một chút. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cái này Hà Liên, đối với Trần An Mặc mà nói hoàn toàn là một người xa lạ, đối mặt dạng này một cái xa lạ mục tiêu, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Dù sao, đối với một người xa lạ, hắn đối nàng hiểu rõ cơ hồ là số 0, cái này khiến hắn tại hạ tay lúc cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hơn nữa tỉnh táo lại về sau, phát giác được đây hết thảy đều là hư giả, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi không đúng, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nàng lại không biết ta. Trần An Mặc bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ có chút quá lo lắng. Dù sao, Hà Liên cùng hắn không quen, coi như nàng phát hiện trận tướng, cũng không thể nào biết được thân phận chân thật của hắn. Nghĩ tới đây, Trần An Mặc tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút. Hắn không muốn quá nhiều, ngược lại cùng trong tiệm hỏa kế Hàn Huyên. Nói bóng nói gió bên trong, Trần An Mặc nghe ngóng lấy liên quan tới Hà Liên tình huống. Không đầy một lát, Trần An Mặc liền hiểu rõ tất cả. Hà Liên, tu tiên hạ gia chi nữ, nguyên bản đã là đại diễn thánh địa dự định luyện đan sư thiên tài. Bất quá tại một lần luyện đan thi đấu bên trong, Hà Liên bên người một cái luyện đan sư đan dược lô xảy ra bạo tạc. Cứ như vậy, Hà Liên bị trọng thương, không còn có tiếp tục luyện đan khả năng muốn. Bốn. Trần An Mặc nói đến, ngươi nếu là mời nàng tiến vào mộng giới châu, không những đối với ngươi cũng có chỗ tốt to lớn, đối nàng cũng giống như vậy, ngươi coi như giúp nàng đâu. Vấn Tâm Tiên Tử khoe miệng khẽ nhếch, cười như không cười trêu chọc nói đối nàng mà nói, Trần An Mặc nếu là có thể thành công lấy tới môn kia thần thức bí thuật, đối nàng chính mình cũng có được không thể đo lường chỗ tốt. Bởi vậy, nàng tự nhiên là hy vọng Trần An Mặc không cần lùi bước, dũng cảm đi thử một chút. Trần An Mặc nghe xong, hơi chần chờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đáp, ân, được thôi. Trước đấu giá Cụ Sen Vương lại nói, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt liền đến buổi chiều. Chờ mong đã lâu đấu giá hội rốt cục kéo ra màn che. Trần An Mặc bước chân nhẹ nhàng leo lên lầu 3 ở nơi đó, hắn thuê một gian độc lập phòng ốc, xem như chính mình chuyên môn không gian. Căn phòng này trong phòng, linh khí dị thường nồng đậm, dường như đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Hơn nữa, nơi này còn sắp đặt đặc thù cấm chế, người ngoài căn bản là không có cách nhìn trộm trong đó tình huống. Vừa tiến vào gian phòng, Trần An Mặc liền cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy gian phòng bố trí được giản lược mà không mất đi lịch sự tao nhã, một chương tinh xảo bàn đọc sách, cùng mấy cái thoải mái dễ chịu cái ghế. Nơi hẻo lánh bên trong, lại còn có một cái giường. Cái này khiến hắn kinh ngạc không nhẹ. Phòng đấu giá đỉnh cấp trong dạng, lại còn có giường chiếu loại vật này. Đây là cung cấp người nghỉ ngơi đi. Đang suy nghĩ đây là phái cái gì dùng, chỉ thấy cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một người dáng dấp thanh tú, quần áo thanh lương nữ tử đi đến công tử, ta là tới hầu hạ ngươi, ta gọi Như Bình. Nói, nữ tử trực tiếp đem áo ngoài cởi xuống tới, chỉ còn lại một cái nhỏ hẹp cái hiếm. Trần An Mặc kinh ngạc không nhẹ. Thế mới biết vì cái gì nơi này sẽ bị bày biện một cái giường cụ cụ, ta tới chủ yếu là đấu giá đồ vật. Trần An Mặc nói rằng, ngụ ý, chính là ta không cần loại phục vụ này công tử, bán đấu giá, đại khái còn có một nén nhang mới bắt đầu đâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có phải hay không ghét bỏ tiếp thân phục vụ không hay lắm? Không có, cái này cho ngươi. Trần An Mặc đưa tới 10 khối linh thạch, thưởng ngươi. Đa tạ công tử. Thiếu nữ vui vẻ cười nói đều không có hầu hạ đâu, công tử này liền ban thưởng nàng, cái này nếu là hầu hạ, thì còn đến đâu. Chương 295, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Chương 295, đây là đưa cho ngươi ban thưởng công tử, vậy ta đến hầu hạ ngài a. Thiếu nữ khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến Trần An Mặc chỗ ngồi trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có thiên ngôn và ngữ. Trần An Mặc thấy thế, hắn liền vội vàng khoát tay nói, cái này kỳ thật không cần. Ai, mà thôi, tùy ngươi vậy. Thanh âm của hắn thoáng có chút mất tự nhiên, hiển nhiên đối với thiếu nữ như thế chủ động hành vi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng mà thiếu nữ dường như cũng không phát giác được Trần An Mặc quấn bách, nàng như cũng mặt mỉm cười, êm ái là Trần An Mặc rót đầy chén rượu, sau đó khéo léo tiếp tục. Trần An Mặc nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng không khỏi cảm thán, nơi này nữ tử nhất định là học tập một loại nào đó mị hoặc chi thuật, như thế giỏi đoán ý người, lại như thế hiểu được nắm chắc tâm tư của nam nhân, thật sự là quá lợi hại. Đúng lúc này, Trần An Mặc chợt nhớ tới cái gì, hắn từ trong ngực móc ra 1000 linh thạch, đưa cho thiếu nữ, khẽ cười nói, đây là đưa cho ngươi ban thưởng, cầm lấy đi mua chút ưa thích đồ vật ta. Thiếu nữ thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nàng giọng dịu dàng cảm ơn Trần An Mặc sau, liền lòng tràn đầy vui vẻ nhận linh thạch. Lúc này, người phía dưới cũng kém không nhiều đã đến đủ. Đấu giá hội tại một mảnh tiếng huyên náo công chính thức bắt đầu. Không hổ là cấp cao nơi trốn, ngay từ đầu liền xuất hiện không ít làm cho người hai mắt tỏa sáng kỳ chân dị bảo. Nhưng mà, đối với những bảo vật này, Trần An Mặc cũng không có hứng thú quá lớn. Với hắn mà nói, chân chính có thể gây nên hắn chú ý, chỉ có những cái kia hi hữu linh dược, tỉ như Cụ Sen Vương loại tồn tại này. Theo bán đấu giá tiến hành, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, trải qua mấy vòng kịch liệt cạnh tranh sau, đấu giá hội tiến vào phần sau trận. Mọi người ở đây đều có chút mệt mỏi thời điểm, trên đài nữ đấu giá sư bỗng nhiên cao giọng hô, kế tiếp là bổn điếm áp trục chi vật, Cụ Sen Vương. Loại bảo vật này chỗ tốt ta liền không cần nhiều lời, đối hóa thân kỳ phía trên tu sĩ mà nói, thứ đồ tốt này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại a. Này linh dược, chính là một vị lao tiền bối ngẫu nhiên tại một chỗ tuyệt mật chi địa là được. Lao tiền bối trải qua thiên tân vạn khổ, đột phá trùng điệp trở ngại, mới lấy tiến vào bên trong. Lúc đầu, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, là không muốn ra bán như thế bảo vật, bất quá gần nhất hắn xảy ra chút việc, nhu cầu cấp bách một nhóm linh thạch bốn. Đầu giá sư đơn giản giảng thuật thời điểm, dưới đài không ít người đã bắt đầu báo động. Nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị vỗ xuống vật này. Trần An Mặc không cần dùng thần thức cảm ứng, chỉ là hơi nhìn bằng mắt thường một cái, liền thấy không ít người mong muốn đoạt được vật này ai, cạnh tranh nhìn rất lớn a. Nội tâm của hắn đối vấn tâm tiên tử mở miệng, tiên tử a, cạnh tranh nhìn rất lớn, ta muốn ra không ít máu. Ta biết, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vấn tâm tiên tử vội vàng nói. Nghe được có thể theo trong tay nàng lấy tới một chút chỗ tốt, Trần An Mặc lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn kỳ thật một mực minh bạch, lấy vấn tâm tiên tử thủ đoạn, trên tay nàng khẳng định còn có không ít đồ tốt, cho nên nhất định phải thật tốt gõ lên một khoản mới được giá khởi điểm, 500 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, phía dưới không ít người đều lộ ra thịt đau bộ dáng. Bọn hắn đã đoán được loại bảo vật này rất trân quý, nhưng là, nghe tôi báo giá về sau, vẫn là có không ít người có chút khó tin không phải đâu, ta nhớ được 3 năm trước đây cũng xuất hiện một cây sen ngó sen vương tới, cũng chỉ bất quá bán 500 năm thập vạn a, hiện tại giá khởi điểm chính là nhiều như vậy. Có lầm hay không? Một cái hóa thần kỳ lão tiền bối bất mãn hô không tệ, cái này tăng giá cũng quá bất hợp lý. Uy, đến cùng làm cái gì nha? Có phải hay không cố ý không bán a? Kỳ thật gọi hàng những người này sở dĩ tức giận như thế, là bởi vì bọn hắn đều không có chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy. Mắt nhìn thấy mua không được, tự nhiên là rất tức giận thật không tiện, mấy năm này củ sen vương nhu cầu lượng rất lớn, mà ngoại giới tìm tới số lượng cũng rất ít. Trên đài đấu giá sư chỉ là nguyên anh tu vi đối diện với mấy cái này hóa thần lão quái vật, không khỏi cũng cảm giác được áp lực rất lớn. Cũng may, có hợp thể kỳ đại năng bỗng nhiên kêu giá, 6 triệu. Nhìn thấy có hợp thể kỳ tu sĩ gọi hàng, một chút hóa thần tu sĩ không dám nhiều rông dài 650 vạn. 660 vạn a. Ta Lâm gia ra 7 triệu, hy vọng đại gia có thể cho ta Lâm gia một cái chút tình mọn. Ta Chu gia ra 750 vạn. Một cái Chu gia tu sĩ không chút nào cho đối phương mặt mũi. Cái này khiến Lâm gia bên kia quần thể nhao nhao sắc mặt khó nhìn lên hử, Chu gia đã không nể mặt ta, là muốn cùng ta Lâm gia đối nghịch không thành. Lâm gia hóa thần kỳ tu sĩ chỉ vào đối phương mắng. Chu gia trưởng bối cười lạnh nói, "Họ Lâm, ngươi có phải hay không cùng ta nói đùa a? Ở chỗ này kêu giá liền cho rằng cùng ngươi Lâm gia đối nghịch, đã ngươi đều nói như vậy thì cho là chúng ta cùng ngươi đối nghịch đi." Đúng thế, Lâm gia thế nào nhỏ mọn như vậy? Ta Hồ gia 9 triệu linh thạch. Đương nhiên, Hồ gia bên kia có người hô. Trần An Mặc nhìn sang, trong lòng nói nhỏ, Hồ gia 4. Ở chỗ này, có thể để được danh tự Hồ gia, nhất định chính là Hồ Duy gia tộc. Trần An Mặc hiện tại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn biết, càng là đằng sau ra tay, càng là nắm chắc lớn. Rất nhanh, một số người trải qua kêu giá, cũng không có cách nào từ bỏ. Lâm gia cũng là kiên trì tới cuối cùng, thét lên 10 triệu 11 triệu. Không nghĩ tới, Hồ gia lại là gọi hàng. Lâm gia trưởng bối cười lạnh, Hồ gia, các ngươi hiện tại thật sự là giàu có a. Đáng tiếc trong gia tộc gia Hồ Duy, nghe nói hắn vì truy cầu một cái tên là Liêu Phương đạo lữ, tốn hao không ít, đáng tiếc vẫn là bị một cái tên là Trần An Mặc tiểu tử cướp đi. Đây là chúng ta Hồ gia chuyện, không cần ngươi quan tâm. Nghe xong câu nói này, Hồ gia trong lòng trưng bối liền mắng mẹ. Gần nhất Hồ Duy không cạnh tranh được Trần An Mặc chuyện, quả thật bị rất nhiều người biết rõ. Bởi vậy, một chút Hồ gia đối địch người mỗi lần gặp phải Hồ gia, đều sẽ nhịn không được châm chọc khiêu khích vài câu bất nói nhiều lời, chúng ta Hồ gia hiện tại bỏ vốn 11 triệu, còn có ai muốn? Hồ gia trưởng bối hừ lạnh một tiếng, lập tức bình chân như vậy nhìn xem đám người. Lần này không có người nói lời gì. Dù sao cái giá tiền này lại thêm đi lời nói, kia một cái giá lớn quá cao, được không bù mất. Thấy rốt cuộc không sai biệt lắm, Trần An Mặc lúc này hô, 12 triệu. Bên cạnh hắn đấm bóp cho hắn thiếu nữ bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Trần An Mặc. Nàng cũng không nghĩ đến, Trần An Mặc kêu giá sẽ như thế lợi hại ai kêu giá. Hồ gia nhìn bên này hướng lầu 3 đáng tiếc, nơi này có thần biết cấm chế, ngoại nhân không cách nào điều tra trên lầu tình huống đấu giá sư hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, không có chút nào kéo dài, liền hô 3 lần giá sau, không chút do dự tuyên bố, 12 triệu linh thạch, thành giao. Thanh âm thanh thúy vang dội tại toàn bộ trong phòng đấu giá quanh quẩn. Trần An Mặc nghe được cái giá tiền này, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn tốc tốc đứng dậy, hướng phía hậu trường đi đến. Vừa đến hậu trường, hắn liền thấy nhân viên công tác đã đem kia Trần Quý Củ Sen Vương tỉ mỉ đóng gói tốt, đang chờ đợi hắn đến. Trần An Mặc bước nhanh về phía trước, cẩn thận kiểm tra lên Củ Sen Vương đến. Hắn cẩn thận chu đáo lấy mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm bảo bối này không có bất kỳ cái gì tì vết hoặc hư hao. Trải qua một phen chăm chú kiểm tra sau, hắn rốt cục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một cái thanh âm ôn nhuận từ trên thang lầu truyền đến, "Vị công tử này, ngươi yên tâm, tại ta chỗ này bán ra mỗi một kiện thương phẩm, ta đều sẽ cẩn thận đã kiểm tra đi." Trần An Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đấu giá sư Hà Liên đang chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Hà Liên đi đến Trần An Mặc trước mặt, khẽ cười nói, "Ta cũng không muốn bởi vì một điểm nhỏ sơ sẩy mà ảnh hưởng đến chúng ta đấu giá hội danh dự đâu." Ngữ khí của nàng nhu hòa, khiến người ta cảm thấy mười phần thân thiết. Trần An Mặc vội vàng đáp lại nói, "Ân, có Hà đan sư nói như vậy, vậy ta an tâm." Hắn đối Hà Liên chuyên nghiệp thái độ biểu thị tán thưởng, đồng thời cũng đúng lần này giao dịch càng thêm yên tâm đang muốn đi. Trần An Mặc dừng một chút, quay đầu lại nói, "Đúng rồi, Hà đan sư, có một việc ta muốn hỏi ngươi." Mời nói. "Nghe nói ngươi thụ thương." "Đúng vậy." Đối với mình thương thế, Hà Liên cũng là không có bất kỳ cái gì tị húy. Hiển nhiên, nàng đã nghĩ thoáng muốn khôi phục sao? Trần An Mặc đột nhiên hỏi. Hà Liên sửng sốt một chút, hiển nhiên lập tức không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại về sau, Hà Liên theo bản năng nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, "Ta đương nhiên mong muốn khôi phục, bất quá bốn. Cái này đối ta mà nói, chính là xa xỉ a." Nói xong, nàng một mình vào nhà. Trần An Mặc không có lập tức rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi nơi này, mà là tại thành nội thuê một cái động phủ. Cái này động phủ vị trí bí ẩn, hoàn cảnh thanh lưu, vô cùng thích hợp luyện hóa cụ sen vương. Trần An Mặc đem động phủ bố trí thỏa đáng sau, liền đem cụ sen vương cẩn thận từng ly từng tí cất đặt trong động phủ trong lò đan. Hắn điều chỉnh tốt hỏa hầu, vận dụng chính mình tinh xảo luyện đan kỹ xảo, bắt đầu luyện hóa cái này chân quý cụ sen vương. Theo thời gian trôi qua, lửa trong lò đan diễm dần dần biến nóng bỏng lên, cụ sen vương cũng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ chậm rãi hòa tan. Trần An Mặc hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, không dám có chút buông lỏng. Trải qua ước chừng 5 ngày thời gian, rốt cục cụ sen vương hoàn toàn bị luyện hóa. Lúc này, đan lô bên trong tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc, đây là cụ sen vương tinh hoa chỗ. Trần An Mặc mở ra đan lô, đem luyện hóa sau cụ sen vương tinh hoa đổ vào một cái bình ngọc bên trong. Bình ngọc này bên trong tinh hoa, đối với Vấn Tâm Tiên Tử mà nói, không thể nghi ngờ là một phần cực kỳ chân quý lễ vật. Có những này cụ sen vương tinh hoa, Vấn Tâm Tiên Tử không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng hồn lực, càng quan trọng hơn là nàng có thể lợi dụng những tinh hoa này đến tái tạo một bộ phận nhục thân. Có một chút nhục thân trèo trống, nàng hồn lực cũng sẽ không giống như kiểu trước đây vô cùng suy yếu. Trần An Mặc hoàn thành luyện hóa sau, tâm tình vui vẻ. Hắn biết, phần lễ vật này đối với Vấn Tâm Tiên Tử mà nói ý nghĩa phi phàm, hy vọng nó có thể trợ giúp Vấn Tâm Tiên Tử khôi phục một chút thực lực. Tại hắn bận rộn đoạn này thời gian, phía ngoài bầy ong cũng không có nhà rỗi. Hải lượng bầy ong ghi chép toàn bộ thế giới từng ly từng tí, khắc lục tiến mộng giới châu Trần An Mặc, cụ sen vương ta vui lòng nhận, kế tiếp, ta cảm thấy ngươi có thể đem cái kia Hà Liên kéo vào mộng giới châu bên trong, nghĩ biện pháp đưa nàng thần thức bí thuật đạt được. Ân, gần nhất cũng sẽ thế giới này khắc vào tới mộng giới châu bên trong, tin tưởng sẽ không để cho nàng phát hiện cái gì. Trần An Mặc thổ thức. Hắn cũng biết, làm như vậy có chút không đạo đức. Bất quá tu chân giới chính là như thế. Còn nữa, đối Hà Liên mà nói, nàng cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại sẽ đạt được không ít chỗ tốt. 4. Vào đêm, Hà Liên theo phòng đấu giá hạ trị về sau, kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở lại chính mình sống một mình trong tiểu viện Hà Đan Sư, trở về à. Hà Đan Sư, vừa mới có một vị trong nhà người tỉ tỉ tìm ngươi. Cùng nhau đi tới, tả hữu hàng xóm chào hỏi biết. Hà Liên gạt ra nụ cười đóng cửa, thân thể nàng dựa vào trên cửa, trên mặt không khỏi sầu khổ lên. Kỳ thật, nàng cũng biết người trong nhà tìm nàng làm cái gì, đơn giản là nhường nàng đi ra mắt. Từ khi nàng sau khi bị thương, không còn là luyện đan sư nàng, đối với gia tộc không có giá trị lợi dụng. Bởi vậy, gia tộc muốn cho nàng gả cho gia tộc khác, dùng cái này đạt tới thông gia mục đích. Chương 296. Giải quyết gì sen? Chương 296. Giải quyết gì sen? Hà Liên trong mắt lộ ra đau khổ vẻ mặt. Bởi vì ngay tại trước kia, nàng vẫn là trong gia tộc cao cao tại thượng ngôi sao của ngày mai. Cho dù là các vị trưởng lão hoặc là gia chủ đều muốn khách khách khí khí với nàng, không cho mảy may lãnh đạm. Nhưng bây giờ bốn, nàng thành gia tộc bên trong vật hy sinh, nàng rất không cam tâm ba. Thật là, cho dù là không cam tâm thì tính sao đâu? Nàng biến yếu loại chuyện này đã không cách nào cải biến, chờ đợi nàng chỉ có bị gia tộc căn bài, bị xem như vật hy sinh loại này vận mệnh. Ngay trong nháy mắt này, trong óc của nàng vậy mà nổi lên tử vong suy nghĩ, có lẽ cứ như vậy kết thúc sinh mệnh của mình, mọi thứ đều sẽ thay đổi đơn giản à? Hà Liên không khỏi ai thán một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà làm ý nghĩ này hiện lên về sau, trong mắt của nàng đỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt, không, ta không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Nàng ở trong lòng âm thầm nói với mình, nếu như lựa chọn cái chết chi, nàng thật sự là không có cam lòng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hà Liên quyết định trước gom góp một món linh thạch, sau đó rời đi cái này nhường nàng chịu đủ tra tấn địa phương, đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen. Nói không chừng, tại rộng lớn giữa thiên địa, nàng có thể tìm tới chữa trị thương thế phương pháp đâu. Cứ việc cái này hy vọng vô cùng xa vời, nhưng Hà Liên cảm thấy dù sao cũng so ngồi chờ chết phải tốt hơn nhiều. Thế là nàng một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, trong lòng dấy lên một tia hy vọng ngọn lửa. Ngay sau đó, nàng đứng dậy, chậm rãi đi hướng phòng bếp, chuẩn bị vì chính mình làm dừng lại thức ăn đơn giản. Dù sao, bất luận tương lai như thế nào, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục nữa ân, nấu một bữa ăn ngon à. Một canh giờ sau, Hà Liên ăn được đồ vật, liền một đầu đâm vào trong phòng tu luyện, chuẩn bị tu luyện. Đúng lúc này, Hà Liên bỗng nhiên cảm nhận được một hồi buồn ngủ đánh tới. Tiếp lấy, Hà Liên đột nhiên mở mắt ra ân. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta không phải ngủ tiếp đi à, thế nào tỉnh lại? Bốn. Một bên khác, Trần An Mặc khẽ mỉm cười nói, Hà Đan Sư ngủ thiết đi, hiện tại nàng kinh nghiệm tất cả, là ta vì nàng thiết trí một cảnh. Tiếp lấy, hắn bắt đầu nếm thử ở trong giấc mộng tiếp cận nàng. Ngày thứ hai, Hà Liên tu luyện tỉnh lại, giống như quá khứ, không tiến triển chút nào. Sau 10 ngày, Hà Liên phụ thân tìm tới nàng, hy vọng nàng có thể gả cho một vị cường đại hóa thần kỳ tán tu, vị này tán tu là luyện đan sư. Gả cho hắn, vị thầy luyện đan này có thể lưu tại gia tộc bên trong. Hà Liên cự tuyệt. Phụ thân vất tay áo rời đi, cảnh cáo cho nàng một tháng thời gian về đến gia tộc, vì nàng cử hành hôn lễ nghi thức. Hà Liên quyết định rời đi nơi này. Nàng tiến vào một chỗ trong núi lớn, lúc này, ngươi xuất hiện. Hà Liên nhận ra ngươi, dù sao trước ngươi nhường nàng giám định không ít đan dược. Bởi vì ngươi luyện đan thiên phú rất cường đại, cho nên nàng đối ngươi ký ức sâu hơn. Ngươi biểu thị vừa vặn muốn đi đi săn, Hà Liên biểu thị cùng một chỗ. Các ngươi cùng một chỗ hành động, tại trung đụng thời kỳ, Hà Liên đối ngươi dần dần tán thành, cũng dần dần cùng ngươi nói liên quan tới chính mình chuyện. Ngươi đối với nàng chuyện, kỳ thật đã sớm hiểu rõ, ngày này các ngươi phát hiện một cái bí cảnh, các ngươi cùng một chỗ thăm dò. Bí cảnh bên trong, ngươi thu hoạch được không ít chỗ tốt, ngươi đưa ra chia đều, nhường Hà Liên kiếm lời thập vạn linh thạch, cái này khiến nàng rất là cao hứng. Ngươi dần dần phát hiện Hà Liên nhìn về phía ánh mắt của ngươi bên trong, nhiều một chút tiểu tinh tinh. Nhưng là Hà Liên người nhà rất mau đuổi theo giết mà đến, nhất là vị kia muốn cưới Hà Liên hóa thần kỳ tán tu lão tu sĩ, ra tay muốn dồn phục Hà Liên. Ngươi xuất hiện, nhường hóa thần kỳ lão tu sĩ nổi giận, cho là các ngươi có một chân. ngươi mang theo Hà Liên chạy trốn, nhưng là Hà Liên thụ thương, ngươi vô vi bất trí chiếu cố nàng. Kế tiếp một năm, các ngươi trốn ở rừng cây chỗ sâu, rời xa ồn ào náo động. Tại cái này rừng cây chỗ sâu trong một năm, các ngươi hai bên cùng ủng hộ, tình cảm cũng đang lặng lẽ ấm lên. Hà Liên tổn thương dần dần khỏi hẳn, trên mặt của nàng cũng dần dần có ngày xưa không thấy nụ cười. Một ngày trong đêm, trăng sáng treo cao, tung xuống ngân bạch quan huy, các ngươi ngồi bên dòng suối, nhìn xem trong nước ánh trăng. Hà Liên bỗng nhiên mở miệng, cuộc sống như vậy mặc dù yên tĩnh, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta không thể một mực trốn ở đó. Ngươi nhẹ gật đầu, kỳ thật ngươi cũng có ý tưởng giống nhau. Trải qua một phen thương nghị, các ngươi quyết định rời đi rừng cây. Hà Liên chủ động tác hôn, ngươi không có khách khí, bắt đầu dở trò. Các ngươi có lần thứ nhất, mấy ngày kế tiếp, các ngươi thường xuyên xâm nhập giao lưu. Một tháng sau, các ngươi thu thập xong bọc hành lý, bước lên lữ trình mới. Một lộ thượng, các ngươi gặp các loại kỳ dị yêu thú. Tại một lần cùng yêu thú chiến đấu bên trong, Hà Liên cho thấy kinh người thiên phú chiến đấu, các ngươi phối hợp ăn ý, thành công đánh lui yêu thú. Nhưng là vị tiêu hóa thần kỳ lão tu sĩ vẫn là giết tới đây. Lần này ngươi vì bảo hộ Hà Liên, bản thân bị trọng thương, thức hải bị hao tổn. Nhưng là vị tiêu hóa thần kỳ tu sĩ cũng không dễ chịu, hắn bản thân bị trọng thương, cuối cùng hốt hoảng rời đi. Hà Liên nhìn xem bị thương nặng ngươi, khóc thành nước mắt người. Cuối cùng nàng nói cho ngươi có một cái biện pháp có thể cứu hắn, cái kia chính là tu luyện nàng một môn thần thức bí thuật 3-4. Hô, không dễ dàng a, rốt cục chịu cho ta thần thức bí thuật. Nhìn đến đây, Trần An Mặc nhịn không được bật cười. Trước đó hắn cùng Hà Liên kinh nghiệm rất nhiều, những chuyện này đương nhiên đều là hắn tự mình thiết kế. Chỉ là nhường hắn buồn bực là, đều kinh nghiệm nhiều như vậy, hai người cũng đều thẳng thắn đối đãi, bất quá Hà Liên một mực chưa hề nói nàng có thần biết bí thuật chuyện. Mà lần này, theo hắn thụ thương, Hà Liên rốt cục chủ động giao ra thần thức bí thuật không dễ dàng, thật không dễ dàng. Trần An Mặc mỉm cười, tiếp tục xem tiếp xuống tình huống Hà Liên môn này thần thức bí thuật, tên là Thiên Cơ Biến bí thuật. Dung nàng mà nói, môn này bí thuật có thể để ngươi sức mạnh thần thức mạnh lên, chữa trị ngươi thức hải. Ngươi bắt đầu tu luyện. Thành công tu luyện. Trần An Mặc mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, như thế xem ra, không sai biệt lắm, nên kết thúc một đoạn này kỳ diệu hành trình. Một ngày này, ngươi cùng Hà Liên xâm nhập giao lưu thời điểm, cái tiêu hóa thần kỳ lao tu sĩ lần nữa giết tới. Ngươi cùng Hà Liên đồng loạt ra tay, nhưng là bởi vì các ngươi đều bị thương, cuối cùng không địch lại, chết thảm tu sĩ trên tay. Hà Liên không nói, kiếp sau còn làm phu thê. 4-4. Không cần, Trần Bình, không cần A4. Hà Liên thanh âm tại tu luyện trong phòng quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng tuôn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống Trần Bình, kiếp sau, chúng ta còn làm phu thê. Câu nói này phảng phất là nàng sau cùng di ngôn, mang theo vô tận đau thương cùng quyến luyến ánh đến trong gió chập chờn, lúc sáng lúc tối, tỏa ra Hà Liên mặt mũi tái nhợt cùng tiểu tụy thân ảnh. Tóc của nàng tán loạn mà khoác lên trên vai, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng đột nhiên, Hà Liên giống như là theo một trận trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, nàng mở choàng mắt, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ đây hết thảy, vậy mà đều làm động. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia không thể nào tiếp thu được kinh ngạc. Tay của nàng nắm chắc dưới thân bộ đoàn, móng tay thật sâu lâm vào trong đó, dường như mong muốn bắt lấy kia đã biến mất ngộng cảnh. Làm sao có thể, Trần Bình. Trần Bình, ta cùng Trần Bình kinh nghiệm tất cả, không phải thật sự. Hà Liên thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tiếng thê lương thét lên. Theo ký ức vào tới, cuối cùng, Hà Liên xác định, đây hết thảy đều là một cảnh. Bất quá bốn. Hà Liên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đồng nhiên, nàng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng trong thức hải của mình hiện ra đến. Cỗ lực lượng này tựa như là một hồi gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi lất phất suy nghĩ của nàng, nhường ý thức của nàng dần dần bắt đầu mơ hồ không đúng, đây không phải một cảnh. Hà Liên lông mày đột nhiên nhíu một cái, con mắt của nàng híp lại thành một đường, nhìn chằm chằm kia cỗ sức mạnh thần thức. Nàng lập tức ý thức được, đó cũng không phải một trận bình thường một cảnh, mà là có người trong bóng tối đối nàng thực hiện một loại lực lượng thần bí, có người vừa mới đối ta vận dụng một cỗ lực lượng thần bí, để cho ta nghĩ lầm đây là một giấc mộng. Hà Liên trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, suy nghĩ của nàng biến dị thường rõ ràng. Nàng bắt đầu nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, ý đồ tìm ra cỗ này lực lượng thần bí nơi phát ra mà mục đích, hiển nhiên là muốn lấy được ta thiên cơ biến bí thuật. Hà Liên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Nàng đối với mình thiên cơ biến bí thuật có tuyệt đối tự tin, đây chính là nàng nhiều năm qua khổ tâm nghiên cứu thành quả, tuyệt không có khả năng tùy tiện bị người cướp đi hử, muốn từ ta chỗ này đạt được thiên cơ biến bí thuật cũng không có dễ dàng như vậy. Hà Liên trong lòng thầm nghĩ, nàng cũng không phải một cái dễ ức hiếp người. Tương phản, nàng vô cùng thông minh, hơn nữa cơ trí hơn người, bằng không, nàng cũng không có khả năng đem luyện đan thuật tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Bất quá, theo nàng dần dần hồi ức tất cả, Hà Liên sắc mặt dần dần trắng bệch lên. Bởi vì nàng phát hiện, tại cái gọi là trong mộng cảnh, nàng vậy mà đã đem thiên cơ biến bí thuật giao ra. Tại sao có thể như vậy? Hà Liên suy nghĩ liên tục, bỗng nhiên nghĩ đến một người nhất định là cái kia thần bí luyện đan sư dở trò quỷ, đây hết thảy cũng là vì đạt được ta bí thuật. Hà Liên lập tức ảo não. Nàng thế nào đều không nghĩ tới, một ngày kia, nàng sẽ ăn loại này thiệt thòi lớn bất quá bốn. Hà Liên cảm giác thức hải bên trong thần thức, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình sức mạnh thần thức xác thực tăng trưởng không ít, nói cách khác, loại này mộng cảnh là đối ta có chỗ tốt, nếu là lại nhiều đến mấy lần, trong cơ thể ta thương thế đều có thể khôi phục. Giờ phút này, Hà Liên bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây lúc ban ngày, Trần An Mặc cùng nàng nói qua một câu. Ngươi muốn khôi phục thương thế sao? Lúc ấy nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay xem ra, đối phương xác thực có cái năng lực kia, ta nhất định phải tìm tới hắn ba. 4-4-4. Hô, môn này thiên cơ biến bí thuật quả nhiên khó lường. Trần An Mặc cười. Căn cứ hắn đạt được bí thuật tin tức, cái này thiên cơ biến chẳng những có thể lấy tăng trưởng thần thức, hơn nữa có thể khiến cho thần thức sinh ra chất lượng biến hóa. Nói cách khác, trở thành một loại đặc thù thần thức. Chẳng những lực công kích cường đại, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Thế là, hắn tiếp tục trong động phủ tiềm tu hao phí 5 năm tu vi, ngươi khổ tu thiên cơ biến bí thuật 4 chương 297. Hy vọng có thể cùng dì sen. Chương 297, hy vọng có thể cùng dì sen. Trần An Mặc chờ tại thuê trong động phủ trọn vẹn 5 ngày. Tại hao phí 100 năm tu vi về sau, rốt cục đem thiên cơ biến bí thuật tu luyện hoàn thành. Mà mang tới chỗ tốt, ngoại trừ sức mạnh thần thức mạnh lên bên ngoài, mấu chốt nhất là, hắn về sau vận dụng mộng giới châu thời điểm, đem càng thêm thuận tiện. Chỉnh thể mà nói, hiện tại hắn thần thức tu vi đã viễn siêu hóa thần tu sĩ đạt đến hợp thể kỳ. Cái này nếu là chuyện đi, chỉ sợ không có người nào dám tin tưởng. Bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, không sai biệt lắm nên rời đi nơi này. Trần An Mặc đứng dậy, trực tiếp đi ra động phủ. Dương quang nhu hòa vẩy vào trên mặt, mang đến một hồi ấm áp cảm giác, làm người tâm thần thanh thản. Trần An Mặc hít sâu một cái không khí thanh tân, tâm tình vui vẻ cảm thán nói, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành a. Hắn vừa mới rời đi tòa này tràn ngập tiên khí thành trì, liền không chút do dự hướng phía đại diện thánh địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngay tại ngày hôm trước, Liễu Phương sư tỷ bỗng nhiên truyền đến tin tức, bảo hắn biết nội môn đệ tử thi đấu sắp bắt đầu. Dựa theo thời gian suy tính, đại khái nửa tháng nữa tả hữu, trận này thịnh đại tỷ thí liền phải kéo ra duy mạc. Trần An Mặc biết rõ lần thi đấu này tầm quan trọng, bởi vậy hắn quyết định sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dù sao, cái này không chỉ có là biểu hiện ra thực lực mình cơ hội, càng là tăng lên chính mình ở bên trong môn phái địa vị mấu chốt một trận chiến. Nhưng mà, đang lúc hắn hết sức chăm chú tự hỏi ứng đối ra sao thi đấu lúc, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Trần An Mặc khẽ chau mày, hắn bén nhạy phát giác được, dường như có người nào tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ có biến. Trần An Mặc trong lòng thầm kêu một tiếng, lập tức đề cao cảnh giác. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng này loại cảm giác bị người dòm ngó lại càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn không dám có chút chủ quan đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến. Trần An Mặc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu xanh tu sĩ đang mỉm cười hướng hắn bay tới. Chờ tu sĩ kia tới gần một chút, Trần An Mặc mới nhìn rõ mặt mũi của hắn. Chỉ thấy người này mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, khóe môi nhếch lên một vệt như có như không mỉm cười, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Nhưng mà, Trần An Mặc ánh mắt cũng không có tại tu sĩ này trên thân quá nhiều dừng lại, mà là cấp tốc đảo qua phía sau hắn. Quả nhiên, ở đằng kia tu sĩ sau lưng, còn theo sát lấy mặt khác hai cái tu sĩ. Hai người kia ăn mặc cùng trước mặt tu sĩ tương tự, nhưng bọn hắn thần sắc lại có vẻ có chút lạnh lùng, để lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy áp chuyện gì. Trần An Mặc lạnh giọng hỏi là như vậy, đạo hữu. Người cầm đầu mỉm cười, nụ cười kia như gió xuân hiu hiu giống như ấm áp, nhưng ở Trần An Mặc trong mắt lại như là nụ cười của ác ma đồng dạng. Bởi vì hắn tản ra hóa thần khí tức, nhường Trần An Mặc cảm nhận được áp lực cực lớn, mà càng làm cho Trần An Mặc kinh ngạc chính là, người cầm đầu sau lưng hai người kia, vậy mà cũng đều là hóa thần khí tức. Điều này có ý vị gì? Ba cái hóa thần kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Trần An Mặc trong lòng âm thầm cảnh giác lên, hắn biết những người này tìm hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, cầm đầu hóa thần kỳ tu sĩ cuối cùng mở miệng, "Chúng ta tìm ngươi, là muốn có một chuyện muốn nhờ." Trần An Mặc mặt không thay đổi nhìn đối phương, lạnh nhạt nói, "Chuyện gì? Ta giống như không biết các ngươi a." "Xác thực không biết, bất quá tâm sự về sau, chẳng phải quen biết ta." Cầm đầu hóa thần kỳ tu sĩ vừa cười vừa nói, "Trước đó vài ngày, chúng ta tại phòng đấu giá gặp qua, ngươi vua xuống Cổ Sen Vương đúng hay không?" Nghe được Cổ Sen Vương ba chữ, Trần An Mặc trong lòng căng thẳng, hắn không biết rõ những người này là thế nào biết hắn vua xuống Cổ Sen Vương. Nhưng hắn vẫn là cố gắng chấn định hồi đáp, phải thì như thế nào? Nói thật, vật này đối với chúng ta có tác dụng lớn, chúng ta bằng lòng hoa giá cao mua sắm, chỉ cần 12 liền có thể bốn. Cầm đầu hóa thần kỳ tu sĩ lời còn chưa nói hết, liền bị Trần An Mặc không chút do dự cắt ngang không có. Trần An Mặc lắc đầu, hắn cũng không phải cố ý nói dối, mà là hắn xác thực đã đem Cổ Sen Vương dùng hết, trên người bây giờ căn bản cũng không có thứ này. Chỉ là, trước mặt ba cái tu sĩ căn bản không tin. Chỉ thấy phía sau hắn một cái mập lùn tu sĩ cười nhạo một tiếng, nói: "Đại ca, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ." Tiện tay diệt chi. Ba người này đều không phải là lấy chân thực khuôn mặt gặp người. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo một tầng thật mỏng mặt nạ ra người, dường như ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mập lùn tu sĩ lời còn chưa dứt, liền không chút do dự xuất thủ. Động tác của hắn tấn mãnh như sấm, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cầm đầu tu sĩ thấy thế, khẽ hất cằm, biểu thị đồng ý mập lùn tu sĩ cách làm. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, để lộ ra một cỗ không lưu tình chút nào sát ý, "Tiểu tử, đã ngươi như thế không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ba cái hóa thần kỳ tu sĩ cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt phát động công kích. Khí thế của bọn hắn như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem Trần An Mặc thôn vệ hầu như không còn. Nếu là đổi lại trước kia, đối mặt cái này tam đại hóa thần tu sĩ vây công, Trần An Mặc sợ rằng sẽ ngay đầu tiên lựa chọn né tránh, để tránh thụ trọng thương. Nhưng mà, hắn hôm nay đã tu luyện thiên cơ biến thần thức bí thuật, thực lực có bay vọt về chất. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, một cỗ cường đại vô song sức mạnh thần thức như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng phun ra ngoài, trực tiếp hướng phía ba cái kia hóa thần tu sĩ quét sạch mà đi. Cỗ này sức mạnh thần thức giống như lôi đình và quân, thế không thể lỡ, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ có chút bóp méo lên. Tam đại hóa thần kỳ tu sĩ nhìn thấy một màn trước mắt, đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Sau một khắc, liền giống bị đánh rơi chim bay như thế, cái này ba tên cường đại tu sĩ không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống. Thân thể của bọn hắn đã mất đi khống chế, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập, trên mặt đất dương lên một mảnh bụi đất. Làm bụi đất dần dần tan đi, cái này ba tên hóa thần kỳ tu sĩ đã không nhúc nhích nằm ở nơi đó, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ tới, một cái chỉ là nguyên anh tu sĩ, lại có thể trong nháy mắt miểu sát ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Thực lực như vậy chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Nếu như tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ tại toàn bộ tu tiên giới gây nên một trận sóng to gió lớn. Dù sao, hóa thần kỳ tu sĩ đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ, mà chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, lại có thể dễ dàng như vậy đánh bại bọn hắn, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Trần An mặc giống như quỷ mị lặng yên rơi xuống đất. Hắn đi đến ba bộ bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng chạm đến lấy bọn chúng. Trải qua một phen kiểm tra, Trần An mặc phát hiện cái này ba bộ thi thể trên người trong túi chứa vật có không ít đồ tốt. Tiếp lấy, hết thảy thu được dòng dã 10 năm tu vi. Sau đó hắn xem xét ba người này nguyện vọng, nhưng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thì ra, ba người này nguyện vọng vậy mà đều là hy vọng đạt được trong tay hắn Củ Sen Vương ai, thật sự là đáng tiếc. Gã Trần An mặc thở dài nói, nếu là trên tay của ta Củ Sen Vương còn tại, khẳng định có thể giúp bọn hắn hoàn thành cái này nguyện vọng. Lắc đầu, tiếp tục xem phía sau nguyện vọng, hy vọng có thể cùng Hà Liên mạnh mẽ đến mấy lần trước. Ban thưởng, Củ Sen Vương một gốc. 4. Ta đi. Trần An mặc lập tức mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, thật khá lắm. Cái này hóa thần kỳ tu sĩ, vậy mà nhận biết Hà Liên. Hắn nguyện vọng là cùng Hà Liên mạnh mẽ đến mấy lần trước. Lao Huy a, ngươi rất mạnh a. Trần An mặc nhả ránh một tiếng, lập tức đem thi thể ngay tại chỗ hỏa táng. Hắn suy nghĩ, quay đầu có thể suy nghĩ thêm đem Hà Liên kéo vào mộng giới châu bên trong. Cái gì? Dạng này không đạo đức. Chỉ sợ người ta không kịp chờ đợi muốn lại muốn một lần đâu. Không, muốn lại muốn nhiều lần. Dù sao hắn nhưng là biết, mỗi lần tiến vào mộng giới châu, Hà Liên đều sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Cái này Hà Liên không phải thụ thương sao? Dựa theo mộng giới châu cho chỗ tốt to lớn, mỗi lần đi ra đều có thể sửa phục thương thế của nàng. Theo thi thể hoàn toàn hóa thành cho bụi, Trần An Mặc cũng cấp tốc rời khỏi nơi này. 4. Trần An Mặc bước vào đại diện thánh địa Vạn Yêu Phong khu vực, nơi này mây mù lở lở, linh khí mờ mịt, tràn đầy khí tức thần bí. Hắn vừa mới đi vào, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ở chung quanh phun trào, dường như phiến khu vực này là một cái độc lập tiểu thế giới. Ngay tại hắn cảm thụ được cỗ lực lượng này thời điểm, đột nhiên nghe được Liêu Phương sư tỷ truyền âm. Liêu Phương sư tỷ nói cho hắn biết, nàng vừa mới xuất quan, có một ít chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Trần An Mặc trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lại nói, "Tốt, sư tỷ, ta lập tức liền trở lại." Hắn tăng tốc bước chân, xuyên qua rừng cây rậm rạp cùng đường núi gập ghềnh, rốt cục về tới chỗ ở của mình. Khi đi tới cửa, lại kinh ngạc phát hiện Liêu Phương sư tỷ đã ở nơi đó chờ đã lâu. Liêu Phương sư tỷ thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, dáng người yểu điệu, tựa như tiên tử hạ phàm. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, nhẹ nhàng phất qua da thịt trắng nõn, càng nổi bật lên nàng thanh lệ thoát tục. Nhưng mà, nhường Trần An Mặc càng để ý hơn bên ngoài chính là Giang Mỹ Giao sư tỷ vậy mà cũng theo tới. Giang Mỹ Giao sư tỷ giống nhau mỹ lệ làm rung động lòng người, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, nhìn về phía Trần An Mặc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, còn có một tia ưu ái. Trải qua mấy ngày nay, Giang Mỹ Giao sư tỷ thường xuyên sẽ nghĩ lên cái kia mộng cảnh bên trong phát sinh tất cả. Trần An Mặc trong mộng đối nàng bá đạo, dường như còn trước mắt rõ ràng, nhường trong lòng của nàng khó mà bình tĩnh. Bất quá, nàng lại xảo diệu đem đây hết thảy đều che giấu lên, thậm chí liền quan hệ rất tốt Liêu Phương cũng không biết. Trước đó không có gặp Trần An Mặc thời điểm, nàng cũng không có mơ tưởng, vẫn nghĩ có phải hay không kỳ kỳ quái quái mộng cảnh. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trần An Mặc, nàng nỗi lòng bị trêu chọc Liêu sư tỷ, Giang sư tỷ. Trần An Mặc chắp tay, hỏi thăm tìm hắn làm chuyện gì, tìm ngươi là thảo luận nội môn thi đấu chuyện. Lần này nội môn thi đấu chính là tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong, tình huống khả năng tương đối phức tạp, cần cùng ngươi thảo luận một chút. A, nói một chút. Lần này nội môn thi đấu, toàn bộ đại diễn thánh địa ngoại môn đệ tử đều sẽ tham gia. Đa số đều là kim đan cùng nguyên anh tu sĩ. 4. Trần An Mặc khẽ gật đầu đối với những này, lúc trước hắn liền đã biết nguyên bản cũng không cái gì, bất quá lần này, ta nghe nói một chút ngoại môn xếp hạng trước mấy người cũng biết tham gia, những người này nguyên bản không cần tham gia thi đấu, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng lần này bọn hắn đều từ bỏ. 4. Thậm chí, không ít người rõ ràng có thể sớm tiến vào hóa thần tu vi, nhưng là bọn hắn đều chế trụ thực lực. Liêu Phương thở dài nói rằng vì sao làm như vậy? Trần An Mặc kỳ quái. Chương 298, mới mộng giới thế giới. Chương 298, mới mộng giới thế giới, bởi vì lần này cái này bí cảnh có chút không giống nhau lắm. Kia là đại diễn thánh địa nguyên bản tổng bộ di chỉ, nghe nói đời thứ nhất tông chủ ở nơi đó thiết lập một chỗ cầu nguyện ao. Đến cầu nguyện ao người, có thể thông qua cầu nguyện, đặt tới một lần cùng đời thứ nhất tông chủ đối thoại cơ hội. Mặc dù nói, đời thứ nhất tông chủ đã sớm vẫn lạc, nơi đó chỉ là đời thứ nhất tông chủ tàn hồn. Bất quá dù là như thế, cùng hắn đối với lời nói, đem để chúng ta được ích lợi vô cùng. Nói đến đây, Liêu Phương nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, ta đã là hóa thần tu vi, đã mất đi lần này tư cách. Trần An Mặc hiểu rõ, nói, chỉ là cùng đời thứ nhất tông chủ tàn hồn đối thoại a. Không tệ, loại này đối thoại cũng là một loại ngộ đạo quá trình, căn cứ mỗi người thiên phú khác biệt, sẽ dành cho không giống ban thưởng. Liêu Phương giải thích nói đồng dạng có cái gì ban thưởng. Tỷ như nói 10 năm trước, một cái đệ tử đạt tới điểm cuối cùng, gặp được tông chủ tàn hồn, hắn bị ban thưởng tới một thanh tiên khí. Cái gì? Tiên khí? Trần An Mặc mí mắt nhảy một cái. Bọn hắn lấy được pháp khí, lợi hại một điểm là pháp bảo, nhưng những này cho dù tốt, cũng đều thuộc về tu sĩ chính mình liền có thể luyện chế đồ chơi. Mà tiên khí, liền siêu thoát loại này phạm vi. Bởi vì tiên khí luyện chế cần đặc thù vật liệu, mà những tài liệu này là cũng không tồn tại, hoặc là nói cũng không tồn tại ở thế giới này. Căn cứ vào này, tiên khí loại vật này ở phương thế giới này bên ngoài không cao hơn 10 ngón số lượng, đại đa số đều là thượng cổ di tích, hoặc là một ít gia tộc cổ xưa truyền thừa xuống đây cũng là Trần An Mặc vì cái gì như thế khiếp sợ nguyên nhân. Tiên khí, thật là có thể tùy tiện diệt sát nhân thần hồn bảo vật. Hơn nữa nắm giữ tiên khí người, có thể đối kháng cao hơn chính mình một to con đại cảnh giới tu sĩ. Liêu Phương nói tiếp, không chỉ có như thế đâu, còn có người đạt được chân quý công pháp bí tịch, có người đạt được cường đại tiên lực truyền thừa, thậm chí trực tiếp được đề thăng dòng dã một cái đại cảnh giới. Trần An Mặc nghe được những này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục chi tình, hắn chưa hề nghĩ tới vậy mà lại có như thế nhiều người thèm nhỏ dãi tốt cơ duyên, xem ra ta phải cố gắng gấp bội a. Trần An Mặc cảm khái nói rằng. Liêu Phương mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói, lần này ngươi cùng Giang sư tỷ cùng nhau tiến vào bí cảnh, ta đặc biệt vì các ngươi muốn tới bên trong địa đồ, chúng ta có thể cùng một chỗ cẩn thận nghiên cứu một chút. Quá tốt rồi. Trần An Mặc hưng phấn tiếp nhận địa đồ, cùng Liêu Phương cùng Giang sư tỷ cùng nhau triển khai, cẩn thận quan sát lấy phía trên tiêu ký cùng lộ tuyến. Bọn hắn một bên nghiên cứu, một bên thảo luận bí cảnh bên trong các loại địa hình cùng khả năng tồn tại khu vực nguy hiểm. Trải qua cả ngày xâm nhập nghiên cứu, Trần An Mặc đối bí cảnh bên trong địa hình đã có đại khái hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, ba người đều cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn cố gắng cũng không có uổng phí. Ngay tại sắp rời đi thời điểm, Liêu Phương bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, nàng đội vàng hướng Trần An Mặc dặn dò, "Trần sư đệ, mặc dù trước đó chúng ta nâng lên những cái kia địa phương nguy hiểm đều có thể thông qua một chút phương pháp để ứng đối, nhưng có một người ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn thận, cái kia chính là Hồ Duy." Nghe được cái tên này, Trần An Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó hắn còn không sợ Hồ Duy người này, lấy thực lực của hắn bây giờ, kia liền càng không cần nói sư tỷ yên tâm, Hồ Duy nếu là không mở to mắt nhằm vào ta, vậy ta liền để hắn biết lợi hại. Đưa tiến hai thế giới, Trần An Mặc lần nữa xuất ra ngộng giới châu. Hắn dự định đem lúc trước hóa thần cấp tu nguyện vọng hoàn thành lại nói. Bất quá bốn. Trần An Mặc rất nhanh nghĩ đến một chút. Trước đó lần thứ nhất, tạm thời có thể làm cho đối phương tưởng rằng nằm mơ. Nhưng là lần này đâu? Ta muốn làm như vậy làm cái gì? Ngược lại nàng lại không biết ta. Trần An Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng bốn. Bốn. Đêm khuya. Hà Liên trằn trọc. Nàng ngủ không được. Bởi vì nàng rất chờ mong, có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh. Thật là càng là ngủ không được, càng là không thể tiến vào mộng cảnh, cái này khiến nàng sốt ruột không thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai, nếu như có thể tìm tới cái kia đạo hữu liền tốt. Hôm nay Hà Liên đã suy nghĩ cả ngày, trong đầu không ngừng mà nhớ lại cái kia thần bí đạo hữu. Nàng cảm thấy, nếu có cơ hội gặp lại đối phương, nhất định phải chính miệng nói cho hắn biết, chính mình cũng không tức giận hắn trộm đi thần trí của mình bí thuật. Hà Liên nghĩ thầm, chỉ cần có thể lần nữa tiến vào cái kia thần kỳ mộng cảnh, nàng bằng lòng đánh đổi một số thứ. Dù sao, cái kia mộng cảnh đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, bên trong tràn đầy vô tận khả năng cùng thăm dò cơ hội, càng là có thể trị liệu thương thế của nàng. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc như vậy. Nàng thậm chí liền đối phương đến cùng là ai đều không thể nào biết được, càng đừng đề cập tìm tới hắn. Cái này khiến Hà Liên cảm thấy mười phần bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, dường như nguyện vọng này chỉ là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Ngay tại nàng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên cảm thấy mí mắt biến nặng dị thường, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đặt ở phía trên đồng dạng. Nàng cố gắng mong muốn mở to mắt, nhưng lại phát hiện càng ngày càng khó khăn, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi bối rối xâm nhập, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Trong nháy mắt này, Hà Liên ý thức dần dần mơ hồ, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Nàng dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi chìm vào mộng đẹp bốn. Bốn. Lần này, Trần An Mặc không có lựa chọn nhường Hà Liên tiếp tục mô phỏng ma giới tiên vực, mà là đưa nàng kéo vào một cái vấn tâm tiên tử khắc họa tu tiên giới. Cái này tu tiên giới, tiêu trời nguyên quốc tu tiên giới. Bọn hắn vị trí, gọi lầu bốn chấn, là hắn trước kia chỗ ở một ngày này, trói trăng ngày mùa hè Hà Liên trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác thân thể dị thường không thoải mái. Nàng cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên ý thức được, chính mình xuyên việt. Nàng thành một cái tiểu tán tu thế tử. Hà Liên đã không nhìn rõ trước mắt đến cùng là mộng vẫn là cái gì. Căn cứ ký ức, mấy ngày nay, phu quân sinh bệnh, trong nhà nghèo đói. Ta đây là bốn. Hà Liên nhìn xem tay của mình, hết sức kinh ngạc bảnh. Lúc này, nhà nàng cũ nát cửa gỗ bị đá văng nam nhân của ngươi đâu. Một cái to con nam tử đi đến báo ra, nam nhân ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Hà Liên căn cứ ký ức, nhận ra người trước mắt thuế đất chuẩn bị lúc nào thời điểm giao. Nam nhân ta không thoải mái, có thể hay không tha thứ mấy ngày. Ta đừng nghe lấy cớ, cũng giống như ngươi dạng này, ta thế nào nuôi sống em ta huynh. Cái này, kia cuối tháng A. Cuối tháng, ta sợ ngươi chưa đóng nổi. Ta nhớ được ngươi gọi Hà Liên A, hai ngày trước cha mẹ mới chết, nhà ngươi thuế cũng thiếu A. Ta nhìn ngươi rất dấu hiệu, cùng cái kia ma bệnh làm cái gì? Bồi báo ra ta, hầu hạ tốt, nhà ngươi thuế đất có thể miễn đi bốn. Báo ra, ta có phu quân. Có phu quân tốt hơn. Bốn. Bốn. Trong bóng tối, Trần An Mặc loáng thoáng nghe được cổng một nam một nữ đối thoại. Nam bá đạo, nữ khí uy hiếp bên trong mang theo dụ hoặc. Nữ mỹ lệ, nữ khí hủy khúc cầu toàn. Cái này mộng có ý tứ, mỹ lệ thế tử, vô năng trợ phu. Bởi vì cái mộng cảnh này không phải Trần An Mặc chính mình thiết trí, bởi vậy hắn cũng không biết vấn tâm tiên tử đến tiếp sau nội dung. Đồng nhiên, Trần An Mặc cảm thụ được rõ ràng lại chân thực lạnh buốt thân thể, đầu đông nhiên kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, một cỗ không thuộc về hắn đến ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Nơi này là một cái tên là Thiên Nguyên Quốc tu tiên giới, nguyên thân là lầu 4 bên ngoài trấn vùng ngoại thành một cái linh nông. Người một nhà dựa vào một mẫu 3 phần đất kiếm ăn, thẳng đến năm ngoái, linh điền tao ngộ sâu bệnh, không thu hoạch được một hạt nào. Phụ mẫu vì đưa trước thuế đất, cùng các thôn dân cùng một chỗ, mạo hiểm lên núi lượt yêu, có thể trở về đến sau, chỉ còn lại bọn hắn lạnh buốt chân cụt tay đứt. Nguyên thân không có dựa vào, chỉ có thể bán sạch trong nhà linh điền, sau đó không biết ngày đêm cho người ta trồng trọt. Rốt cục mấy ngày trước đây, nguyên thân vất vả lâu ngày thành tật, nằm ở trên giường, kéo dài hơi tàn. Cứ như vậy, hắn xuyên việt mà đến. Trần An Mặc ngồi dậy, ho khan hai tiếng nam nhân ta tỉnh lại. Hà Liên liên tục không ngừng vọt tới trước giường. Cái này xem xét, Hà Liên ngây ngẩn cả người. Bởi vì người trước mắt chính là lần trước trong mộng cảnh Trần Bình, ta không sao, không sao. Trần An Mặc vỗ nhẹ Hà Liên quõng. Một thế này Hà Liên, khả năng chịu khổ quá nhiều nguyên nhân, dáng dấp hơi hắc, nhưng là dung mạo cùng trước đó như thế. Mười phần dịu dàng nén lòng mà nhìn, hai mắt linh động, sợi tóc phiêu nhu. Trong trí nhớ, nàng cùng Trần An Mặc tự nhỏ cùng nhau lớn lên, xem như chân chính thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, hai nhà đã từ lâu xác định việc hôn nhân đáng tiếc, năm ngoái cha hắn nương xảy ra chuyện, trước đó không lâu, Hà Liên cha mẹ cũng chết tại yêu thú trên tay. Cổng Từ báo mặt trầm xuống, đi tới hỏi, "Tiểu tử, thuế đất lúc nào thời điểm giao? Nhà ngươi thật là mỗi tháng 2 khối linh thạch. Cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày a, ta sẽ nghĩ biện pháp." "Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên nghĩ biện pháp, đúng rồi, nữ nhân ngươi bên này cũng muốn 2 khối linh thạch." Từ báo ánh mắt còn tại nhìn chằm chằm Hà Liên cái mông, Hà Liên quần áo bản thân liền không quá vừa người, kề sát ở trên người nàng, đường cong mê người. Hắn để mắt tới Hà Liên có đã mấy ngày, biết được cha mẹ của nàng không có, bên người chỉ có một cái vô năng vị hôn phu, trong lòng đã có vạn phần nắm chắc, có thể cầm xuống nữ nhân này. Nữ nhân này xem xét còn không có trải qua, đùa bỡn một hồi, có thể thưởng cho thủ hạ, để cho thủ hạ đối với hắn càng thêm trung tâm. Cuối cùng mang đến gái giang hồ ngõ nhỏ đi bán, nữ nhân này xem xét rất thuần, những nam nhân kia chỉ thích như vậy, mỗi tháng giữ gốc có thể cho hắn kiếm 5 khối linh thạch trở lên, ta biết, hết thảy 4 khối linh thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần An Mặc cảm giác có chút thở không ra hơi, xem ra chính mình thật bệnh rất nghiêm trọng. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Vấn Tâm Tiên Tử vì ma luyện hắn đến sức mạnh thần thức, bắt đầu liền để hắn gặp không ít tội ác tại tu tiên giới, giống hắn dạng này phàm nhân có rất nhiều, sinh hoạt tại tầng dưới chót, sinh bệnh chỉ có thể dựa vào chịu được bốn. Ta ngược lại muốn xem ngươi suy nghĩ gì biện pháp. Lúc này, Từ báo trong lòng cười thầm, nhìn tiểu tử này nói chuyện đều hữu khí vô lực bộ dáng, tất nhiên là bệnh nguy kịch, không ra 3 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có nam nhân, nữ nhân này trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Bọn người rời đi, Hà Liên trước tiên đi đóng cửa, có thể phát hiện đại môn bị đá hỏng, thế nào đều không khép được. Sau đó, nàng vẫn là ánh mắt phức tạp đi vào Trần An Mặc bên người, để tay tại hắn cái trán, một bên khóc một bên nói, không có phát sốt. Ân, ta tốt một chút rồi. Trần An Mặc nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần An Mặc ngồi dậy, thử nghiệm hoạt động một chút tay chân, thân thể mặc dù suy yếu, nhưng chứng bệnh xác thực theo hắn xuyên việt mà đến biến mất trần. Trần Bình, ngươi đến cùng là ai? Rốt cục, Hà Liên hỏi thăm ở kiếp trước nằm mơ, nàng gặp phải người là Trần Bình. Một thế này, vẫn như cũng là Trần Bình. Hơn nữa hai người dáng dấp giống nhau như lúc. Nàng tin tưởng đây không phải trùng hợp, cho nên nàng quyết định trực tiếp ngả bài. Chương 299, nhà tròi. Chương 299, nhà tròi đối với Hà Liên chủ động hỏi thăm, Trần An Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tại cùng nàng tiếp xúc quá trình bên trong, Trần An Mặc dần dần cũng thăm dò rõ ràng nữ tử này tính cách. Nàng là 10 phần mạnh hơn nữ nhân thế nào, không muốn nói đi. Kỳ thật ta biết, lần trước ngươi để cho ta tưởng lầm là một cảnh, vì ta thiên cơ biến thần thức bí thuật, đúng không? Hà Liên chủ động nói rằng. Gặp nàng đã nói như vậy, Trần An Mặc nhẹ gật đầu, không tệ. Quả nhiên muốn. Ở trong đó kinh nghiệm tất cả đều là giả. Hà Liên nói nhỏ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng hiện ra nồng đậm tâm tình rất phức tạp, nước mắt kìm lòng không được chảy ra. Thấy được nàng cái dạng này, Trần An Mặc chính mình ngược lại là có chút ngượng ngùng cụ, cái kia bốn. Hà đan sư, ta cũng không có hại ý của ngươi, ngươi nếu là thật sự là cảm thấy không tốt, vậy chúng ta thì rời đi nơi này đi. Không nên rời đi. Không nghĩ tới, Hà Liên trực tiếp gấp, lập tức bắt lấy Trần An Mặc cánh tay, không chịu thu tay lại cái này bốn. Trần An Mặc là người, không nghĩ tới Hà Liên phản ứng lớn như thế. Hà Liên vội vàng nói, ở chỗ này, ta cảm giác có thể chữa trị thương thế của ta. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Ân, cho nên, ta tha thứ ngươi, ta muốn tiếp tục chờ ở cái thế giới này. Kia không thể tốt hơn. Trần An Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ngươi không tức giận? Ân, không tức giận, bất quá ngươi đến cùng là ai? Hà Liên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần An Mặc, nàng rất muốn biết tin tưởng, Trần An Mặc đến cùng là ai. Dù sao, nếu có thể biết Trần An Mặc thân phận chân thật lời nói, về sau chẳng phải là có thể tìm tới hắn hỗ trợ. Người ta vì nàng trị liệu thương thế, nàng tóm lại phải cảm ơn người ta a. Đối mặt Hà Liên nghi vấn, Trần An Mặc mỉm cười, cũng không nói nhiều Hà đan sư, cái này cũng không cần hỏi nhiều. Vậy ngươi tóm lại có thể nói một chút, ngươi tên gì a? Trần Bình. Đây nhất định là tên giả. Hà Liên có chút u hoán nói tốt, chúng ta vẫn là mau chóng nghĩ đến thế nào vượt qua dưới mắt khó khăn a. Trần An Mặc không định ở đằng kia phía trên nhiều trò chuyện, tiếp lấy tiếp tục nói, ta nhắc nhở một chút, ở cái thế giới này, chúng ta sinh hoạt thời gian càng dài, lấy được thành tựu càng cao, chờ rời đi nơi này, chúng ta có khả năng đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Hắn nói những này, là muốn điều động Hà Liên tính tích cực. Quả nhiên. Hà Liên nghe xong những này, cả người kích động nói như vậy, thương thế của ta có thể tốt nhanh hơn. Có thể nói như vậy. Nếu quả như thật có thể dạng này, ta sẽ rất cảm kích ngươi, hy vọng lần sau ngươi có thể lại dẫn ta tới một cảnh. Hà Liên giọng điệu mang theo một tia khẩn cầu tốt, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Trần An Mặc khoát khoát tay, tiếp tục nói, hiện tại, nói một chút chúng ta bây giờ tình huống a. Tên kia muốn chúng ta cho linh thạch, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, căn bản không trả nổi, hơn nữa đại bá ta một nhà muốn ta nhà, nói ngã đa nương không có, phòng ở cùng đều muốn cho bọn họ, ta một nữ nhân, không có tư cách kế thừa. Hà Liên nhớ lại nói rằng ăn tuyệt hậu. Trần An Mặc vỗ Hà Liên bả vai, bỏ ra 3 phút, tiêu hóa lấy hiện trạng ta nghĩ đến biện pháp. Trần An Mặc trong mắt lóe lên tinh mang Trần Bình, ngươi sẽ không phải muốn đem ta bắn a? Hà Liên lo lắng mà hỏi. Thế giới này, cuộc sống của mọi người tựa hồ cũng không dễ chịu. Bởi vậy rất nhiều người ta bán lao bà, mà nàng cùng Trần An Mặc việc hôn nhân mọi người đều biết, cho nên đã coi như là quan hệ vợ chồng. Chỉ có điều bởi vì hai người phụ mẫu liên tiếp qua đời, không có thời gian xử lý hôn sự nhập động phòng mà thôi. Xem như người khác nữ nhân, nếu là nam nhân bán nàng, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Nàng hiện tại lo lắng, Trần Bình có thể hay không vì ở cái thế giới này sinh hoạt thời gian dài điểm, mà đưa nàng bán đi. Ngươi nghĩ gì thế? Thế giới này, ngươi thật là ta nữ nhân. Ta chính là chết, cũng sẽ không bán ngươi. Trần An Mặc có chút im lặng. Nghe vậy, chẳng biết tại sao, rõ ràng biết thế giới này không phải chân thực, nhưng Hà Liên trong lòng vẫn là ấm áp. Nhưng chúng ta có biện pháp gì tốt ta? Nghe nói giao không lên thuế, nam muốn đưa tới mãng hoang đi mở hoang, ta như vậy nữ muốn bị bán vào ký viện. Trần Bình, ta không muốn đi bán, mặc dù biết thế giới này là một cảnh, nhưng là ta cũng không nguyện ý đi trước nấu cơm à, đợi chút nữa ta và ngươi nói biện pháp. Trần An Mặc hít sâu một hơi, hắn biện pháp này chỉ là tạm thời tính biện pháp, nhưng ít ra kế tiếp một năm tròn tạm thời không lo ngao, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ngươi vừa mới khỏi bệnh, không cần nhiều động. Hà Liên hiểu chuyện đi chuẩn bị cơm. Tại phụ mẫu sau khi qua đời, Hà Liên liền bị đại bá một nhà chạy ra, nàng chỉ có thể cầm chính mình số lượng không nhiều gia sản, đem đến Trần An Mặc nơi này. Hai người đồ ăn 10 phần đơn giản, hai bát tạp mét nấu cháo, một chút chân núi đào rau dại. Tại Hà Liên lúc đang bận điệu, Trần An Mặc thì làn đếm thử vận chuyển tu tiên khí tức. Bất quá cỗ thân thể này quá hư nhược, tu tiên 10 phần gian nan cơm nấu xong. Hà Liên đem tạp cháo dọn xong, một bàn rau dại phát ra mùi thơm ngát hương vị. Trần An Mặc chú ý tới, chính mình cháo trong chén tỷ lệ khá nhiều, cơ hồ yếu giật xuất lai, mà Hà Liên chỉ có nửa bát, người thế nào ăn ít như vậy. Trong nhà không có gạo, những này là ngã đa nương lưu cho ta cuối cùng một chút, ta cho vụng trộm lấy ra. Ăn đi, ngươi bệnh, cần ăn nhiều một chút. Hà Liên ngụm nhỏ uống vào cháo. Nàng nâng lên chén thời điểm, chỗ cổ tay quần áo trượt xuống, Trần An Mặc thấy được nàng trên tay có sưng đỏ bị quật qua vết tích. Ai đánh ngươi? Trần An Mặc nhíu mày, ta không phải cầm mét ra đi à, đại bá mẫu ta nói ta trộm nhà hắn đồ vật, liền đánh ta mấy lần. Hà Liên thở dài một hơi, vừa tức nói, rõ ràng kia là ngã đa đường, bọn hắn dựa vào cái gì chiếm lấy a? Ách bốn. Đúng vậy a, dựa vào cái gì đánh ngươi? Hà Liên uống xong cháo, nhìn trước mắt tất cả, vẫn là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác Trần Bình, thế giới này là chân thật sao? Hà Liên bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Trần Bình, dường như vấn đề này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Trần An Mặc trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói rằng, là chân thật. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể chất vấn kiên định. Hà Liên tựa hồ đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn, nàng nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, thật là, chúng ta vì cái gì sẽ không chết đâu? Trong này tất cả mọi người cũng đều là thật sao? Trần An Mặc hít sâu một hơi, giải thích nói, đây là một cái thế giới đặc thù, nó có quy tắc của mình cùng pháp tắc. Chúng ta sẽ không chết, có lẽ là bởi vì lực lượng nào đó đang bảo vệ chúng ta. Mà ở trong đó mặt tất cả mọi người, bọn hắn đều là thật sự tồn tại, có tư tưởng của mình cùng tình cảm. Vì để cho Hà Liên có thể tốt hơn lý giải thế giới này, Trần An Mặc quyết định nói đến kỹ lưỡng hơn một chút. Hắn nói cho Hà Liên, thế giới này mặc dù cùng thế giới hiện thực có chỗ khác biệt, nhưng nó giống nhau có phức tạp quan hệ nhân mạch cùng các loại khiêu chiến. Chính là bởi vì những này khiêu chiến mới có thể để cho chúng ta mạnh lên. Hà Liên lặng lặng nghe, ánh mắt của nàng dần dần biến sáng lên. Cuối cùng, nàng giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, bỗng nhiên nói rằng, vậy chúng ta rời đi nơi này à? Trần An Mặc hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hà Liên, hắn không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy liền đưa ra rời đi ý nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hỏi, a, người có biện pháp nào? Hà Liên mỉm cười, tự tin nói, ta trước kia chính là luyện đan sư, ở cái thế giới này, chỉ cần cho ta cơ hội, ta tin tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra đan dược đến. Có đan dược, chúng ta có lẽ liền có thể tìm tới rời đi thế giới này phương pháp. Trần An Mặc suy tư một chút, cảm thấy Hà Liên ý nghĩ xác thực có nhất định khả thi. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, vậy thì thử một chút ta. Vào lúc ban đêm, Hà Liên mặt dạn mày dậy đi nàng đại bá chờ thân thích nhà, cho mượn một chút mễ lương. Về phần ngươi, đem phòng ở giá thấp bán cho một cái người môi giới, thu hoạch 10 khối linh thạch. Đêm khuya, các ngươi trực tiếp rời khỏi nơi này. Các ngươi xuyên qua rừng rậm, 10 ngày sau, đi vào một chỗ tiểu trấn bên trên. Hà Liên bằng vào thuật luyện đan của mình, rất nhanh tại một chỗ trong cửa hàng tìm tới một cái người bán hàng công tác. Về phần ngươi, bởi vì thân thể không tốt, chỉ có thể chờ trong nhà. Nửa năm sau, Hà Liên rốt cục cất một món linh thạch, mua một loại nhất giai thượng phẩm chữa thương đan dược, trị liệu cho ngươi. Vết thương của ngươi khỏi rồi. Hà Liên tu vi rốt cục đạt tới luyện khí 3 tầng, tu vi của ngươi cũng đạt tới luyện khí tầng 1. Vào đêm, ngươi ôm chặt Hà Liên, không nghĩ tới Hà Liên không có cự tuyệt. 5 năm sau, Hà Liên đã luyện khí tầng 6, nàng đã là cửa hàng bên trong thủ tịch luyện đan sư. Ngươi tu vi đạt tới luyện khí 4 tầng, đi theo Hà Liên cũng học lên luyện đan, ngươi rất nhanh nhập môn, người khác đều nói, các ngươi là kim đồng ngọc nữ, một môn hai cái luyện đan sư. Rất nhiều người đều hâm mộ, ngươi lại có xinh đẹp như vậy luyện đan sư làm đạo lữ. Nhưng là lúc này, Thu Tiên Lữ gia công tử coi trọng Hà Liên. Ngày này ngươi mua thức ăn khi về nhà, Lữ gia đại công tử Lữ Đại Nhạc tìm tới ngươi, uy hiếp ngươi bỏ Hà Liên, xem như đệ bù, hắn sẽ cho ngươi một nhà cửa hàng để ngươi quản lý. Ngươi trực tiếp cự tuyệt, Lữ Đại Nhạc để ngươi cẩn thận một chút, sau đó nên ngang rời đi. Sau khi về nhà, ngươi đem chuyện cùng Hà Liên nói, Hà Liên 10 phần phẫn nộ, quyết định tìm Lữ Đại Nhạc tính sổ sách. Nhưng là không nghĩ tới vào lúc ban đêm, Lữ Đại Nhạc dẫn người vào, ngươi cùng Hà Liên còn không có kịp phản ứng, ngươi liền bị loạn đao chém chết. Hà Liên khóc ghé vào trên người ngươi, lấy sau cùng đao tự vận. Các ngươi đều đã chết cái này bốn. Thấy cảnh này, Trần An Mặc há to miệng. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, Hà Liên vậy mà đi theo hắn cùng chết. Phải biết, Hà Liên ở chỗ này tu vi còn cao hơn hắn ra không ít. Những năm này, nàng bí mật cũng ẩn giấu không thiếu bảo mệnh tiền vốn. Nàng nếu là muốn chạy đi lời nói, vẫn là có thể chạy đi. Bất quá nàng không có làm như vậy bốn. Trong hiện thực, Hà Liên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại ta chết đi. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại nàng cảm thấy tuyệt vọng lúc, một cỗ kỳ diệu dòng nước gấm bỗng nhiên tại trong cơ thể nàng dâng lên. Cỗ này dòng nước ấm như là gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà ấm áp, cấp tốc lan tràn đến thân thể nàng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia dòng nước ấm mang đến chữa trị lực lượng, nguyên bản thương thế nghiêm trọng vậy mà tại cỗ này dòng nước ấm tác dụng dưới đạt được một chút chữa trị. Loại cảm giác kỳ diệu này nhường Hà Liên như si như say, nàng không cấm đoán bên trên hai mắt, thỏa thích hưởng thụ lấy cỗ này dòng nước ấm mang tới thoải mái dễ chịu cùng yên tĩnh. Trong nháy mắt đó, nàng dường như quên đi tất cả thống khổ cùng phiền não, tâm tình biến vô cùng vui vẻ, dường như đưa thân vào tiền cảnh bên trong nếu như lại nhiều đến mấy lần. Hà Liên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Nàng bắt đầu tưởng tượng thấy nếu như cỗ này dòng nước ấm có thể liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể mình, kia thương thế của nàng chẳng phải là có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể sẽ có cái khác không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Hà Liên nhịp tim càng thêm tăng tốc, tâm tình kích động giống như thủy triều sông lên đầu. Nàng không kịp chờ đợi mong muốn lần nữa thể nghiệm loại cảm giác kỳ diệu đó, đồng thời cũng đúng cái kia có thể thi triển ra thần kỳ như thế lực lượng Trần Bình tràn ngập tò mò cái này Trần Bình, đến cùng là thần thánh phương nào. Hà Liên ở trong lòng âm thầm hỏi, hắn đến tột cùng là một người như thế nào đâu. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra các loại liên quan tới Trần Bình suy đoán cùng tưởng tượng, đối với hắn thân phận cùng năng lực càng phát ra cảm thấy thần bí khó lường.